Chương 174, Bát Nhật Địa Ngục chương 174, Bát Nhật Địa Ngục Vạn Lịch Thái tử cuối cùng xông lên đỉnh núi. Sau lưng hắn, Trương Cơ chính cùng một đám thái tử thân quân tướng sĩ theo sát mà tới. Hắn ở đây làm gì? Thấy rõ trên đỉnh núi chỉ có Phạm Ly cùng Lữ Phúc Bảo hai người, Trương Cơ chính không khỏi trong lòng hoài nghi. Nhất là, Phạm Ly đang chơi đùa kỳ quái nào đó đồ vật. Như là hắn từ trong chữ vật linh bảo lấy ra do mấy cây cứng cỏi rắn chắc gỗ hoàng hoa lê làm sợ kẹn, che kín một tấm rắn chắc thất thải linh hiệu ra hiệu. Thất thải lộc hình thể cực đại, trưởng thành hùng hiệu ra hiệu năng lực có dài hơn 2 trượng, rộng 1 trượng. Ra hiệu bị cắt may thành hình tam giác, bị hoa cúc lê sợ kẹn chống ra. Dù, không đúng, không phải dù, cũng không phải linh bảo, thế mà một chút linh khí đều không có. Trương Cơ chính trong lòng hoài nghi, Vạn Lịch thái tử thì liếc nhìn Phạm Ly một cái. Vùng gây dây chết, ngay cả ra dáng linh bảo cũng không bỏ ra nổi đến, rắc rưởi. Vạn Lịch mỉa mai hai câu, liền muốn động thủ. Lữ Phúc Bảo động tác lại càng nhanh. Tay nàng nắm một cái ống trúc, mở ra cái nắp, lập tức có pháo hoa trực trùng bất tiêu. Tín hiệu cầu cứu sao? Vạn Lịch thái tử cười lạnh, đã quá muộn, cho dù xa xa có lớn thừa cảnh cao thủ chạy đến, cũng không có khả năng tại đây trùng khoảng cách ngăn cản bản quá giết chết chết các ngươi hai. Ngu ngốc, ngươi không có phát hiện ít năm người sao? Lữ Phúc Bảo thiếu nữ tâm tính, nhịn không được phản bác. Phạm Ly nghe được lắc đầu. Sống chết trước mắt, tối kỵ nói nhiều. Mau ra tay. Hắn hạ giọng nói. Lữ Phúc Bảo lời nói, chí ít khiến cho Trương Cơ chính cảnh giác. Thái tử cẩn thận. Bọn hắn tại đỉnh núi bố trí trận pháp. Một hồi gió núi thổi qua, bị bùn đất che giấu chu sa trận đồ bạo lộ ra. Bát Nhật Địa Ngục. Trận đồ mỗi một đạo chu sa, cũng giống như quay cuồng dung nham. Tất cả đỉnh núi, nghiêm chỉnh một tòa sắp phun trào miệng núi lửa. Cô trước hết giết các ngươi. Vạn Lịch thái tử thì phát hiện mình bị gài bẫy, nhưng hắn vẫn không đem Phạm Ly cùng Lữ Phúc Bảo để vào mắt. Hắn giơ cao tay phải lên, lại là một đạo mặt trời đỏ quang tướng ngưng tụ tại trên nắm tay. Ngươi quá chậm. Lữ Phúc Bảo nói xong, lui lại nửa bước gần sát Phạm Ly. Tay nàng nâng một quả quả cầu pha lê, tản ra khẽ khẽ ý lạnh. Tị Hỏa Châu chỉ có thể che chở Lữ Phúc Bảo một người, nàng không biết Phạm Ly có cái gì tích hỏa thủ đoạn, nhưng hy vọng Tị Hỏa Châu năng lực qua loa chăm sóc hắn một hai. Tiếp theo một cái chớp mắt, cựu u âm hỏa từ trong trận đổ phun ra. Cô sơn đỉnh chóp bị âm hỏa trong nháy mắt bao phủ. A, đây là lửa gì? Kim đang cảnh, dính lên tất tử. Thái tử mau cứu thuộc hạ, nhanh mau cứu thuộc hạ a. Vạn Lịch thái tử kinh sợ. Tại Bát Nhật Địa Ngục bộc phát trong nháy mắt, hắn thì vì hình rồng hạo nhiên khí bảo vệ quanh thân. Trương Cơ chính cùng mấy tên thân quân thống lĩnh thì tại đệ nhất trọng âm hỏa bộc phát bên trong lông tóc không tổn hao gì. Nhưng mà, bình thường tướng sĩ chỉ có kim đan cảnh tu vi, ở đâu gánh vác được nguyên anh cảnh Lữ Phúc Bảo mạnh nhất sát trận. Các ngươi, rút lui trước. Vạn Lịch thái tử tức giận, miễn cưỡng đồng ý binh sĩ lui hướng dưới núi. Đáng tiếc, đã quá muộn. Vì cô sơn làm trung tâm, chung quanh năm cái phương hướng đồng thời bộc phát như tiếng sấm động tĩnh. Lập tức, năm đạo âm hỏa riêng phần mình dẫn đốt một rừng cây, cũng nhanh chóng lan tràn luyện thành một mảnh to lớn biển lửa. Biển lửa chính giữa khu vực, chính là Vạn Lịch thái tử chỗ cô sơn. Trên núi, dưới núi, đều là địa ngục tuyệt cảnh. Cô muốn giết các ngươi. Vạn Lịch thái tử triệt để phẫn nộ rồi. Hắn không thể nào tiếp thu được, chính mình tại ưu thế tuyệt đối trạng thái, toàn bộ thái tử thân quân thế mà bị một nữ nhân tính toán. Không, không phải nữ nhân này vấn đề. Nguyên bản, hắn cùng mấy ngàn thân quân căn bản sẽ không chạy đến trên đỉnh núi tới. Là Phạm Ly, là hắn đột nhiên tại đỉnh núi hiện thân, hô to nhìn dụ dỗ chính mình xuất quân sông sơn. Đường đường tấn công đại sở, vạn kim thân thể, thế mà xả thân làm mồi. Hai nóng địa ngục. Lữ Phúc Bảo kiểu A nói, đỉnh núi trận đồ phun ra đệ nhị trọng xích viêm, nhiệt độ so với vừa nãy mạnh mấy lần. Cho dù có hạo nhiên khí hộ thể, Vạn Lịch thái tử thì phát hiện cất bước gian nan. Hắn giống như về tới Hỏa Diệm Sơn, cảm giác này càng làm cho tâm hắn sinh vô tận hận ý. Nhật nguyệt nhô lên cao, đại minh vĩnh tồn. Vạn Lịch phát động Nhật nguyệt huyền kinh. Một đạo nhật chi hoa lực rơi ở trên người hắn, chợt cảm thấy thoải mái rất nhiều. Vạn Lịch lần nữa nhấc chân, một hơi đi ra ba bước, mắt thấy liền đến Phạm Ly cùng Lữ Phúc Bảo trước mặt. Ha 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 ha, cũng cho cô đi chết. Hắn giơ cao hữu quyền, đang muốn nặng nề đánh xuống. Ba nóng địa ngục. Lữ Phúc Bảo nói khẽ. A, đây vừa nãy càng nóng bỏng mấy lần địa ngục chi hỏa phun ra. Vạn Lịch kêu thảm, bộ mặt bởi vì đau khổ mà vặn mèo. Sau lưng hắn, mấy ngàn tướng sĩ lại ngay cả kêu thảm cũng không phát ra được, tuyệt đại đa số tại ba nóng địa ngục nóng bỏng bên trong nháy mắt thành tro. Cô cùng các ngươi liều mạng. Vạn Lịch hữu quyền ló ra phía trước, vẫn như cũ ẩn chứa cường đại ngày ánh sáng. Nhưng hắn tay phải ống tay áo đã bị thiêu đốt hầu như không còn, cánh tay làn da trải rộng bỏng dấu vết. Bốn nóng địa ngục. Lữ Phúc Bảo cái trán đầy mồ hôi. Thúc đẩy dạng này sát trận, đối với nàng mà nói cũng là gánh vác cực lớn. Vạn Lịch miệng mở rộng, đã không phát ra được mảy may thanh âm. Nắm đấm của hắn chậm chạp vươn về trước, chỉ cần có thể chạm đến Lữ Phúc Bảo, liền có thể một quyền đưa nàng ngoài sát. Trước hết giết chủ trận người, lại sát Phạm Ly. Khục. Nam. Nóng địa ngục. Lữ Phúc Bảo cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm đỏ thắm huyết thủy. Nóng bỏng đã vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Vạn Lịch thái tử ánh mắt bên trong sát ý lui sạch, chỉ còn hoảng sợ. Hắn đau khổ, quay người, muốn chạy trốn. Nhưng cho dù chỉ là đơn giản quay người động tác, đã giống như móc giống Vạn Lịch toàn thân khí lực. Ngươi, đừng hòng chạy. Một sinh hỏa, là ngũ hành lẽ thường. Trận này, trận nhãn là tử môn, năm cái nhóm lửa phương hướng đều là sinh môn. Dẫn âm hỏa vào dương gian, âm dương hòa hợp, uy lực tăng gấp bội. Lữ Phúc Bảo phẫn nộ trên gương mặt, cuối cùng có người thắng mỉm cười. Nàng âm thanh dần dần trì hoãn, ngày càng suy yếu. Bổn tiểu thư, gom góp ngũ hành, âm dương, sinh tử. hẳn là có thể thiêu chết ngươi. Đáng tiếc, nhân số chưa đủ, Bát Nhiệt Địa Ngục ít ba nóng. Ghét. Phạm Ly, nhất định phải khen ta. Nói xong, Lữ Phúc Bảo mắt nhắm lại, lại đứng ngất đi. Ở sau lưng nàng, nguyên bản Phạm Ly đứng yên vị trí, chẳng biết lúc nào đã là không có mờ hay. Phạm Ly biến mất. Một giây sau, Vạn Lịch Thái Tử sắp bị năm nóng địa ngục nuốt hết, đã có một đạo như thác nước thanh quang đưa hắn bao phủ. Hạo nhiên khí, ngưng thực được phảng phất như nước chảy. Này hạo nhiên thác nước cũng không phải là Vạn Lịch Thái Tử phát ra, nó đến từ ở đây một người khác. Trương Cư Chính. Cô Sơn ơi, Trương Cư Chính đúng là duy nhất lông tóc không hao tổn. Thân ở năm nóng địa ngục trong mắt trận, hắn lại ngay cả góc áo đều không có cháy hỏng nửa mảnh. Nhưng mà, nguyên bản đầu đầy đen như mực phát Trương Cư Chính, trong khoảnh khắc thành người già lao ông. Hắn buông xuống trước ngực râu đẹp, cũng là sáng như tuyết trắng. Bát Nhiệt Địa Ngục trận pháp hết rồi chủ trận người, âm hỏa rất nhanh liền tiêu tán tại giữa thiên địa. Vì cô sơn làm trung tâm, xung quanh vài dặm đều bị đốt thành đất trống. Mấy ngàn thái tử thân quân chết được không còn một mống, chỉ ở năm cái nhóm lửa phương hướng, vẫn có năm đạo suy yếu linh khí tồn tại, là Phạm Ly chuyến này hộ vệ cuối cùng mấy người. Đại Minh phái tới Vân Mộng Sơn đội ngũ, chỉ còn dần dần già đi Trương Cư Chính, cùng toàn thân đốt bị thương Vạn Lịch thái tử. Trương Cư Chính thở dài, thần vị gia truyền bí pháp giảm thọ trăm năm, cuối cùng đổi về điện hạ bình an. Hôm nay chi đau khổ, hy vọng điện hạ vĩnh viễn ghi khắc. Chương 175, người chết chương 175, người chết lão sư. Giết nàng, còn có Phạm Ly, đem bọn hắn hết thảy giết chết. Theo Vạn Lịch thái tử trong cổ họng phát ra âm thanh, đây cũ nát ống mê còn có nghe. Hắn tức giận mắng, toàn thân bởi vì kịch liệt đau nhức mà run rẩy. Thế nhưng, Trương Cư Chính nhìn hai bên một chút. Điện hạ, Phạm Ly đã không biết tung tích. Cái gì? Vạn Lịch thái tử vừa sợ vừa giận. Hắn thì phát hiện, cô sơn trên đỉnh núi căn bản không có Phạm Ly bóng dáng, đối diện chỉ có hôn mê lại vẫn kiên cường đứng Lữ Phúc Bảo. Lẽ nào Phạm Ly từ trên núi nhảy đi xuống, chạy trốn? Điều đó không có khả năng. Trận pháp phát động thời điểm, vì đỉnh núi làm trung tâm, xung quanh mấy trăm trượng phạm vi bên trong đều bị âm hỏa thôn phệ. Bằng Phạm Ly không quan trọng tu vi, cho dù chạy trốn tới dưới núi thì nhất định là bị đốt thành tro bụi. Lão sư, chí ít đem nữ nhân này giết, đem nàng chém thành muôn mảnh. Trương Cư Chính nghe vậy thở dài. Hắn tốt xấu là nho lâm danh thần, nội các học sĩ, lại muốn đối một cái không có sức phản kháng nữ tử độc thủ. Thế nhưng, thái tử mệnh lệnh hắn vĩnh viễn không thể ngẫu nghịch. Là, Trương Cư Chính giơ tay lên, thư chỉ Lữ Phúc Bảo. Hao tổn trăm năm tuổi thọ, làm hắn tu vi tiến nhanh, một hơi bọn tới hợp đạo cảnh cửu phẩm đại viên mãn. Đại giới thì 10 phần thảm trọng. Trương Cư Chính còn lại tuổi thọ, đây đất vàng chôn đến cổ thủ phụ Nghiêm Tung, thứ phụ Từ Giai, cũng liền nhiều cái mười mấy 20 năm. Trên lý luận, hắn đã phi thăng vô vọng. Trừ phi ra Tịnh Đế hoặc là Vạn Lịch, tại Trương Cư Chính tuổi thọ hao hết trước đó cả nước phi thăng. Vậy hạ a, ta thì trông cậy vào ngài. Trương Cư Chính ở trong lòng buồn khổ nói. Một đạo thương hùng chất phát hạo nhiệt khí, tại Trương Cư Chính đầu ngón tay ngưng tụ. Khí kình vận sức chờ phát động. Đạo này khí tiễn, ngay cả hợp đạo cảnh cao thủ hộ thể linh khí đều có thể xuyên thủng, càng đừng đề cập nguyên anh cảnh. Một giây sau, dị biến nảy sinh. Trên bầu trời có cuồng phong hạ xuống, nương theo lấy một đạo tàn ảnh. Có đồ vật gì, như diều hâu bổ thỏ nắm lên Lữ Phúc Bảo, mang theo nàng bay lên thiên không. Là hắn. Trương Cư Chính thấy rõ ràng đối phương, đúng là Phạm Ly thao túng một đại kỳ quái trang bị, lại không cần nửa phần linh lực, cũng có thể bay lượn trên bầu trời. Hắn nhớ tới đến rồi. Trận pháp khởi động trước, Phạm Ly chơi đùa nhìn một kiện dùng gỗ hoàng hoa lê vi cốt, thất thải linh giá hiệu làm dù kỳ lạ đồ vật. Phạm Ly. Lữ Phúc Bảo mơ màng tỉnh lại. Nàng đầu tiên là phát giác chính mình bị Phạm Ly một cánh tay ôm chặt nhìn, lại không ngừng có cuồng phong đập vào mặt, thế mà đang ở không trung. Phạm Ly mang theo chính mình đang bay. Đây là cơ quan thuật. Nàng thấy rõ Phạm Ly sau lưng vật phẩm, hình tam giác, hướng về hai bên phải trái hai bên triển khai, công năng dường như cùng phi cầm cánh một. Phạm Ly lắc đầu, này gọi dù lượng, ta tu vi quá thấp không biết bay, trước kia nhất thời hưng khởi làm lấy chơi, có thể mượn sức gió lướt đi phi hành. Hắn không phải chuyên nghiệp dù lượn vận động viên, trước kia thậm chí chỉ ở trên TV gặp qua. Nhưng mà, bằng Phạm gia tài lực, chế tạo dù lượn lại là cực sự tình đơn giản, không hỏi giá cả, tuyển dụng nhẹ nhàng nhất lại kiên cố vật liệu, có thể hoàn thành. Tỷ như tấm này thất thải lộc ra, phân lượng đây tầm thường tơ lụa còn nhẹ, cứng cỏi so với xuyên qua tiền hóa chất vật liệu còn đáng tin cậy. Ngươi có thứ này, vì sao không còn sớm lấy ra? Lữ Phúc Bảo kỳ quái nói. Phạm Ly cười khổ, ngay trước mấy ngàn truy binh mặt dùng cái đồ chơi này, bay lên trời cũng là bia sống. Huống chi đất bằng phong yếu, ta cũng vậy mượn đỉnh núi gió lớn, trên cao mới bay lên. Phạm Ly không ngờ rằng, chính mình một câu lại thành miệng quả đen. Hắn vừa dứt lời, liền cảm giác sau lưng có lực phong phong tới. Phạm Ly không tiện quay đầu, Lữ Phúc Bảo lại thấy rõ ràng. Mau tránh. Trương Cư Chính xuất thủ. Một đạo xanh đầm khí mang, chỉ có ngón trỏ quy mô, lại mang theo xuyên thủng tất cả khủng bố uy năng. Dạng này độ cao, khoảng cách như vậy, tại hợp đạo cảnh cửu phẩm đại viên mãn trước mặt, vẫn là bia sống. Phúc. Một tiếng vang trầm. Xanh đầm khí mang đánh trúng Phạm Ly phía bên phải thân eo, cũng xuyên thủng cả nửa người, cuối cùng theo vai trái xuyên ra. Khí mang tiếp tục hướng bên trên, đem dù lượn ra hiệu thì bắn thủng một đậu. Trên đỉnh núi, Trương Cư Chính thấy rõ ràng, thái tử điện hạ, Phạm Ly ngũ tạm đã tổn hại, dưới loại trạng thái này, hắn nên cách cái chết không xa. Lão sư vì sao không truy? Cô muốn Phạm Ly thi thể. Vạn Lịch thái tử bất mãn nói. Trên bầu trời, Phạm Ly đã bay cực xa, mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một nhỏ chút, nhưng bằng hợp đạo cảnh cửu phẩm tốc độ phi hành, cũng có thể thoải mái đuổi kịp. Thân cần nghỉ ngơi, thái tử cũng cần có người bảo hộ. Trương Cơ Chính nói xong, đã là đầu đầy mồ hôi. Hắn ở đây tại chỗ ngồi xếp bằng, bắt đầu ngồi xuống điều tức. Vạn Lịch Thái tử lúc này mới nhớ ra, chuyến này 5000 thái tử thân quân toàn bộ chiến tử, bên cạnh mình còn sót lại một suy yếu Trương Cơ Chính. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, sinh tồn dục vọng cuối cùng chiến thắng tham niệm. Lão sư mau chút ít điều tức, không thể nhường động thân chỗ hiểm cảnh. Phạm Ly, ngươi tỉnh a? Ta sẽ không dùng dù lượn. Dù lượn ra hiệu bị hao tổn, lỗ rách không ngừng mở rộng, rốt cuộc không thể chịu được sức gió, một đường rơi xuống dưới. Phụ trách điều khiển Phạm Ly cũng đã hôn mê. Theo miệng vết thương của hắn chỗ, không ngừng có huyết thủy phun ra, ở giữa không trùng tán thành huyết hoa. Lữ Phúc Bảo gấp đến độ nước mắt đều nhanh chảy ra. Nàng nỗ lực đem chính mình còn sót lại linh khí độ cho Phạm Ly, lại hiệu quả không cao. Bối rối điều tra một phen, mới giật mình Phạm Ly lục phủ ngũ tạng đã là thủng trăm ngàn lỗ. Đây là đủ để dẫn đến tử vong trọng thương. Phạm Ly ngươi chống đỡ, ta nhất định cứu ngươi a. Lữ Phúc Bảo nỗ lực tại trong lúc bối rối chấn định lại, nhớ lại Phạm Ly điều khiển dù lượn động tác, miễn cưỡng duy trì trong khi rơi ổn định. Vạn hạnh trong bất hạnh. Phía dưới cách đó không xa, lại có một mặt kính hồ. Lữ Phúc Bảo cắn chặt răng, nỗ lực nhường dù lượn hướng mặt hồ rơi xuống. Một tiếng, bọt nước văng khắp nơi, tốt xấu là rơi vào trong hồ, không đến mức nhường Phạm Ly ngã chết. Nàng ra sức đem Phạm Ly kéo lên bờ, sợ sặc thủy tăng lên Phạm Ly thương thế. Lữ Phúc Bảo lại không phát hiện, bên bờ lại có bóng người hướng mình bên này gần lại đến. Các ngươi là ai? Vì sao xâm nhập ta Thanh Vân Tông địa giới? Chủ nhân, Ô Truy hóa thân Hắc Long, trở đi Phạm Ly hướng một phương hướng nào đó gấp bay. Một người một dòng tâm ý tương thông. Phạm Ly khác thường hình, Ô Truy ngay lập tức đã nhận ra. Của ta một bộ phân thân có thể biết chết. Phạm Ly trầm giai nói. Ô Truy đồng tử rung mạnh. Nàng rõ ràng nhất phân thân đúng Phạm Ly tầm quan trọng. Chủ nhân, đi trước cứu phân thân a. Ô Truy vội la lên. Nàng tự thân xuất mã, vốn là viện trợ Lữ Bố cùng Nhan Nguyên. Phạm Ly cũng là để một bộ phân thân xuất động, có Ô Truy bảo hộ, hắn có thể khoảng cách gần quan sát tiến thuật kẻ đánh lén thân phận cùng thủ đoạn. Không cần. Phạm Ly lạnh giọng nói, phân thân thương thế nghiêm trọng, cho dù ngươi bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới, cũng không kịp. Hắn hơi chút dừng lại, lại nét mặt cổ quái nói, phân thân hay là trạng thái hôn mê, nhưng ta rõ ràng cảm giác thương thế giảm bớt một ít. Dường như có ngoại lực đang vì ta chữa thương. Ô Truy nghe vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lần này Vân Mộng Sơn hành trình Phạm Ly thoạt đầu ai cũng không có báo cho biết, hắn chỉ phải đi một phân thân mà thôi. Tranh đoạt quỷ cốc tử, một sáng thành công, liền có thể trở thành mục tiêu công kích. Nguyên bản có Lữ Xuân Thu trấn thủ, cũng có thể bảo đảm phân thân bình an vô sự. Hết lần này tới lần khác tới là Lữ Phúc Bảo, Phạm Ly cũng chỉ có thể đánh cược một lần. Hắn không ngờ rằng chính mình vận khí như thế chi kém, thu phục quỷ cốc tử sau đó, quả nhiên lâm vào nhiều mặt mai phục hung hiểm chi cảnh, thực sự là một chút kinh hỉ đều không có. Chủ nhân, Ô Truy một tiếng kinh hô, tỉnh lại trong trầm tư Phạm Ly. Rốt cuộc tìm được Lữ Bố, Nhan Nguyên cùng tên kia thần bí tiến đạo đại thừa cảnh cường giả chiến trường. Nhưng mà, chiến đấu rõ ràng đã kết thúc. Một mảnh rộng lớn bình nguyên, bị xé nứt vô số đạo vết nứt. Ngẫu nhiên mấy cái gò núi, cũng là thủng trăm ngàn lỗ, tàn phá không chịu nổi. Một tòa sườn đồi chỗ, Ô Truy cùng Phạm Ly gặp được khuôn mặt quen thuộc. Nho giả, Nhan Nguyên. Hai tay của hắn hai chân đứt đoạn, bị Phương Thiên Họa kích đóng đinh tại trên vách đá dựng đứng. Chương 176, Truy Phong chương 176, Truy Phong Nhan Nguyên huyết, đem vách đá nhiễm ra một cái thật dài đai đỏ. Chiến trường, tìm không thấy Lữ Bố bóng dáng. Thần bí tiến đạo cường giả đại thừa, càng là hơn không có lưu lại mảy may dấu vết. Phạm Ly trầm mặc, muốn tự tay rút ra trôi này Phương Thiên Họa kích. Đầu ngón tay hắn vừa chạm đến cán dài, lại bị ngay lập tức phản chấn ra. Nhìn kỹ, mới phát hiện Phương Thiên Họa kích bị một tầng hạo nhiên khí bao phủ, như là đang cảnh cáo bất luận cái gì đếm thử đụng vào nó người. Nhan tiên sinh, ngài cưỡng ép lưu lại kiện binh khí này, là nghị báo cho biết ta hung thủ thân phận sao? Phạm Ly tự lẩm bẩm. Chủ nhân, để ta tới. Giọng Ô Truy đặc biệt lưu hòa, giống như hơi nặng một chút giọng nói đều sẽ đau đớn Phạm Ly. Hắn gật đầu một cái. Trạng thái Hắc Long ở dưới Ô Truy, há mồm phun ra một đạo màu đen linh khí, bao trùm Phương Thiên Họa kích. Tại màu đen linh khí ăn mòn dưới, hạo nhiên khí dần dần tiêu tán. Và cuối cùng một tia khí tàn đi, Phạm Ly lại lần nữa tới gần. Lần này, hắn chỉ dùng một tay liền đem Phương Thiên Họa kích rút ra. Đồng thời, thì dùng tay kia tiếp được Nhan Nguyên thi thể. Ung Dung Tôn Quý công tức cầm phục, bị vết máu nhiễm được không còn hình dáng, Phạm Ly lại giống như không có cảm giác. Hắn muốn có thể đem Nhan Nguyên thi thể đặt ở lưng rồng bên trên, nhưng hắn không có. Phạm Ly vẫn luôn nâng lấy, cẩn thận từng ly từng tí, lại không có đem Nhan Nguyên phóng ý nghĩa. "Chủ nhân, hiện tại đi cứu phân thân của ngươi." Ô Truy hỏi. Nàng có chút lo lắng. Ở chỗ này chậm trễ thời gian quá dài, chủ nhân cô kia bị thương phân thân có thể gặp nạn. "Không cần." Phạm Ly chậm rãi lắc đầu, "Chúng ta trước tiễn Nhan tiên sinh về nhà." Ô Truy sững sờ, muốn mở miệng khuyên can, nhưng cuối cùng nhịn được. Nàng trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, tương lai ngày nào đó, ta như chiến tử, chủ nhân cũng sẽ không mặc cho ta vứt xác hoang dã. Sở cũng, Bành Thành. Trong hoàng cung, Hạng Sung cùng Bách Quan đang mở tiệc vui vẻ. Hạng Sung gần đây càng phát ra hiểu được đời sống. Tất nhiên không thể cùng Phạm Ly tranh quyền, dứt khoát hưởng thụ thân làm đế vương vui vẻ. Mặc dù hư danh, nhưng có hạn đế vương quyền lực, thì vượt xa hắn ở đây Ly Hỏa Tông khổ tu 5 tháng. Hạng Sung yêu thích nhất một trong, đúng là đại yến quân thần. Hắn ngạc nhiên phát hiện, yến hội ở giữa đại sở văn võ triều thần, hay là 10 phần đáng yêu. Chỉ cần không liên quan đến triều chính trọng tâm câu chuyện, những đại thần này thì vui lòng thổi phồng hắn vài câu. Thì như thân thiết tự nhiên, thương cảm hạ thần. Thực tế một vị mọi người đều biết Phạm Thị thân tín đại thần, thì khen Hạng Sung cùng cơ sở đánh thành một bên giỏi về nghe người khác ý kiến phát huy điển hình dẫn đầu tác dụng các loại. Mặc dù tìm từ cổ quái, nhưng luôn có thể nghe ra là đang khen thưởng chính mình, Hạ Sung rất là hưởng thụ. Báo. Đột nhiên, một tên đại nội thị vệ tuân lệnh nhìn, chưa qua xin chỉ thị liền cất bước vào Kim Loan Điện. Hạ Sung trong lòng khó chịu, đang muốn nổi giận. Chờ hắn nhìn kỹ người tới thân phận, lại là đại nội thị vệ phó thống lĩnh, nguyên vệ thú quân phó tướng xuất thân, Phạm Ly đáng tin tử trung. Khục. Có chuyện gì a? Tăng diện Phật diện đều có thể không nhìn, nhưng Phạm Ly mặt mũi vẫn là phải cho. Hạ Sung mạnh gạt ra một bộ khuôn mặt tươi cười, làm dựa hai lắng nghe hình. Thị vệ phó thống lĩnh trước quỳ xuống, dập đầu và cấp bậc lễ nghĩa chu toàn sau đó mới cất cao giọng nói, tấn công chiếu lệnh. Rào rào. Nguyên bản ngồi yên trong bữa tiệc đại sở văn võ triều thần, toàn bộ đứng lên. Bọn hắn nửa cong thân thể, một bộ lắng nghe vấn đạo cung kính bộ dáng. Hạng Sung gọi là một buồn bực a, nhưng lại có biện pháp nào đâu? Phạm Ly tại đại sở chính là có như vậy địa vị, không chỉ có thể nhường đại nội thị vệ phó thống lĩnh vì hắn truyền đạt chiếu lệnh, cả triều văn võ còn không người dám ngồi nghe. Thần Phạm Ly, chuyến này tại Vân Mộng Sơn ngoại tình nằm, trước có thần bí tiễn đạo cao thủ hành thích, sau đó lại bị Đại Minh Vạn Lịch Thái tử xuất quân truy sát. Triều thần đại sở một mảnh xôn xao. Hạng Sung lại hưng phấn nói, tấn công gặp nạn, chết. Không, người không có sao chứ? Thị vệ phó thống lĩnh lạnh lùng liếc nhìn Hạng Sung một cái. Vị này phó thống lĩnh là nguyên anh cựu phẩm đại viên mãn, nửa bước hóa thần, cùng Hạng Sung có mấy phẩm thực lực sai biệt, một tay đều có thể chụp chết hắn. Hắn lạnh lùng nói, tấn công, không việc gì. Thật tốt quá. Tấn công không việc gì, là ta đại sở chi phúc. Bệ hạ ứng tế thiên địa, nói với thái miếu, an mừng tấn công không việc gì. Văn võ quần thần sôi nổi phát biểu, lại đem Hạng Sung tức chết đi được. Hắn cố nén chửi động xúc động, lại nghe thị vệ phó thống lĩnh tiếp tục bẩm báo, nhưng nguyên thái thường trúc quan nhan uyên tại mai phục bên trong bất hạnh gặp nạn, có khắc năm tên hộ vệ lực chiến mà chết. Thần Phạm Ly tấu mời, truy tặng nhan uyên thái thường tự khanh, phong mục hầu, thủy hào văn tương. Năm tên hộ vệ truy tặng thừa kế phụ quốc tướng quân. Hạng Sung ngồi trên long ỷ, nghe phó thống lĩnh niệm xong thật dài một chuỗi trợ cấp chiếu lệnh, đầu óc cũng nổ. Phụ quốc tướng quân chỉ là tam phẩm tướng quân, truy tặng thì cũng thôi đi, nhưng tăng thêm thừa kế hai chữ, kia thật là tầm thường nhị phẩm tướng quân cũng không đổi được. Cho Phạm Ly bán mạng, nguyên lai thơm như vậy sao? Còn có cái đó nhan uyên, hắn ai vậy? Nghe chính là tầm thường thái thường tự trúc quan mà thôi, chết liền chết rồi, sao có thể truy tặng thái thường tự khanh? Đây chính là cựu khanh đứng đầu quan lớn a. Còn phong hầu, ban thưởng thủy hảo, lão hạng gia tông thất quan viên chết rồi, đều chưa hẳn có này lãnh ngộ. Khủng. Hạng Sung đội ho một tiếng, hỏi dò, tấn công ban thưởng có phải quá nặng? Đại nội phó thống lĩnh lạnh lùng liếc hắn một cái, đáp, mặt tướng không biết, mời bệ hạ đến hỏi tấn công. A này, trừ phi thiết yếu, Hạng Sung đời này cũng không muốn nhìn thấy Phạm Ly mặt, nào dám đến hỏi hắn. Bất đắc dĩ, hắn đành phải cứng ngắc lấy ra đầu tiếp tục hỏi, tấn công chuyến này Vân Mộng Sơn, nhưng có thu hoạch. Mặt tướng cũng không biết. Bệ hạ như muốn biết, đến hỏi tấn công là được. Thảo. Hạng Sung kém chút trách mắng tiếng. Không biết. Phó thống lĩnh là Phạm Thị Tử Trung, làm sao có khả năng cái gì cũng không biết. Rõ ràng là không muốn nói. Dạng này loạn thần tạc tử, thực sự là. Hạng Sung thực sự một chút biện pháp cũng không có. Hơn nửa ngày, hắn cuối cùng kìm nén hai chữ, chuẩn đấu. Giang Sơn Cát. Nơi này là Phạm phủ trung tâm trọng địa, mỗi ngày lui tới tình báo thông tin không ngừng. Ngay cả đại sở quốc chính thì thường là trong Giang Sơn các quyết đoán, mà không phải Hạng Sung Kim Loan Điện. Giờ phút này, Giang Sơn các lại đã phủ lên giấy trắng đèn lồng. Phạm phủ tất cả thị vệ, tỷ nữ, gia phó, tất cả đều đổi quần áo trắng. Một ngụm màu vàng kim gỗ trinh nam điêu khắc quan tài, lặng lặng đặt tại trong các. Trong quan tài, nằm ngựa Nhan Uyên. Hắn di dung bị cẩn thận sửa sang lại qua, râu tóc cẩn thận tỉ mỉ, màu da tự nhiên ôn nhuận. Hai mắt khép kín, phảng phất là tại ngủ yên. Nhan Uyên y phục cũng đều đổi, sạch sẽ gọn gàng nho phục, tựa tính cách của hắn như vậy nghiêm cẩn, một mạc. Gây mất tứ chi, Phạm Ly dùng gỗ đàn hương đại bàng ra hai tay, hai chân, bày ra bù đắp, đem Nhan Tiên Sinh tin chết truyền báo Lữ Thành, nhường Văn Tín Hầu hiểu rõ. Phạm Ly ngồi dựa vào quan quách bên cạnh, tại lâu dài trầm mặc qua đi, cuối cùng phát ra mệnh lệnh thứ nhất. Có bóng người rời khỏi Giang Sơn Cát, là Phạm phủ chuyên ti tình báo thám tử. Sau đó, Phạm Ly lấy ra duyên Trần Hạng Liên Dương cho Hạng Ninh phát ra video xin. Thử. Phạm Ly, ngươi bao lâu không liên hệ chấm? Video hình tượng bên trong, Hạng Ninh ra vẻ tức giận hình, khoe miệng lại nhịn không được hơi bật nhìn. Nhưng nàng ngay lập tức phát hiện, Phạm Ly thần sắc căm trầm, ánh mắt lộ ra sát khí. Ngươi làm sao vậy? Chấm đùa giỡn, ngươi năng lực chủ động liên hệ chấm kỳ thực rất vui vẻ. Phạm Ly nhìn chăm chú Hạng Ninh hồi lâu, phát hiện nàng linh khí tràn đầy, trong mắt thần thái sáng láng, không còn nghi ngờ gì nữa, tu vi rất có tinh tiến. Đây hết thảy đều muốn quy công cho nữ nhân kia. Thanh câu. Nàng thực hiện hứa hẹn, đem Hạng Ninh chiếu cố rất tốt. Vậy hạ. Phạm Ly nét mặt nhu hòa mấy phần. Thần có chuyện tìm Thanh Khâu thánh chủ, nàng ở đó không? Chương 177, Tịnh thổ đại động tác. Chương 177, Tịnh thổ đại động tác ta tại. Một đạo giống như không xen lẫn bất luận cái gì tình cảm, lại đặc biệt êm thai thanh âm nữ nhân, theo video hình tượng ngoại truyện tới. Sau đó, Thanh Khâu thánh chủ xuất hiện đang vẽ mặt bên trong. Nữ nhân căn bản giấu không được bí mật. Thực tế Hạng Ninh, tại cùng Thanh Khâu ở chung sau một thời gian ngắn, liền hoàn toàn tín nhiệm vị sư phụ này. Duyên Trần Hạng Liên đặc hiệu, Thanh Khâu sớm đã biết rõ. Thánh chủ, Phạm Ly đang muốn nói chuyện, Thanh Khâu lại lắc đầu. Về sau, đều chỉ gọi ta Thanh Khâu đi. Phạm Ly nghe vậy sững sờ. Lời này nghĩa là gì? Trước kia, tâm tình của hắn tốt thời tôn xưng đối phương một tiếng thánh chủ tâm trạng buồn bực liền gọi thẳng Thanh Khâu. Hôm nay có việc muốn nhờ, khó được khách khí một lần, nàng lại không có thèm. Thanh Câu cũng không nhiều làm giải thích, chỉ nói, tìm ta có việc. Hỏi ngươi mấy món chuyện. Phạm Ly gật đầu. Đầu tiên, Tiễn Chi Thánh Chủ cái này hai ngày hành tung, ngươi là có hay không hiểu rõ? Tiếp theo. Chờ một chút. Thanh Câu đưa tay ngắt lời Phạm Ly hỏi. Thật có lỗi, Phạm Ly. Căn cứ tịnh thổ phát tắc, liên quan đến bất luận một vị nào thánh chủ thông tin cũng thuộc bí mật, ta không thể trả lời vấn đề của ngươi. Sư phó. Hạng Ninh đương nhiên là đứng ở Phạm Ly bên này. Nàng nắm kéo Thanh Câu ống tay áo, thậm chí dùng tới giọng nũng nịu. Ngài thì nói cho Phạm Ly a. Dù sao trời biết đất biết ngài biết chúng ta biết, chỉ cần ba người chúng ta không nói, ai mà biết được ngài vi phạm pháp tắc. Vì Thanh Câu tính cách, lại sẽ không cùng Hạng Ninh cãi nhau. Nàng chỉ yên tĩnh nhìn Hạng Ninh, tựa đang xem một đứa bé không hiểu chuyện. Được rồi, Hạng Ninh giơ tay làm dáng đầu hàng, biết mình không thể nào sửa đổi sư phó tâm ý Phạm Ly, nhưng thật giống như sớm có đoán trước. Hắn cũng không tức giận, thì không nỗ lực sửa đổi Thanh Câu, trực tiếp ném ra ngoài vấn đề thứ hai, Lữ Bố có phải đầu nhập vào tình thổ? Quả nhiên như hắn tính toán, lần này Thanh Câu Thánh Chủ không có từ chối trả lời. Nàng vặn lông mày ra vẻ trầm tư, một lát sau đáp, hôm nay Mệnh Chi Thánh Chủ xác thực mang về một người nam nhân, ta không biết hắn tính danh, nhưng có thể giúp ngươi hỏi một chút. Không cần. Phạm Ly giọng nói trong nháy mắt chuyển sang lạnh lẽo, nhưng không nhằm vào Thanh Câu Thánh Chủ. Hắn xác định trong lòng đáp án, Lữ Bố phản bội chạy trốn. Đồng thời, hắn bởi vậy xác định tên kia Tiễn Đạo thích khách thân phận, chính là Phạn Âm Tịnh Thổ Tiễn Chi Thánh Chủ không thể nghi ngờ. Lần này Vân Mộng Sơn đường về, Phạn Âm Tịnh Thổ phái ra thích khách không chỉ một người. Thích khách tổng cộng có hai người. Tiễn Chi Thánh Chủ, chủ công. Ẩn tàng phía sau Mệnh Chi Thánh Chủ, phụ trách dụ dỗ Lữ Bố lâm trận phản chiến. Mệnh Chi Thánh Chủ là điều thuyền, đúng không? Phạm Ly đột nhiên hỏi. Có như vậy một mấy mắt, Thanh Câu không hề bận tâm trên mặt thì lộ ra kinh ngạc nét mặt. Mệnh Chi Thánh Chủ, Phạn Âm Tịnh Thổ thần bí nhất tồn tại. Nàng thật không dễ dàng khống chế được kinh ngạc tâm trạng, mới lắc đầu nói, thật có lỗi, liên quan đến Thánh Chủ, ta không thể trả lời. Nhưng mà, Phạm Ly ở đâu còn cần nàng trả lời? Chỉ nhìn Thanh Câu phản ứng liền biết, hắn đoán đúng. Đồng chắc trước khi chết, đã từng hô lên điều thuyền tên. Năng lực dụ dỗ Lữ Bố lâm trận làm phản trừ ra điều thuyền, trên đời này chỉ sợ lại không người thứ hai. Phạm Ly, ngươi, đại sở không có sao chứ? Hạng Ninh lo lắng hỏi. Nàng lo lắng chính là Phạm Ly, nói ra khỏi miệng lại là đại sở. Phạm Ly lắc đầu, bệ hạ yên tâm, có thần tại, đại sở tất cả mạnh khỏe. Đại sở mạnh khỏe. Thế nhưng, ngươi đây? Hạng Ninh hỏi ra, xấu lo cũng nút trong ánh mắt. Đại sở quốc bên trong, Phạm Ly không còn lộ diện. Phạm gia tất cả công việc, mặt ngoài do đại ca Phạm Chính Minh, lão tam Phạm Thuần xử lý. Phạm Ly bản tôn cùng với ba bộ phân thân, vẫn trong Long Thần Điện ẩn cư tu hành. Một phần tình báo, do thương hành Phạm Thị tiềm phục tại Đại Minh gián điệp phát ra. Tình báo trước đưa đến Giang Sơn Cát, lại thông qua bí ẩn con đường chuyển giao đến Long Thần Điện, giao cho Phạm Ly trong tay. Kỳ thực, phần tình báo này nội dung không tính là cái gì tuyệt mật, là Triệu Minh nội các thay đổi nhân sự. Chỉ vì người này bị Phạm Ly đặc biệt chiếu cố, phàm là cùng hắn có quan hệ tình báo, đều muốn trước tiên chuyển về đại sở. Người này chính là Trương Cư Chính. Lại bộ Tả Thị Lang Kiêm Đông các đại học sĩ Trương Cư Chính, tại Vân Mộng Sơn bên trong hộ giá thái tử có công, thăng nhiệm lại bộ thượng thư, đại học kiến cực điện sĩ. Đại Minh nội các sắp xếp, vẫn bị Nghiêm Tung cầm đầu, từ giai kém hơn. Nguyên thuộc vị trí cuối Trương Cư Chính, liên tục lướt qua cao cùng, Lý Xuân Phương và các thần, đứng hàng thứ ba. Trương Cư Chính lên trước. Đây là chuyện trong dự liệu, Phạm Ly cũng không giật mình. Thật sự nhường Phạm Ly giật mình, lại là Trương Cư Chính thăng quan sau làm chuyện thứ nhất. Hắn lại hướng ra Tịnh Đế Tấu Minh, lần này Vân Mộng Sơn hành trình Phạn Âm Tịnh Thổ chủ động liên lạc Vạn Lịch thái tử, liên thủ phục kích tấn công đại sở Phạm Ly. Giao Quang Thánh Chủ có công với Đại Minh, lẽ ra ngợi khen. Thế là, Gia Tĩnh Đế điều động một chi sứ đoàn, mang theo phong phú quà tặng đi hướng Phạn Âm Tịnh Thổ, khao thưởng Giao Quang. Trương Cư Chính, hảo thủ đoạn. Phạm Ly nhịn không được khen. Người đời đều biết, Giao Quang Thánh Chủ tự lập nữ đế, chỉ là còn chưa chính thức khai quốc. Với lại, Giao Quang đồng thời lôi kéo Sở, Ngụy, Hán, Nô bốn quốc, mơ hồ có thành lập phản Đại Minh liên minh ý nghĩa. Đại Minh ngay tại lúc này, thế mà gióng trống thua chiêng khao thưởng Giao Quang. Loại hành vi này, vừa có phá hoại liên minh đoàn kết hiệu quả, thì có hại Giao Quang Thánh Chủ hình tượng. Giao Quang là Tịnh Thổ đệ nhất thánh chủ, càng là hơn công nhận thế gian mạnh nhất nữ tu, lại bị Gia Tĩnh Đế dùng ban thưởng thần thủ đoạn đuổi rồi. Nàng đánh một trận chiến bình tạo, lưu, tôn ba vị đế vương, thành lập được cường đại thần bí hình tượng, mơ hồ có sụp đổ chi tướng. Phạm Ly quả thực hoài nghi, Trương Cư Chính thăng quan không phải là bởi vì bảo hộ Vạn Lịch thái tử có công, mà là dâng lên phần này kế sách, chiếm được Gia Tĩnh Đế niềm vui. Kế sách hay, giết người chu tâm. Việc này vẹn vẹn qua một thiên, Phạn Âm Tịnh Thổ liền làm ra phản ứng. Đại Minh tặng lễ sứ đoàn đội ngũ, vừa mới bước vào Phạn Âm Tịnh Thổ, thì ngay lập tức bị đoàn diệt. Sứ đoàn hơn 100 người, không ai sống sót. Giao Quang Thánh Chủ tự mình ra tay, Đại Minh trong sứ đoàn mạnh nhất chẳng qua một tên hóa thần cảnh cựu phẩm tướng quân, bị nàng chỉ điểm một chút chết. Giao Quang Thánh Chủ dùng cái này hướng Sở, Ngụy, Hán, Nô bốn quốc đồng minh chứng minh, Tịnh Thổ cùng Đại Minh là địch không phải bạn. Tịnh Thổ thì phái ra sứ giả, chính thức hướng bốn quốc tỏ thái độ, Tịnh Thổ chưa bao giờ có bất kỳ thông đồng Đại Minh, phản bội đồng minh hành vi. Trong đó, Tịnh Thổ đúng Sở quốc tỏ thái độ long trọng nhất. Phạm phủ nhận được một phong thư, nghe nói là Giao Quang Thánh Chủ thân muốn biết. Trong thư, Giao Quang Thánh Chủ đầy cõi lòng ân cần thăm hỏi tâm ý, trong câu chữ còn có chút tự trách, hình như một vị ôn nhu trưởng tỷ, không có chiếu cố tốt chính mình tình cảm chân thực thương yêu đệ đệ. Phong thư này Phạm Ly đọc tới đọc lui ba lần, đành phải ra một cái kết luận. Kim Đức Thánh Chủ tính là cái gì chứ nho đạo thứ nhất nữ tu. Giao Quang Thánh Chủ chỉ riêng ngón này chữ, liền thắng nàng không chỉ gấp 10 lần. Nói xong, Phạm Ly liền đem tin ném vào trong chậu than, đốt sạch sẽ. Phạn Âm Tịnh Thổ đã tỏ thái độ, chí ít tại ngoài sáng bên trên, bốn quốc không cách nào chỉ trích Tịnh Thổ thông đồng ngoại địch. Liên minh vẫn có thể tiếp tục tồn tại. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Phạn Âm Tịnh Thổ động tác còn chưa kết thúc. Tịnh Thổ lần nữa phát ra tiếng, liên minh năm nước như thể chân tay. Thánh Chủ Giao Quang đem đích thân tới sở, Ngụy, Hán, Nô bốn quốc đô thành, khai đàn, truyền đạo, truyền Tịnh Thổ vô thượng diệu pháp, giảng Hồng Mông đạo đức chân kinh. Chậm chạp tồn cáo bên trong, về sau nên đều có thể ban ngày hoàn thành đổi mới, cầu phiếu cầu cất giữ cầu ngũ tinh khen ngợi cầu đề cử, chương 178, lúc trước có một Thanh Vân Tông chương 178, lúc trước có một Thanh Vân Tông rừng sâu núi thẳm, tu chân tông môn. Lữ Phúc Bảo một thân vải thô áo, trải lấy đáng yêu song nhạc tấn, giẫm một đôi giày sợi đay, chính nhất bước ba bốn cầu thang, nhanh chóng leo lên bậc thang đá xanh. Nàng con cái tiểu trúc cái soạn, bên trong đầy xanh tươi mang mùa xuân, đủ mọi màu sắc dã ma cô, còn có 10 cái quả dại, rau dại. Nhìn xem Lữ Phúc Bảo gò má hồng nhuận, khóe miệng tươi cười, liền hiểu rõ tâm tình rất tốt. Phạm Ly, ta trở về rồi. Xem xét ta mang cho ngươi món gì ăn ngon. A, đạo trưởng Lăng Tiêu thì tại. Vất vả ngài lại đến cho Phạm Ly trị thương. Sườn núi chỗ có một gian nhà tranh. Trong phòng có giường, Phạm Ly liền ngồi ở trên giường, một tên đạo sĩ bộ dáng người trẻ tuổi đang vì hắn độ khí chữa thương. Lữ tiểu thư quay về. Trẻ tuổi đạo nhân hai con người sáng lên. Ta phụng trưởng môn sư tôn chi mệnh, là Phạm Minh trị thương. Bản này chính là việc nằm trong phận sự, không cần phải nói tạ. Đang khi nói chuyện, Lăng Tiêu ánh mắt một cắm thẳng từ trên người Lữ Phúc Bảo dịch chuyển khỏi qua. Hắn thấy Lữ Phúc Bảo trèo non lội suối hơn nửa ngày, mệt mỏi gương mặt xinh đẹp đỏ, xuất mồ hôi chán, chỉ để lại Phạm Ly tìm kiếm thức ăn, không khỏi nhíu mày. Thật không nghĩ tới, Phạm Minh thân làm Lữ tiểu thư phu quân, mà ngay cả tịch cốc tu vi đều không có. Mỗi ngày là Phạm Minh chuẩn bị đồ ăn, Lữ tiểu thư nhất định vô cùng bất vả a. Đáng tiếc ta Thanh Vân Tông đệ tử tất cả đều tịch cốc trong tông môn không dậy nổi khói bếp, không cách nào là Phạm Minh chuẩn bị ăn uống. Lữ Phúc Bảo nghe, cảm giác Lăng Tiêu giọng nói là lạ. Nhưng này câu phu quân nhưng lại nhường nàng bên tai đỏ. Thế nhưng, nàng lại thừa nhận phu quân tu vi nguyên bản rất cao, chỉ là bị kẻ xấu đánh lén đả thương khí hải, mới đưa đến tu vi lại giảm. Cuối cùng sẽ có một ngày, phu quân ta sẽ nhặt lại tu vi, tìm kia kẻ xấu báo thù. Lăng Tiêu nghe lời này, trên mặt lại hiện lên không đồng ý thần sắc. Hôm nay chữa thương đã xong, ta trước về môn phái. Mời Phạm Minh cùng Lữ tiểu thư nhớ lấy, chỉ có thể tại sườn núi phụ cận hoạt động, lại hướng lên chính là bản tông sân môn, ngoại nhân chưa qua trưởng môn cho phép không thể xung loạn. Nhưng nếu Lữ tiểu thư có việc, có thể hướng thủ sơn trưởng lao báo danh hào của ta, cũng là năng lực cho đi. Nói xong, Lăng Tiêu trên mặt hiện hiện một vòng vẻ ngạo nhiên. Rốt cuộc, ta là trưởng môn sư tôn thân truyền đệ tử, tại Thanh Vân Tông chút mặt mũi này vẫn phải có. Đa tạ Lăng Tiêu chân nhân. Lữ Phúc Bảo chặn lại nói tạ, nhưng lại tiện thể nhắc nhở, chân nhân không cần một gọi thẳng hô ta là Lữ tiểu thư, gọi thẳng tên đầy đủ hoặc gọi ta Phạm phu nhân cũng có thể. Lăng Tiêu đầu tiên là sững sờ, khuôn mặt tuấn tú trên nhanh chóng hiện lên một tia tức giận, lại nhanh chóng thu liễm. Cáo tử. Và Lăng Tiêu đi xa, Lữ Phúc Bảo lại hướng về phía hắn rời đi phương hướng le lưới. Hừ, đang đồ tử. Nếu không phải Thanh Vân Tông công pháp có đặc biệt chữa thương hiệu quả, bổn tiểu thư sớm trở mặt với ngươi. Phốc phốc. Phạm Ly nhịn không được, cười ra tiếng. Gặp hắn cười trộm, Lữ Phúc Bảo nhưng trong nháy mắt đỏ mặt. Ngươi cười cái gì? Bổn tiểu thư cùng ngươi giả xưng vợ chồng, cũng là vì làm việc thuận tiện. Với lại ngươi không thấy sao, cái đó Lăng Tiêu giống như sắc quỷ đầu thai bình thường, trong mắt dường như dính trên người ta đâu. Nhìn thấy, Phạm Ly gật đầu, vất vả Lữ tiểu thư, bản công, ác không, Phạm Ly vô cùng cảm kích. Nghe hắn thành thành thật thật xưng hô chính mình Lữ tiểu thư, Lữ Phúc Bảo đôi mi thanh tú hào hơi nhíu. Ngươi đừng như vậy gọi ta, cẩn thận bị người khác nghe thấy. Lỡ như vạch trần chúng ta vợ chồng giả thân phận, ta thì không tiện chăm sóc ngươi. Phạm Ly sửng sốt, vậy ta làm như thế nào xưng hô ngươi? Cũng không thể hô phu nhân nương tử loại hình a. Hắn nếu không hỏi như vậy, chưa hẳn liền không thể hô. Nhưng lời này tất nhiên nói ra miệng, qua loa thận trọng nữ sinh cũng không chịu đáp ứng. Lữ Phúc Bảo trừng Phạm Ly một chút. Gọi ta Phúc Bảo không tủi thân ngài tôn cậu a. Phạm Ly thương thế còn chưa khỏi hẳn, liên tiếp hạ giường đi đường cũng khó khăn. Hắn dựa đầu giường, ra vẻ lấy lòng nói, không tủi thân, có Phúc Bảo ngươi tự tay chăm sóc, ta thực sự là đời trước đã tu luyện phúc khí. Nghe lời này, Lữ Phúc Bảo thế mà đỏ mặt. Phạm Ly thì đột nhiên phản ứng. Nói cái gì đời trước đã tu luyện phúc khí hình như có chút ái muội. A, cái đó, ngươi có đói bụng không, ta tìm thấy thật nhiều ăn. Lữ Phúc Bảo mím môi, không biết là căng thẳng hay là buồn cười. Nàng bối rối nắm lên giỏ trúc, một mạch đem đào được sơn chân cũng đổ vào trên bàn. Thoạt đầu, Phạm Ly trông thấy quả dại, sơn măng, phản ứng còn rất bình thường. Nhưng theo một đống lớn hồng, cam, hoàng, xanh, thanh, lam, màu tím ma cô theo giỏ trúc trong lăn ra đây, Phạm Ly sắc mặt thì đi theo thay đổi. Hắn chỉ vào số lượng nhiều nhất hồng dù, hỏi, cái này, ngươi xác định năng lực ăn? Có lẽ là chính mình cô lậu quả văn, thế giới khác ma cô đều là như vậy màu sắc tươi đẹp. Sạch sẽ lại vệ sinh, có thể yên tâm ăn. Ta không biết ta. Lữ Phúc Bảo lắc đầu, vô cùng thành thật đáp, trước kia tại Lữ Thành, trong nhà đầu bếp thường xuyên hầm súp nấm. Sao, trên đời còn có không thể ăn ma cô? Có. Tuyệt đối có. Phạm Ly buồn bực mắt trợn trắng. Hảo gia hỏa, may mắn hỏi nhiều một câu, nguyên lai nàng không biết phân biệt ma cô độc tính. Khủ. Phạm Ly dùng chắc chắn giọng điệu nói, Phúc Bảo, ngươi hái những thứ này mà cô nên cũng có độc. Lữ Phúc Bảo trong nháy mắt mặt đổi xanh. ta cũng không phải cố ý. Nàng như cái phạm sai lầm nhưng không muốn thừa nhận hại tử, vứt xuống đầy bàn nấm độc, cũng như chạy trốn chạy ra phòng nhỏ, đem Phạm Ly một người nhét vào trên giường. Phạm Ly chờ a chờ, ước chừng đợi một giờ. Bụng hắn cũng chờ đói bụng, còn không thấy Lữ Phúc Bảo vào nhà. Được rồi, nhìn tới cái này bỗng nhiên cũng là ăn sống. Phạm Ly giang chống đỡ thân thể đi đến bên cạnh bàn, tay phải bắt một cái sơn măng, tay trái bắt mấy quả giá táo, mặc kệ mùi vị, lung tung liền hướng nhét vào miệng. Ăn no rồi, hắn dựa vào tường, từng bước một hướng ngoài phòng chuyển. Và Phạm Ly thật không dễ dàng đem chính mình chuyển ra khỏi phòng tử, quả nhiên trông thấy Lữ Phúc Bảo ngồi xổm ở ngoài phòng bậc thang đá xanh bên trên. Nghe thấy phía sau có động tĩnh, Lữ Phúc Bảo thân thể rõ ràng run rẩy, nhưng nàng vẫn giả bộ như không nghe thấy, không lúc đích. Phúc Bảo, làm gì? Ngữ khí của nàng chợt nghe xong vô cùng sông, nhưng càng nhiều hơn chính là tủi thân cùng chột dạ. Cảm ơn ngươi mỗi ngày chăm sóc ta. Hừ, ngạo kiều, lại cất giấu một tia đắc ý cùng Trần An. Có chuyện, nghĩ thương lượng với ngươi dưới. Nói đi, bổn tiểu thư nghe. Phạm Ly hơi chút dừng lại, giọng nói trở nên trịnh trọng. Nếu như chúng ta lại gặp nguy hiểm, nhất là sinh tử tồn vong đại nguy cơ, ngươi có thể bỏ lại ta một mình chạy trốn. Thật sự, không cần quản sống chết của ta. Rốt cuộc, đây chỉ là một bộ phân thân. Phân thân lại khó được, thì so ra kém Lữ Phúc Bảo sinh mệnh quan trọng. Từ Nhan Uyên sau khi chết, Phạm Ly đúng Lữ Thành đám người ấy nấy thì không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Thậm chí, hắn cũng không dám đem Nhan Uyên tin chết nói cho Lữ Phúc Bảo. Ngươi nghĩa là gì? Lữ Phúc Bảo trầm mặc một lát, đột nhiên quay người, một đôi mắt đẹp nộ trừng nhìn Phạm Ly. Ta trong mắt ngươi là lương bạc người, hay là tham sống sợ chết? Phạm Ly, ta không phải liền là sai hái được mấy cái nấm độc sao? Ngươi dựa vào cái gì như vậy hiểu lầm ta? Ta thật nhìn lầm ngươi. Nước mắt tại Lữ Phúc Bảo trong hốc mắt đảo quanh. Có lẽ là cùng nhau trải qua sinh ly tử biệt, Phạm Ly tại Lữ Phúc Bảo trong lòng đã là một tồn tại đặc thù. Biến hóa như thế, ngay cả Lữ Phúc Bảo chính mình cũng chưa ý thức được. Nàng chỉ cảm thấy tủi thân. Chính mình như vậy quan tâm Phạm Ly, vì sao hắn không hiểu, còn nói nhượng lại chính mình vứt bỏ hắn ăn ngữ. Chương 179, tiểu tử này thật đẹp trai chương 179, tiểu tử này thật đẹp trai vào đêm. Phạm Ly nằm ở trên giường, hắn là thương binh, nghĩ khách khí đều không được. Lữ Phúc Bảo rời cái ghế, ngồi xếp bằng nhập định. Nhưng mà, nàng chưa bao giờ thật sự nhập định qua. Thỉnh thoảng, liền thì thầm mở mắt ra, dùng khóe mắt dư quang liếc trộm trên giường nam nhân. Bù được chắc chắn hương. Để người ta tức thành như vậy, cũng không biết hảo hảo an ủi hạ. Không có cục cưng đồ hư hỏng, lừa gạt bổn tiểu thư gả cho người phụ nữ đại phôi đàn. Kỳ thực, giấc ngủ vốn là cực tốt chữa thương thủ đoạn. Hắn ngủ hương, nói rõ cơ thể tại khôi phục. Trên đỉnh cô sơn, hắn có thể xuất ra dù lượn tiểu này thần kỳ đồ chơi. Bằng hắn suy nhược tu vi, thế mà trái lại đã cứu ta. Lữ Phúc Bảo một hồi hồ tư loạn tưởng, trong lúc vô tình đã tiến đến giường bên cạnh. Phạm Ly ngửa mặt nằm thẳng ngủ. Hắn tướng ngủ vô cùng tốt, đại khái là nhà của Phạm gia giáo, thở nhỏ dưỡng thành thói quen tốt, ngay cả xuyên qua tới Phạm Ly thì một cách tự nhiên kế thừa. Lữ Phúc Bảo xích lại gần đối với mặt của hắn một hồi thưởng thức. Phạm Ly nhìn rất đẹp đấy. Tấn công đại sở, rõ ràng là cùng kia đồng trác nổi danh gian thần, lại sinh một bộ tốt túi ra. Hắn lông mày hình đẹp mắt, thần cũng đẹp mắt, mũi thẳng tắp. Không thể nào, làn da so với ta cũng trắng. Cái này chẳng lẽ chính là hầu thái tử ngồi thơ bên trong nói, nhẹ nhàng ta công tử, nhanh nhẹn linh hoạt chợt như thần. Nhà tranh bên trong chỉ chọn một ngọn đèn dầu, to như hạt đậu đen đuốc, chỉ có thể phát ra mở nhạt nhu nhược sáng ngời. Lữ Phúc Bảo nhìn xem không cẩn thận, liền biệt góp càng gần. Trong lúc vô tình, chóp mũi của nàng cùng Phạm Ly chóp mũi, còn sót lại hai ba giữa ngón tay cách. Người đang làm gì? Phạm Ly tỉnh rồi. Hắn nghĩ bất tỉnh cũng không được. Nữ nhân nói một mình, âm lượng mặc dù không lớn, lại cơ hồ là ghé vào lỗ tai hắn nói. Bị Lữ Phúc Bảo dán mặt khen dáng dấp đẹp trai, cho dù Phạm Ly ra mặt dù dày, cũng không cách nào tiếp tục giả vờ ngủ. Huống chi, theo Lữ Phúc Bảo trong miệng a ra nhiệt khí, toàn bộ nhào vào trên mặt của hắn. A, ngươi chừng nào thì tỉnh? Lữ Phúc Bảo giật mình, liền lùi mấy bước. Phạm Ly vô cùng thành khẩn đáp, ngươi nói ta làn da trắng lúc thì tỉnh rồi. Lữ Phúc Bảo, người ta để ngươi trả lời, nhưng không có để ngươi trả lời như vậy. Do đó, nàng trích dẫn Ngụy Đế chi tử Tào Thực hầu thái tử ngồi thơ khen Phạm Ly nhẹ nhàng ta công tử, nhanh nhẹn linh hoạt chợt như thần cũng đều bị hắn nghe thấy được. Ngươi, ta, ngươi đừng hiểu lầm, bổn tiểu thư chỉ là cảm thán, uổng cho ngươi sinh bộ dáng không sai, lại làm gian thần, biến thành quyền lực cùng dục vọng nô lệ. Ta khuyên ngươi từ nay về sau hảo hảo làm người, không muốn uổng phí một bộ tốt đối ra. Lữ Phúc Bảo nỗ lực bày ra một bộ hào phóng chính nghĩa bộ dáng. Đáng tiếc, nàng ngừng đỏ gò má cùng hai, thực sự cùng dáng chống đỡ khí thế không hợp. Phạm Ly im lặng, vào đầu. Phúc Bảo, làm gì? Kỳ thực, ta trừ ra quyền trưởng quốc sự, thì chưa làm qua chuyện thương thiên hại lý gì a? Lữ Phúc Bảo, im lặng. Đúng vậy, cái đề tài này trước đó thì thảo luận qua. Nàng làm thời bất lực phản bác, hôm nay cũng giống như vậy. Lữ Phúc Bảo chỉ hận không có đất động, nhường nàng chui vào tránh một hồi, tốt nhất trốn đến thiên hoang địa lão, rốt cuộc không cần đối mặt Phạm Ly. Trên giường, Phạm Ly nháy mắt, còn đang chờ Lữ Phúc Bảo trả lời. To như hạt đậu ánh đến, nhẹ nhàng bãi động. Mờ nhạt ánh đèn lắc lư, chiếu vào trên giường nam nhân cùng bên giường nữ nhân. Đột nhiên, Lữ Phúc Bảo linh quang lóe lên, như là tìm được rồi chiến thắng Phạm Ly pháp bảo. Nàng hai tay chống lạnh, mở phun. Ngươi xem một chút chính mình giống kiểu gì, cũng bị thương thành như vậy còn thức đêm. Ngươi muốn làm thần tiên a? Ta mỗi ngày chăm sóc ngươi khổ cực như vậy, ngươi không thể để ta bất lo một chút. Buổi tối ngủ không được, ban ngày gọi không dậy, ngươi thì hơn 20 tuổi, có chút đại nhân dáng vẻ sao? Làm gì cái gì không được, ăn cơm hàm nhất. Người khác cũng tịch cốc thì ngươi cả ngày ăn ngủ, ngủ rồi ăn. Vội vàng nằm xong đi ngủ. Phạm Ly trợn mắt há hốc mồm. A cái này, đây cũng quá khoe ra a. Màn đêm buông xuống, Lữ Phúc Bảo vì người thắng tư thế, lại lần nữa ngồi xuống nhập định. Phạm Ly thì thành thành thật thật nằm xong, cái rắm cũng không dám phóng một. Hôm sau, sáng sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng, mặt trời mới mọc chưa hoàn toàn thăng ra đường chân trời. Nhà tranh lại có khách nhân tới. Người tới hành vi lô mãng, không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa vào. Phạm Minh, Lữ tiểu thư, bản tông trưởng môn mời hai vị đi bản tông đại điện tự thoại. Người tới chính là Lăng Tiêu. Hắn hoàn toàn không có ngày hôm qua cấp bậc lễ nghĩa khách sáo, giọng nói mười phần cứng rắn. Mặc dù dùng một mười chữ, lại rõ ràng là không cho phép hai người thái độ cự tuyệt. Phạm Ly từ trên giường ngồi dậy, Lữ Phúc Bảo thì mở mắt ra. Ồ, Lăng Tiêu thấy thế, kinh ngạc sau khi lại có mừng thầm. Hai vị không phải vợ chồng sao? Vì sao khác nhau sập mà ngủ? Hẳn là. Lữ Phúc Bảo liếc nhìn Phạm Ly một cái, lạnh lùng nói, phu quân thương thế hắn chưa lành, cần tĩnh dưỡng. Khác nhau giường, có cái gì kỳ quái? Không tệ. Phạm Ly cũng cười nói, người tu hành chỉ dựa vào suy tưởng ngồi xuống cũng có thể thần hoàn khí túc, giấc ngủ vốn cũng không phải là nhất định. Lăng Tiêu không phản bắt được, hắn đành phải âm thanh lạnh lùng nói, đã như vậy, Phạm huynh cũng đừng nằm ngửa vội vàng đứng dậy thay quần áo. Hai vị nhanh chóng theo ta leo núi, bái kiến trưởng môn. Bái kiến. Mới vừa rồi còn nói tự thoại, hiện tại lại thành bái kiến. Thái độ chuyển tiếp đột ngột. Có chuyện gì, không đi không được sao? Lữ Phúc Bảo không vui nói, Lăng Tiêu chân nhân, phu quân ta tình huống ngươi biết, hắn hiện tại thật không tiện đi ra ngoài. Không tiện. Lăng Tiêu mới không quan tâm. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói, cho dù có chút không tiện, thì mời Phạm huynh vượt qua một chút. Rốt cuộc, ta trưởng môn sư tôn là Phạm huynh nhân cứu mạng, lẽ nào sư tôn lão nhân gia ông ta muốn gặp Phạm huynh, Phạm huynh còn muốn bày kiêu ngạo. Chú mũ, vĩnh viễn là tranh luận thời một đám lợi khí. Với lại, Lăng Tiêu nói cũng đúng sự thực. Hôm đó Phạm Ly cùng Lữ Phúc Bảo rơi hồ, lên bờ thời xảo nộ Thanh Vân Tông trưởng môn Ngọc Thần Tử. Thanh Vân Tông làm một cái ẩn thế tông môn, bản thân thực lực không tính quá mạnh, thậm chí không bằng bị Phạm Ly diệt đi Ly Hỏa Tông. Nhưng hắn chân phái công pháp Thanh Vân Kinh tại nuôi nguyên cố bản, chữa thương cứu chết phương diện, có chỗ rất độc đáo. Ngọc Thần Tử thi triển huyền công, thoải mái chữa trị Phạm Ly tổn hại nội tạng. Chỉ là hắn không chịu lại ra tay, phản nhường đồ đệ Lăng Tiêu làm thầy, phụ trách Phạm Ly đến tiếp sau chữa trị. Nếu Ngọc Thần Tử vui lòng một trị rốt cục, Phạm Ly chỉ sợ sớm đã khỏi hẳn. Điều này kéo dài chữa trị chu kỳ hành vi, nhường Phạm Ly không tự giác nhớ tới kiếp trước tam giác bệnh viện nhóm. Quá độ chữa bệnh. Nói thật, Phạm Ly cũng không quen thuộc vì ác ý ước đoán người khác. Nhưng mà, Ngọc Thần Tử sở dĩ chịu ra tay cứu giúp, cũng là bởi vì Phạm Ly ra tay xa xỉ. Một viên địa cấp cựu phẩm hộ thân linh giới, là của hắn tiền xem bệnh. Làm thời Phạm Ly trọng thương hôn mê, Lữ Phúc Bảo lấy xuống hắn đưa tặng linh giới, dùng cái này quỷ cầu Ngọc Thần Tử ra tay cứu. Theo Lữ Phúc Bảo sau đó hồi ức, Ngọc Thần Tử trông thấy cựu phẩm linh bảo phản ứng, như là gặp gỡ một hồi đầy trời phú quý. Tài không lộ ra ngoài, quả nhiên là đại đạo lý. Thanh Vân Tông sẽ không đem lão tử trở thành dê béo a. Phạm Ly nghĩ như thế nói. Hôm nay hai chương này hiến cho độc thân các vị, chương 180, sư đồ biểu diễn chương 180, sư đồ biểu diễn Thanh Vân Tông, trên tông môn hạ tổng cộng tháng 6 năm 10 người. Là ẩn thế tông môn, truyền thừa có chút xa xưa. Tân nhị thế lúc, bởi vì thời cuộc dung chuyển, Thanh Vân Tông tổ sư xuất lĩnh người nhà di chuyển đến tận đây, liền sáng lập Thanh Vân Tông. Sáng lập ra môn phái tổ sư họ gấp hạng, là thái úy Tiền Tần Hạ Vô Thả cháu trai. Năm đó, Kinh Kha giết Tần, Hạ Vô Thả vì linh bảo dược nang ném kích Kinh Kha, cứu ra có công, bị thủy hoàng dẫn là thần tín, trọng thưởng toàn tộc. Sau đó, thủy hoàng cả triều phi thăng, lưu hồi hợi là Tần nhị thế. Hạ Vô Thả đi theo thủy hoàng phi thăng tiên giới, thì đem tử tôn lưu tại hai thế triều Tần. Hiện tại hai vị hiểu rõ đi. Bản tông trấn phái Thanh Vân Kinh nhưng thật ra là Tiền Tần ngự ý thủ đoạn. Gia sư Ngọc Thần Tử, tục gia họ Hạ chính là Hạ Vô Thả ở nhân gian hậu tự. Lăng Tiêu dẫn hai người đi tông môn đại điện, trên đường đi giới thiệu Thanh Vân Tông tồn tại, trong ngôn ngữ rất có khoe khoang tâm ý. Phạm Ly thì xác thực vô cùng kinh ngạc. Thì ra là thế. Mình ngược lại là coi thường Thanh Vân Tông. Đơn thuần căn cơ nguồn gốc, Ly Hỏa Tông vẫn đúng là không cách nào cùng Thanh Vân Tông so sánh. Thanh Vân Kinh, đại tần ngự ý đạo thánh kinh. Nếu có thể vì ta sử dụng, vậy nhưng quá thơm. Phạm Ly nhịn không được ở trong lòng tính toán. Bây giờ thiên hạ sớm đã là quần quận sóng ngầm, phân tranh sắp nổi. Liên minh cùng Đại Minh tất có đánh một trận. Không phải Tịnh Thổ liên hợp chư quốc diệt đi Đại Minh, chính là Đại Minh thôn tính từng bước xâm chiếm liên minh các quốc gia. Loại thời điểm này, bác sĩ chiến trường giá trị có thể quá trọng yếu. Tất cả Thanh Vân Tông, trong mắt Phạm Ly ở đâu hay là cái gì ẩn thế tông môn. Này chắc chắn một đám tiên sư áo trắng. Ngay cả Lăng Tiêu cái này không thế nào làm người khác ưa thích ra hỏa, Phạm Ly đột nhiên cũng cảm thấy hắn có chút giá trị. Uy, ngươi làm gì nhìn chằm chằm vào Lăng Tiêu? Lữ Phúc Bảo nhỏ giọng thầm thì, lẽ nào ngươi có Long Dương chi đam mê, thích nam nhân? Phạm Ly còn đang ở hoang tưởng, căn bản không nghe thấy Lữ Phúc Bảo nói cái gì. Lăng Tiêu lại nghe được hiểu rõ, hoảng sợ nhìn về phía Phạm Ly. Phạm huynh, ngươi chớ có như vậy chằm chằm vào bần đạo. Bần đạo không phải ngươi nghĩ cái loại người này, ngươi. Ngươi thế nhưng có ra thất người. Lăng Tiêu sợ tới mức đi mau mấy bước, cùng Phạm Ly kéo dài khoảng cách. Kim đang cảnh cựu phẩm đại viên mãn cảm giác ưu việt, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Ba người càng chạy càng nhanh, cuối cùng đã tới tông môn đại điện. Trong điện, hai hàng Thanh Vân Tông đệ tử đứng yên nhìn. Chính vị bên trên, một tên lao đạo xuyên bắt quái ý, lưu dâu ca chê, thần quang nội liễm, khí thế không tầm thường. Vị này lao đạo chính là Thanh Vân Tông trưởng môn, Ngọc Thần Tử. Sau lưng hắn tả hữu, có người đốt hương, có người đánh đàn, làm đủ phái đoàn. Ngọc Thần Tử trưởng môn lại gặp mặt. Phạm Ly chắp tay nói, "Ân cứu mạng, lần nữa cảm ơn." "Ừm." Ngọc Thần Tử thái độ đối Phạm Ly rất là hưởng thụ. Thực tế câu kia ân cứu mạng hắn lời kế tiếp liền dễ nói. "Phạm Ly tiểu hữu, không cần phải khách khí. Cái gọi là thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ, Thanh Vân Tông vì y nhập đạo, há có thấy chết không cứu đạo lý. Tới tới tới, ngươi tiến lên đây, nhường lao đạo vì ngươi bắt mạch." Nghe Ngọc Thần Tử giọng ân cần, Phạm Ly nhưng trong lòng không đồng ý vì Lăng Tiêu Thích nói khoác khoe khoang, hắn đã sớm biết, Ngọc Thần Tử lần đầu ở bên hồ nhìn thấy Phạm Ly lúc thì có năng lực đưa hắn hoàn toàn chữa trị. Lê mà lề mề cho tới hôm nay, Phạm Ly nhưng vẫn là cái thương bệnh nhân, có thể thấy được Ngọc Thần Tử cũng không thật sự quan tâm Phạm Ly thương bệnh, thậm chí tận lực kéo dài. Thủ đoạn này cực kỳ giống xuyên qua tiền bệnh viện lớn quá độ chữa trị. Thì như Phúc Cha, Phạm Ly bất luận trong lòng nghĩ như thế nào, hay là thành thành thật thật đem bàn tay qua khứ. Ngọc Thần Tử đầu ngón tay điểm nhẹ cổ tay hắn chỗ, làm vận lông mày trầm tư hình. Hay là cái kịch tinh. Phạm Ly ở trong lòng cười trộm. Và Ngọc Thần Tử ý đạo tu vi, ở đâu cần thời gian dài như vậy bắt mạch. Hết lần này tới lần khác hắn ra vẻ âm thầm, khi thì vận lông mày, khi thì thở dài, khi thì lắc đầu, hình như Phạm Ly bệnh nguy kịch, sắp chết mất một. Ngọc Thần Tử tiền bối, Phạm Ly, phu quân ta tình huống của hắn thế nào? Lữ Phúc bảo lại không nhiều như vậy quỷ tâm tư. Cho dù Phạm Ly trước đó nhắc nhở qua, nàng vẫn nhịn không được lo lắng hỏi. Nàng cái này hỏi, lại vừa vặn cho Ngọc Thần Tử cơ hội mở miệng. Không ổn a. Ngọc Thần Tử chậm rãi đưa tay rút về, lại lặp lại một lần. Thực sự là không ổn a. Lữ Phúc bảo một trái tim lập tức nhắc tới cuống họng. Làm sao không rượu? Phu quân ta còn có nguy hiểm tính mạng. Phạm Ly kém chút nhịn không được. Nha đầu này cũng quá dễ bị lừa rồi. Chỉ là, nàng càng như thế quan tâm ta, thực sự là không ngờ rằng. Kỳ thực, Phạm Ly bị Trương Cư Chính trọng thương lục phủ ngũ tạng, đã bị Ngọc Thần Tử chữa khỏi 7-8 phần, bằng không hắn chết sớm. Còn thừa kia 2-3 thành thương thế, bằng Lăng Tiêu tu vi mặc dù hiệu quả trị liệu chậm chạp, nhưng cũng hướng phía chữa trị phương hướng phát triển. Phạm Ly trong lòng rõ ràng, thương thế của mình bệnh tuyệt không có chuyển biến xấu có thể. Ha ha, xin yên tâm. Có lao đạo tại, tuyệt đối không nhường Phạm Tiểu Hữu xảy ra chuyện. Ngọc Thần Tử không còn nghi ngờ gì nữa, đúng Lữ Phúc Bảo phản ứng rất hài lòng. Hắn ý cười dần dần dày, nhưng vì sau đó phải nói chuyện, nỗ lực lực nén cười. Một tấm gầy gò cái mặt già này, ngược lại là kìm nén đến có chút đỏ lên. Phạm Ly tiểu hữu mặc dù tính mệnh không ngại, nhưng vô cùng có khả năng lưu lại ám thương. Ám thương nếu không trị tận gốc, nhẹ thì đoạn mất đạo cơ, trung thân tu vi khó tiến thêm nữa. Nặng thì 10 năm trong vòng 8 năm ám thương bộc phát, đến lúc đó, tiểu hữu thật có thể nguy hiểm đến tính mạng nha. Phạm Ly khẽ miệng có quắc một trận. Lời này thuật, cùng kiếp trước chữa bệnh lừa gạt không có gì khác nhau nha. Thực sự là từ xưa thâm tình lưu không được, chỉ có xáo lộ được lòng người. Tiếp đó, Ngọc Thần Tử sẽ không phải để cử nào đó bí phương ra truyền, tuyên bố năng lực triệt để chữa trị hắn ám thương a. Nếu quả thật có bí phương, nhất định có giá trị không nhỏ. Chỉ không thể so sánh viên kia địa cấp cửu phẩm linh giới tiện nghi. Bản tông có bí dược, có thể triệt để chữa trị Phạm Ly tiểu hữu. Chỉ là, Ngọc Thần Tử làm khó liếc nhìn Phạm Ly một cái. Chỉ là cái gì? Phạm Ly rất phối hợp hỏi. Ngọc Thần Tử thở dài nói, muốn luyện chế kiểu này bí dược, cần hao phí bản tông tồn kho rất nhiều chân quý dược liệu. Những dược liệu này được không dễ, nguyên là lao đạo vì đệ tử nhóm tu hành dự bị. Hắn vừa dứt lời, liền nghe Lăng Tiêu lo lắng gọi. Sư tôn, ngài tại sao có thể dùng bản tông chân tàng dược liệu, cho không thể làm trung ngoại nhân chữa trị thương bệnh? Thanh Vân Tông hương hỏa truyền thừa, mới là bản tông việc quan trọng nhất ta. Hết rồi kho tàng dược liệu, sư đệ các sư muội tu luyện như thế nào, ta Thanh Vân Tông lại như thế nào truyền thừa cho đời sau? Phạm Ly kinh ngạc nhìn Lăng Tiêu. Thật không nghĩ tới, đây là vừa ra sư đồ diễn giật dây. Một hát mặt đỏ, một hát mặt trắng. Lăng Tiêu, không thể nói bậy. Ngọc Thần Tử ra vẻ tức giận nói, thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ, vi sư ngày thường dạy như thế nào ngươi? Chăm sóc người bị thương, vốn là chúng ta việc nằm trong phận sự. Vậy cũng không được. Lăng Tiêu kích động hô to. Sư tôn, ngài không thể vì cứu Phạm Minh một người, thì hủy đi bản tông 600 đệ tử tiền đồ a. Trừ phi Phạm Minh xuất ra đồng giá vật, đền bù bản tông dược tàng thứ bị thiệt hại. Phạm Ly trong lòng một hồi cờ mờ nở. Thật có thể chủ mũ. Nay sáng sớm, chính mình rõ ràng cái gì cũng không làm, đột nhiên thì thẹn với Thanh Vân Tông trên dưới 600 đệ tử. Chương 181, mục tiêu, tất cả Thanh Vân Tông chương 181, mục tiêu, tất cả Thanh Vân Tông Lữ Phúc Bảo ở một bên, cũng nghe choáng váng. Đây là tình huống thế nào? Phạm Ly thật có nặng như vậy ám thương, muốn hao phí tương đương với Thanh Vân Tông 600 phần chân quý dược liệu. Với lại này phân lượng, rốt cục là trị thương hay là cho heo ăn? Phạm Ly năng lực ăn xong sao? Nàng luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào, chỉ là bản tính tốt bụng, thực sự không cách nào tưởng tượng, trước mắt đôi thầy trò này lại trình diễn chữa bệnh lừa gạt giật dây kịch. Phạm Ly đột nhiên thở dài một tiếng, dẫn tới chú ý của mọi người. Chỉ nghe hắn hào phong nói, Phạm Mộ tính mệnh vốn không đủ tiếp, có thể được đến Ngọc Thần Tử tiền bối cứu chữa, lại sống tạm 10 năm 8 năm, đã là may mắn. Lại há có thể bởi vì một mình ta, đoạn mất Thanh Vân Tông 600 đệ tử tiền đồ. Phạm Ly nặng nề chắc tay, nghiêm mặt nói, mời Ngọc Thần Tử tiền bối không cần bận rộn, Phạm Ly tự nguyện chờ chết, không cần lãng phí Thanh Vân Tông chân tàng dược liệu. A cái này, Ngọc Thần Tử há to mồm, hơn nửa ngày không biết làm sao nói tiếp. Không đúng a. Phạm Ly phản ứng, cùng trong dự đoán kịch bản không giống nhau a. Hắn rõ ràng là kẻ có tiền, thế mà không tiếp mệnh. Hay là nói hắn cũng không có mình tưởng tượng như vậy giàu có. Lần trước viên kia địa cấp cựu phẩm hộ thân linh giới đã là Phạm Ly cặp vợ chồng đáng giá nhất gia sản. Ngọc Thần Tử âm thầm ở trong lòng tỉnh lại, lần này dùng sức quá mạnh, diễn hỏng rồi. Không được. Thanh Vân Tông đợi tại đây rừng thiêng nước độc chỗ, thời gian càng ngày càng khó khăn hơn. Khó khăn gặp gỡ Phạm Ly cái này dê béo, chẳng khác nào là qua tết. Nếu là không thể ép khô hắn toàn bộ chất béo, Ngọc Thần Tử có thể nào cam tâm? Nghĩ đến đây, Ngọc Thần Tử lại nhìn phía Lữ Phúc Bảo. Trợ phu có thể hào phóng chịu chết, thế tử vẫn không nỡ lòng nam nhân của chính mình a. Lấy nàng làm đột phá khẩu, vì chính mình yêu thích nam nhân dùng tiền, Lữ Phúc Bảo nên bỏ được. Phạm phu nhân, ý của ngươi thế nào? Ngọc Thần Tử cười lấy, giọng nói hòa hoãn nói, lão đạo ăn ngay nói thật, bất luận tốn hao bao nhiêu, Phạm tiểu hữu trung quy là có pháp có thể y y như cứ thế từ bỏ tốt đẹp sinh mệnh, thực sự gọi người tiếc hận. Nói xong, hắn lại vứt cho Lăng Tiêu một ánh mắt. Đôi thầy trò này, không còn nghi ngờ gì nữa không phải lần đầu tiên hợp tác hát đôi. Lăng Tiêu ngay lập tức ngầm hiểu. Hắn thì đổi giọng quyến nhủ, Phạm huynh thoải mái, nhưng cũng từng nghĩ tới Phạm phu nhân. 10 năm sau ngươi buông tay nhân gian, lưu lại phu nhân cô đơn chiếc bóng, được không thể lương. Hai sư đồ ý biến hóa nhanh chóng, cuối cùng nhường Lữ Phúc Bảo thấy rõ. Nàng ở trong lòng kinh ngạc, trời ạ, trên đời lại có vô sỉ như vậy hai sư đồ, rõ ràng là nghĩ dụ dỗ Phạm Ly cùng linh bảo của ta. Lữ Phúc Bảo lại nhìn Phạm Ly phản ứng, đúng là bình chân như vậy, một bộ thản nhiên tự đắc bộ dáng. A, cái này đồ quỷ sứ, lại đã sớm xem thấu. Nguyên lai chỉ có ta là ngu ngốc, tức chết ta rồi. Thiệt thòi ta một thằng lo lắng hắn, thế mà không nhắc nhở ta. Lữ Phúc Bảo càng nghĩ càng giận, nhịn không được tiến lên nửa bước, từ phía sau dính thật sát vào Phạm Ly. Đối với người khác tầm mắt điểm mù, Lữ Phúc Bảo duỗi ra hai ngón tay, hung hăng tại Phạm Ly trên eo bấm một cái. Đau quá, nàng bóp ta làm gì? Phạm Ly đau đến kém chút kêu thành tiếng, thật không dễ dàng mới nhịn xuống. Hai người tiểu động tác rơi vào Ngọc Thần Tử sư đồ trong mắt, lại thành tiểu phu thê ở giữa thân mật. Đinh. Đột nhiên, quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Tuyên bố nhiệm vụ mới, Thái Y Y Viện Đại Tấn. Nhiệm vụ nói rõ, Đại Tấn khai quốc, giàn khung không đủ. Mời ký chủ chiêu mộ Thanh Vân Tông, sáng tạo Thái Y Y Viện Đại Tấn. Nhiệm vụ ban thưởng, Thần Nông Trượng. Thần Nông Trượng, Y Y Đạo Linh Bảo, thiên cấp nhất phẩm, dùng tiên thiên thần thụ linh căn chế tác mà thành. Thần Nông Trượng người nắm giữ, tăng lên cực lớn y đạo bí thuật hiệu quả. Tiếp vào nhiệm vụ, Phạm Ly rất là im lặng. Này phá hệ thống thực sự là. Ngươi nói nó tuyên bố nhiệm vụ kịp thời đi, ban thưởng thứ gì đó lại là lạ. Thần Nông Trượng, cho ai dùng? Phạm Ly bên cạnh căn bản không có thể tin lại tu hành ý đạo người. Lẽ nào cho Ngọc Thần Tử? Con hàng này quả thật có chút câu chuyện thật, nhưng rõ ràng là cái lòng dạ hiểm độc bác sĩ. Muốn thu phục hắn khăng khăng một mực vì chính mình bán mạng, nói dễ hơn làm. Thiên cấp linh bảo cũng không phải rau cải trắng, lẽ nào tùy tiện thì thưởng cho loại người này? Phạm Ly tiểu hữu. Ngọc Thần Tử lại mở miệng. Có một tin tức tốt. Lão phu vừa nãy cẩn thận tính toán qua, là chữa trị tiểu hữu thương bệnh chỗ hao phí dược liệu, kỳ thực có thể giảm miễn 1/3. Phạm Ly đè ép ý cười, ra vẻ kinh ngạc nói, giảm miễn nhiều như vậy, làm sao làm được? Rõ ràng là trăm ngàn chỗ hở nói dối, nhưng Ngọc Thần Tử ra mặt thực sự đủ dày. Hắn bày ra một bộ cao nhân tiền bối tư thế, vuốt râu cười nói, lão đạo nhất thời quên năm nay lão đạo cảnh giới phóng đại, đã tới hợp đạo cảnh nhất phẩm. Vì độc môn đan dược phụ trợ Thanh Vân Kinh là tiểu hữu chữa bệnh, tự nhiên đây hóa thần cảnh cửu phẩm thời giảm miễn rất nhiều. A, thì ra là thế. Phạm Ly liên tục gật đầu, mặt mũi tràn đầy tin phục chi sắc. Lữ Phúc Bảo lại kém chút nhịn không được. Lừa đảo, đại lừa gạt. Ngọc Thần Tử khí hải vững chắc, linh lực tràn đầy, khẳng định tại hợp đạo cảnh nhất phẩm dừng lại hồi lâu, ở đâu là vừa mới đột phá trạng thái. Nàng lại nhìn xem Phạm Ly phản ứng, rõ ràng là hiểu rõ đối phương đang nói láo, còn làm bộ phối hợp với. Lão già lừa đảo cùng tiểu lừa gạt, đây là cái gì cỡ lớn lừa gạt hiện trường? Trên đời này nam nhân, lẽ nào đều là dạng này? A a a. Nàng thở nhỏ đi theo phụ thân bên cạnh, đọc sách, minh lý, tủ đức. Phụ thân Lữ Xuân Thu là bác học hồng nho, tài đức đoan chính. Đại sư Minh Nhan Nguyên cùng chư vị sư minh, từng cái đều là người khiêm tốn, nhân phẩm xuất chúng. Nhưng rời khỏi Lữ Thành sau đó, nàng chứng kiến thấy như Phạm Ly, Hạ Dung, Vạn Lịch Thái Tử, còn có Ngọc Thần Tử, Lăng Tiêu sư đồ. Đây đều là cái gì yêu ma quỷ quái? Lữ Phúc Bảo cảm giác chính mình tam quan cũng nát. Hu hu hu, cha, nhà ta đi theo Phạm Ly, có phải hay không lên sai thuyền giặc? Lữ Phúc Bảo chính suy nghĩ miên man, Thanh Vân Tông đại điện bên ngoài, một tên đạo đồng thở hồng hộc chạy vào. Sư tôn, việc lớn cũng tốt. Huyền Thiên Tông kẻ xấu lại tới nện chúng ta sân môn. Nghe thấy Huyền Thiên Tông ba chữ, Ngọc Thần Tử còn một chút đứng dậy. Hắn cũng không nói hoài tới giết dê béo vung tay lên, toàn tông tất cả trưởng lão đệ tử theo ta tiến đến ngăn địch. Chỉ một thoáng, Thanh Vân Tông bốn phương tám hướng xông tới mấy trăm người, đều là bản tông trưởng lão đệ tử. Ngọc Thần Tử dẫn bọn hắn như lâm đại địch đông đảo lên núi môn phương hướng tiến đến. Phạm Ly, chính mình thế mà bị lạnh nhạt, thân làm đợi làm thịt dê béo, hình như có chút mất bài diện. Hắn đang nghĩ ngợi như thế nào cho phải, nhưng lại nghe thấy quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm. Đinh. Tuyên bố nhiệm vụ mới, giám sát viện Đại Tấn. Nhiệm vụ nói rõ, chiêu mộ Huyền Thiên Tông, hoàn thiện Đại Tấn tình báo, ám sát hệ thống. Nhiệm vụ ban thưởng, Ngư Trường Kiếm. Ngư Trường Kiếm, dài 7 thốn, rộng 1 tấc, nặng 1 cân 7 lượng. Kỳ độc đặc hiệu, lấy máu đặc hiệu, ám sát đạo thiên cấp nhất phẩm linh bảo. Phạm Ly sửng sốt mấy giây, đột nhiên có cảm hướng ngoài điện chạy. Lữ Phúc Bảo cả kinh nói, ngươi đi đâu vậy? Khuyên can. Phạm Ly vừa chạy vừa hô, Thanh Vân Tông cùng Huyền Thiên Tông đều là ta người, chết một cái đều là ta bệnh thiếu máu. Chương 182, thu truyền tiếp chương 182. Thủ chuyển tiếp Thanh Vân Tông ngoài sân môn. Lít nha lít nhít, thế mà tập kết ước chừng 700 người. Thanh Vân Tông toàn phái trên dưới 600 người, tại trưởng môn Ngọc Thần Tử xuất lĩnh dưới, cùng này 700 người đối lập. Hai bên dương cung bạc kiếm, tràn ngập mùi thuốc súng, nhưng thế mà không có ngay lập tức đánh nhau. Này tình huống thế nào? Và Phạm Ly vội vàng lúc chạy đến, lo lắng bên trong xác chết khắp nơi không có xuất hiện, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. "Uy, các ngươi Thanh Vân Tông cùng Huyền Thiên Tông có cái gì ân oán?" Phạm Ly lôi kéo một tên Thanh Vân Tông đệ tử, một bên hỏi, một bên thì thầm kín đáo đưa cho hắn mấy khối thượng phẩm linh thạch. Linh thạch thứ này thuộc về người tu hành ở giữa đồng tiền thông dụng. Đã là luyện khí, luyện đan thiết yếu vật liệu, cũng được trực tiếp luyện hóa hấp thụ trong đó linh khí. Thanh Vân Tông đệ tử đầu tiên là sửng sở, thấy rõ linh thạch phẩm chất sau hai mắt trừng lớn, tốc độ tay cực nhanh nhận lấy giấu vào trong tay áo. Huyền Thiên Tông cùng bản tông là thủ truyền kiếp, thường thường muốn đến gây sự. Này đã năm nay lần thứ 7. Phạm Ly gật đầu, rất tốt, cụ thể nói một chút các ngươi thủ truyền kiếp. Muốn mời chào hai cái này ẩn thế tông môn, bối cảnh của bọn hắn tài liệu há có thể không tra rõ ràng. May mắn, Phạm Ly xem thấu Thanh Vân Tông tài lực khôn cùng, đệ tử bối cũng vô cùng nhỏ khó, từ trên người bọn họ thu thập tình báo hẳn là sẽ không quá khó khăn. Cái này muốn theo Huyền Thiên Tông sáng lập ra môn phái tổ sư nói đến. Huyền Thiên Tông tổ sư họ Kinh, chính là ám sát Thủy Hoàng Thiên Hạ đệ nhất du hiệp, Kinh Kha nhi tử. Làm năm Kinh Kha giết Tần, lại xuất phát trước hết để cho nhi tử xuất lĩnh tộc nhân giấu kín lên, để tránh ngày sau lọt vào đại tần trả thù. Kinh Kha sau khi chết, Thủy Hoàng quả nhiên trắng trợn lùng bắt Kinh Thị. Kinh Thị thương vong thảm trọng, nhưng cuối cùng trốn vào Nam Lĩnh Thập Vạn Đại Sơn, mới thoát khỏi đại tần truy sát. Sau đó lại qua nhiều năm, Kinh Kha chi tử tu luyện có thành tựu, liền trong núi khai tông lập phái, biến thành Huyền Thiên Tông sáng lập ra môn phái tổ sư. Nói đến đây, Thanh Vân Tông đệ tử sắc mặt dần dần lúng túng. Huyền Thiên Tông cùng Thanh Vân Tông cách xa nhau chẳng qua vài tòa đỉnh núi, cũng coi như hàng xóm. Thoạt đầu, hai tông không biết lẫn nhau lai lịch theo hầu, còn tưởng là hơn 100 năm hòa thuận quê nhà. Mãi đến khi Huyền Thiên Tông sáng lập ra môn phái tổ sư chi tử, cùng Thanh Vân Tông sáng lập ra môn phái tổ sư ái nữ hộ sinh tình cảm. Đây vốn là chuyện tốt, hai nhà trưởng bối cũng đều tán thành. Nhưng và hai bên ngồi xuống đàm luận hôn sự, lẫn nhau hỏi gia tộc nguồn gốc, mới phát hiện lẫn nhau đúng là đại thủ. Phạm Ly hiểu liền. Hảo gia hỏa, thù này quả thật có chút lớn. Thanh Vân Tông sáng lập ra môn phái tổ sư gia gia, đại tần ngự ý hạ vô thả, nếu không phải hắn dùng túi thuốc đập trúng Kinh Kha một lần, có thể giết Tần liền thành công. Như thế đại thủ, chẳng trách cho tới hôm nay cũng không thể hóa giải. Phạm Ly tự cho là đọc đã hiểu mắt điểm, cảm khái nói: "Kỳ thực thì không có đơn giản như vậy." "A?" Phạm Ly mà người, chẳng lẽ mình đã đoán sai? Thanh Vân Tông cùng Huyền Thiên Tông, còn có đây càng lớn thủ, còn có cái gì thù hận, ngươi nói." Phạm Ly thúc giục, tên đệ tử kia lại nhăn nhăn nhó nhó, dường như ngại quá mở miệng. "A?" Phạm Ly lười nhắc nói nhảm, trực tiếp lại đưa qua đi hai khối thượng phẩm linh thạch. "Ngươi cũng biết, bạn tông tu chính là y đạo. Muốn y đạo tinh tiến, trừ ra ngày đêm khổ tu, còn cần hàng loạt. Hàng loạt kinh nghiệm." Phạm Ly đầu tiên là sửng sở, đột nhiên thì nét mặt cổ quái, như là đoán được cái gì. Hắn hỏi dò, "Ngươi nói kinh nghiệm, sẽ không phải là kinh nghiệm lâm sàng a?" "Lâm sàng?" Thanh Vân Tông đệ tử không rõ ràng cho lắm, Phạm Ly hơi chút giải thích, hắn ngay lập tức trọng trọng gật đầu. "Đúng đúng đúng, chính là lâm sàng thí nghiệm. Vì đem Thanh Vân Kinh khai phát đến cực hạn, bản tông lịch đại các tiền bối tiến hành hàng loạt lâm sàng thí nghiệm, nhất là hắn cũng không biết làm sao thuyết minh liền đối với thân thể chính mình, lấy tay làm đao, làm cắt chém động tác." Phạm Ly trong mắt đều nhanh rơi ra đến rồi. "Giải phẫu thân thể con người." Tên đệ tử này tán thưởng nhìn về phía Phạm Ly. "Huynh đài ngươi mặc dù không tu ý đạo, nhưng dường như rất có thiên phú. Giải phẫu thân thể con người, này từ dùng đến tốt." Phạm Ly cũng không hứng thú hắn nghe thổi phồng, liên tục khoát tay, hỏi: "Các ngươi giải phẫu thân thể con người, nhân thể là ở đâu ra?" Vấn đề này trực tiếp nhường Thanh Vân Tông đệ tử mặt mo đỏ ửng. Kỳ thực, ban đầu bản tông cũng không biết. Hai tông trong lúc đó không phải cách vài tòa hoang sơn sao? Trong đó một tòa hoang sơn lại có mấy trăm mộ phần. Làm năm, bản tông sáng lập ra môn phái tổ sư tưởng rằng vô chủ mộ hoang, vì tình tiến Thanh Vân Kinh thì xuất lĩnh đệ tử đem những kia mộ phần cũng tới, lấy ra trong mộ di hải là giải phẫu thân thể con người cần thiết tài liệu. Phạm Ly im lặng. Hắn nên như thế nào đánh giá? Thanh Vân Tông sáng lập ra môn phái tổ sư, thật sự rất có nghiên cứu khoa học tinh thần. Con hàng này phải đặt ở xuyên qua trước, tốt xấu cầm mấy cái Nobel y học thưởng. Nhưng đào mộ phần, các ngươi tổ sư đào là đúng mặt Huyền Thiên Tông mộ phần. Thanh Vân Tông đệ tử bất đắc dĩ nhún vai. Làm năm, hai nhà ngồi xuống thảo luận hôn sự. Huyền Thiên Tông tổ sư phát hiện bản tông tổ sư là hạ vô thả, sau đó tại chỗ muốn trở mặt. Tình cờ, bản tông mấy tên nhiệt tình quá mức trưởng lão, dẫn Huyền Thiên Tông trưởng lão các đệ tử bốn phía tham quan. Tại tham quan nhân thể tài liệu lúc, một tên kinh họ trưởng lão nhận ra chính mình cha ruột. Phạm Ly che mặt. Này mẹ nó chính là trong truyền thuyết một thiên nhị địa hận, tam giang tứ hải thù a. Thanh Vân Tông năng lực tồn tại đến nay, chỉ có thể nói Huyền Thiên Tông chiến lược thật sự không được. Về phần hệ thống nhiệm vụ, đồng thời đem hai đại tông môn cũng chiêu mộ được dưới trướng. Được rồi, bỏ cuộc nhiệm vụ a. Phạm Ly buồn bực suy nghĩ nhìn. Hắn vẻ mặt đau khổ hỏi, hai tông đối lập có hơn ngàn năm đi. Lẽ nào các ngươi không có đem người thể tài liệu còn cho người ta? Chả, sao không chả? Thanh Vân Tông đệ tử vẻ mặt tủi thân. Nghe nói, bản tông đám tiền bối làm thời đã cảm thấy đối lý, ngay lập tức hoàn trả tất cả tài liệu. Chỉ là có chút tài liệu đã tiêu hao hết, thực sự không cách nào toàn bộ còn xong. Phạm Ly méo mặt. Tiêu hao? Sợ không phải cắt miếng, dừng biên loại hình tiêu hao cách thức a. Phạm Ly đột nhiên nhớ ra xuyên qua trước, hắn thì có một vị bác sĩ bằng hữu. Vị bằng hữu kia từng nói với hắn nhiều nhất lời nói chính là: "Lão huynh, dung mạo ngươi vô cùng tiêu chuẩn a, có suy nghĩ hay không sau khi chết hiến cho Di Hải làm cái đại thể lão sư?
Mẹ.
Bên cạnh, Lữ Phúc Bảo ăn dưa hồi lâu, cuối cùng ăn không trôi, vị một gốc cái cổ siêu bẹo cây, điên cuồng nôn mửa liên tu.
Ngọc Thần Tử,
nhanh chóng đem ta trước tổ Di Hải giao ra, bằng không ta kinh vô địch nhất định phải đem ngươi chém ở ngươi dưới kiếm. Nghe thấy đối diện tiếng mắng chửi, Phạm Ly không vui trừng mắt về phía bên cạnh Thanh Vân Tông đệ tử. Ngươi người này tại sao không nói lời nói thật? Rõ ràng còn chụp lấy người ta tổ tiên Di Hải, lại nói trả lại tất cả. Tên đệ tử này nhưng cũng kêu to tuổi thân. Đào tới Di Hải, quả thật có thể trả lại cũng còn. Thế nhưng, Kinh Kha Di Hải là thủy hoàng bệ hạ ban cho hạ thị tiên tổ hạ vô thả cái này lại không phải trộm đào tới, dựa vào cái gì còn?
Phạm Ly,
thứ độ gì? Kinh Kha Di Hải, đến nay còn tại Thanh Vân Tông. Chương 183, một có thể đánh, một nhịn đánh chương 183, một có thể đánh, một nhịn đánh Huyền Thiên Tông người nghe. Di thể Kinh Kha là thủy hoàng ban tặng, là bản tông tài sản riêng. Bản tông luôn luôn chủ trương, tài sản riêng thần thánh không thể xâm phạm. Bản tông khuyên nhủ Huyền Thiên Tông chư vị, sớm làm vứt bỏ vô dụng hoang tưởng, tiếp nhận hiện thực. Chúng ta hai tông ngàn năm là lân cận, nên hòa thuận thân mật, lại càng không nên vọng động đao binh. Ngọc Thần Tử học thuộc lòng tựa như, ngược lại cũng nói được rõ ràng. Thực tế câu kia tài sản riêng thần thánh không thể xâm phạm kém chút nhường Phạm Ly hoài nghi hắn cũng là người xuyên biệt.
Cái đó,
Phạm Ly lại kín đáo đưa cho bên cạnh Mây Xanh đệ tử mấy khối linh hạch. Kinh Kha đều đã chết hơn ngàn năm, các ngươi giữ lại người ta Di Hải làm gì? Còn cho Huyền Thiên Tông đổi một phần láng giềng hòa thuận hữu hảo không được sao? Thanh Vân Tông đệ tử nghe, lại ngay cả liền lắc đầu. Làm nhưng không được. Hắn vô cùng ghét bỏ liếc nhìn Phạm Ly một cái. Ánh mắt kia phảng phất đang nói, ngươi cái người ngoài nghề, cái gì cũng không hiểu. Kinh Kha Di Hải chân quý bực nào, há có thể dễ dàng buông tha? Phạm Ly lần này thật nghe không hiểu. Kinh Kha là người thế nào?
Tiên tân thứ nhất du hiệp.
Năm đó, Thủy Hoàng thần công đã thành, là phàm gian đệ nhất nhân, sắp nhất thống thiên hạ. Nếu không có mấy phần tự tin, chỉ bằng Thủy Hoàng một thân ngang ngược hộ thân linh khí, cùng với không biết bao nhiêu hộ thân linh bảo, Kinh Kha dám ra tay. Mặc dù cuối cùng thất bại chỉ làm gai đạo của ám sát, thiên hạ không người năng lực ra Kinh Kha chi phải. Bản tông cất giữ di thể Kinh Kha, cũng là hy vọng đào móc ra bí mật trên người hắn.
Thì ra là thế.
Phạm Ly nét mặt phong phú, thực tế đúng Thanh Vân Tông trên dưới có một phen hoàn toàn mới bên nhau. Đám người này, đạo đức cá nhân làm sao tạm thời không để cập tới, vẫn thật là một đám cùng nhiệt nghiên cứu khoa học phân tử. Bọn hắn hưởng thụ nghiên cứu khoa học quá trình, cùng với nghiên cứu khoa học đột phá vui sướng. Nhưng ngoài ra, lòng dạ ngược lại cũng không sâu. Bằng không, dường như di thể Kinh Kha trọng đại như vậy bí mật, Thanh Vân Tông đệ tử tầm thường sao thì hiểu rõ như vậy. Còn rất dễ dàng liền nói cùng Phạm Ly biết được. Thanh Vân Tông dường như một nhà nghiên cứu khoa học cơ cấu, nghiên cứu di thể Kinh Kha là tất cả cơ cấu công khai đầu đề. Phạm Ly nghĩ như vậy. Sơn môn chỗ, hai tông nhân mã cuối cùng đánh nhau. Đánh nhau cảnh tượng lại ngoài ý muốn đặc sắc. Huyền Thiên Tông xuất thủ trước, tại trưởng môn Kinh Vô Địch xuất lĩnh dưới, mỗi người cầm trong tay một cây truy thủ, hành động nhanh chóng, ra tay càng nhanh như hơn tia chớp. Thanh Vân Tông đệ tử tại phương diện tốc độ rõ ràng không bằng Huyền Thiên Tông, thứ nhất tiếp xúc, lại có trên trăm tên đệ tử bị thương. Ngay cả Ngọc Thần Tử cũng là không địch lại Kinh Vô Địch, bị truy thủ đâm trúng hai lần.
Thanh Vân Kinh,
sinh sinh bất tức. Ngọc Thần Tử đột nhiên hét lớn một tiếng. Quanh người hắn lục quang quanh quẩn, sinh mệnh khí tức không ngừng kéo lên. Trong chốc lát, bị Kinh Vô Địch truy thủ đạch phá vết thương, lại mắt trần có thể thấy bắt đầu khôi phục. Thanh Vân Tông môn hạ đệ tử cũng đều lục quang quanh quẩn toàn thân, nhanh chóng chữa trị vết thương.
Hừ,
lại là một bộ này. Kinh Vô Địch hừ lạnh, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Ta ngược lại muốn xem là ngươi y được nhanh, hay là ta giết đến nhanh.
Ngọc Thần Tử nghe vậy, không chút nào hoảng.
Vậy liền so tài một chút nhìn xem.
Lao đạo đánh không thắng ngươi, hao tổn thì mãi chết ngươi.
Phạm Ly nghe được mắt trợn trắng.
Hảo gia hỏa,
Thanh Vân Tông không hổ là tu hành y đạo tông môn, náo loạn hồi lâu, nguyên lai không am hiểu đánh nhau. Hắn đứng ngoài quan sát hồi lâu, phát hiện thật sự là Huyền Thiên Tông chém người, Thanh Vân Tông chỉ thương. Hai bên ngươi tới ta đi hơn nửa ngày, đúng là một người không chết.
Hừ, chuyến này bản tông lại là người thắng sau cùng.
Phạm Ly bên cạnh tên đệ tử kia không khỏi đắc ý nói.
Phạm Ly tò mò, ngươi làm sao nhìn ra được?
Tên đệ tử kia chỉ vào giữa sân, Huyền Thiên Tông mọi người tụ tập phương hướng.
Ngươi nhìn kỹ,
đám người này xuất mồ hôi chán, rõ ràng là hụt hơi thể hư chi tượng. Huyền Thiên Tông tu chính là đạo ám hành ám sát, mặc dù ra tay tàn nhẫn mau lẹ, nhưng bộc phát có thừa, hậu kình không đủ, không thể đánh lâu dài. Hắn lại dương dương đắc ý giới thiệu Thanh Vân Tông tình huống của mọi người. Lại nhìn sư tôn ta, còn có Lăng Tiêu sư minh bọn hắn, từng cái thần hoàn khí túc, thành thạo điêu luyện, lại bị Huyền Thiên Tông chặt lên 2-3 ngày thì hoàn toàn gánh bắt được.
Phạm Ly im lặng,
toàn bộ hành trình bị động bị đánh, còn nói được như thế kiêu ngạo. Nhưng mà chịu đánh sắp thực tính một môn câu chuyện thật.
Phạm Ly cũng coi như khai nhan giới.
Hắn phát hiện Huyền Thiên Tông chỉnh thể tu vi cảnh giới không cao, nhưng chiến lược bưu hãn, trường môn Kinh Vô Địch hẳn là hóa thần cảnh cựu phẩm đại viên mãn, lại ngay cả đâm bị thương hợp đạo cảnh nhất phẩm Ngọc Thần Tử, ngay cả Huyền Thiên Tông môn hạ đệ tử cảnh giới cũng đều yếu tại Thanh Vân Tông. Nhưng nhìn chung cả tràng chiến đấu, dường như đều là Huyền Thiên Tông đè ép Thanh Vân Tông đánh. Chờ Huyền Thiên Tông linh khí lấy hết thì đến phiên các ngươi phản kích.
Lữ Phúc Bảo ở một bên nhịn không được hỏi.
Phản kích?
Mây Xanh đệ tử vào đầu.
Vì sao muốn phản kích?
Chỉ cần nhịn đến Huyền Thiên Tông linh khí hao hết, bọn hắn tự sẽ tối lui.
Lữ Phúc Bảo trừng to mắt.
Không phản kích?
Vậy mọi người không phải không công bị chặt hồi lâu?
Mây Xanh đệ tử nghe vậy gò má đỏ lên.
Bản
tông
không sở trường.
không sở trường tranh đấu. Phạm Ly nghe, kém chút cười ra tiếng. Hắn xác thực không cách nào tưởng tượng, một đám mặc vô quần phục, nắm nuốt dao giải phẫu bác sĩ, cùng người đánh nhau sẽ là như thế nào hình tượng. Ngược lại là một vấn đề khác, bất chi bất giác hiện lên ở Phạm Ly trong đầu. Huyền Thiên Tông, quả thực yếu đến không tưởng nổi a. Đây là thiên hạ đệ nhất du hiệp kinh kha hậu nhân truyền thừa, trường môn kinh vô địch, cũng mới hóa thần cảnh cửu phẩm mà thôi, quá yếu a. Nhưng lại cẩn thận quan chiến, Phạm Ly lại có phát hiện mới. Hắn từng không chỉ một lần đứng ngoài quan sát đại thừa cảnh cấp chiến đấu, mặc dù tự thân tu vi yếu đuối, nhưng cũng đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, tầm mắt vẫn phải có. Phạm Ly kinh ngạc phát hiện, kinh vô địch ngẫu nhiên ra tay, bộc phát ra làm hại sát thực do người. Tượng y dù xuyên tiên sinh loại đó mới vào hợp đạo cảnh người tu hành, có thể biết bị kinh vô địch miểu sát. Chiến đấu dần dần bước vào hồi cuối. Ngay cả Phạm Ly đều có thể nhìn ra, hai bên không hạ được đi. Vì Huyền Tiên Tông mọi người linh khí sắp hao hết, liền trong tay linh bảo chủy thủ đều nhanh múa bất động. Huyền Tiên Tông đệ tử rút lui. Ngọc Thần tử, ngươi chờ. Kinh vô địch nếu không thể đoạt lại tiên tổ di hải, thế không bỏ qua. Kinh vô địch xuất lĩnh lấy Huyền Tiên Tông hẹn 700 tên đệ tử, phi tốc rút lui Thanh Vân Tông sơn môn phạm vi. Rất nhanh, 700 người liền biến mất ở mênh mông trong núi lớn. Hừ, không biết xấu hổ kinh vô địch, dám cùng lão đạo đoạt kinh kha. Chờ ngươi tu luyện tới hợp đạo cảnh rồi nói sau. Ngọc Thần tử mắng vài câu, mới phát hiện Phạm Ly thì tại. Hắn ngay lập tức ý miệng, lại bày ra một bộ cao thâm khó dò chuyên gia bộ dáng. Một chút vi vật, cũng làm cho Phạm Tiểu Hữu chê cười. Cái này, Phạm Ly chỉ vào xung quanh, còn có không ít trên người mang thương Thanh Vân Tông đệ tử. Bọn hắn không ngại chuyện, đều là chút ít ngoại thương cùng độc thương, rất dễ dàng trị. Ngọc Thần tử xem thường nói, còn có độc thương. Phạm Ly kinh ngạc nói, làm như a. Ngọc Thần tử thuận miệng cử đi ví dụ tử. Làm năm kinh kha giết tần, sử dụng chủy thủ của Từ phu nhân chính là ngâm độc. Ngọc Thần tử nhìn hai bên một chút, phát hiện chiến đấu mới vừa rồi, nhường sơn môn chỗ cảnh trí bị phá hư không ít. Hắn một hồi đau lòng. Trang trí sơn môn, đây tuyệt đối là một bút không nhỏ chi tiêu. May mắn có Phạm Ly tại. Ngọc Thần tử theo dõi hắn, trong lòng âm thầm nói thầm, tu sửa sơn môn còn phải dựa vào cái này dê béo. Viết tiếp cận 40 vạn chữ, kiếm lời hơn 1000 khối tiền, còn muốn bị thúc canh, bị nói ngắn tiểu. Mọi người trong nhà ai hiểu ai. Chương 184, ai ngay nói thật. Chương 184, ai ngay nói thật. Một hồi rối loạn, Phạm Ly mượn cớ về núi eo nhà tranh nghỉ ngơi. Ngọc Thần tử cũng cảm thấy dục tốc bất đạt, cố nén giết dê béo xúc động, phóng Phạm Ly cùng Lữ Phúc Bảo xuống núi. Hai người vừa về đến nhà tranh, Lữ Phúc Bảo liền bắt đầu thu dọn đồ đạc. Ngươi muốn làm gì? Phạm Ly hiếu kỳ nói. Chúng ta cần phải đi. Lữ Phúc Bảo một bên thu thập vừa nói, thương thế của ngươi tốt 7-8 phần, còn lại không cần Thanh Vân Tông cũng có thể trị tốt. Ta nhìn xem Ngọc Thần tử không có ý tốt, chúng ta hay là sớm làm rời khỏi đi. Phạm Ly rất là bất ngờ. Không ngờ rằng, Lữ Phúc Bảo bộ dáng ngây ngô non nớt, thế mà rất có chủ kiến. Chẳng trách Hạng Ninh bị bắt sau khi đi, nàng liền học trường Lạc công chúa dáng vẻ khóa chặt cửa cung, vừa có thể cùng Hạng Sung tránh hiểm nghi, lại thuận tiện tự vệ. Không cần thu thập, chúng ta cái nào đều không đi. Phạm Ly cười nói. A. Lữ Phúc Bảo trong tay động tác dừng lại, rất là khó hiểu. Ngọc Thần tử mặc dù đúng ngươi có ân cứu mạng, nhưng này mai địa cấp cựu phẩm linh giới là tiền xem bệnh, đã vô cùng phong phú. Hắn hiện tại mưu đồ của cải của ngươi, ngươi vì sao không chịu đi? Phạm Ly thì không đáp lời, chỉ làm cái im lặng động tác, lại đưa tay hướng ngoài phòng chỉ. Lữ Phúc Bảo theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại. Bất ngờ, Lang Tiêu lại đường núi bên cạnh một mảnh trên cỏ xanh, chính ngồi xếp bằng nhập định. Hắn ở đây giám thị chúng ta. Lữ Phúc Bảo kinh ngạc nói. Phạm Ly gật đầu. Nếu biết chính mình là dê béo, cũng biết Ngọc Thần tử sẽ không dễ dàng buông tha mình. Với bạn, Phạm Ly đồng dạng không có ý định buông tha Thanh Vân Tông. Toàn tông 600 đệ tử, chữa bệnh trình độ còn cao hơn Thái Y Y viện đại sở. Không đem đám người này lắc lư đi lại tấn, Phạm Ly thực sự là hưởng công gian thần danh hiệu. Kim đan cảnh cửu phẩm. Lữ Phúc Bảo cắn răng, ta có thể đối phó, nhưng liền sợ kinh động Ngọc Thần tử. Phạm Ly cười khổ. Xem ra, Lữ Phúc Bảo hoàn toàn không để ý tới mở chính mình ý tứ. Chúng ta cái nào đều không đi, thì thoải mái dễ chịu bị Thanh Vân Tông ngôi. Ngọc Thần tử nhớ thương ta, ta lại làm sao không tại nhớ thương Thanh Vân Tông. Lữ Phúc Bảo bối rối, hoàn toàn nghe không hiểu, hắn rốt cục muốn làm gì. Phạm Ly nhìn nàng lo lắng xuống dáng vẻ, hơi chút cân nhắc, cuối cùng quyết định nói thật. Hắn đem lần này đến Vân Mộng Sơn chân thực mục đích, cùng với thu phục Quỷ Cốc tử đời thứ 3 Vương Ban, đại tấn khai quốc, toàn bộ một mạch nói cho Lữ Phúc Bảo. Ngươi muốn tạo phản? Lữ Phúc Bảo cả kinh há to mồm. Không phải tạo phản. Phạm Ly lắc đầu cười nói, ta vẫn là đại sở thừa tướng, nhưng cùng lúc lại là đại tấn khai quốc chi quân. Đại sở cùng đại tấn cách núi non trùng điệp, không có xung đột. Hắn lại đem mời chào Thanh Vân Tông, sáng tạo Thái Y Y viện đại tấn ý nghĩ nói cho Lữ Phúc Bảo nghe. Theo Phạm Ly góc độ, Lữ Xuân Thu từ đầu đến cuối đều là người của hắn, Lữ Phúc Bảo làm nhưng cũng là. Phạm Ly bí mật rất nhiều, thích hợp cùng thân tín chia sẻ một bộ phận bí mật, cũng có thể rút ngắn lẫn nhau khoảng cách. Hắn lại không nghĩ rằng, Lữ Phúc Bảo căn bản nghe không bảo. Nàng hiện tại đầu óc hỗn loạn rối rành. Làm sao bây giờ? Cha bị Phạm Ly lắc lư mới đem ta gả vào đại sở. Hiện tại hắn lại chính mình khai quốc. Lữ Thành tiếp tục hiệu trung đại sở, lại hoặc ngược lại hiệu trung đại tấn. Hiệu trung đại tấn, chẳng phải là nhận Phạm Ly là hoàng đế? A a a, Phạm Ly là hoàng đế, ta làm sao bây giờ? Phạm Ly tự lập môn hộ, thế mà nhường Lữ Phúc Bảo sinh ra một loại bị bội tình bạc nghĩa cảm giác. Nàng càng nghĩ càng giận, nước mắt dường như đều muốn tràn ra tới. Phạm Ly lại không phát giác, còn phối hợp nói, trừ ra Thanh Vân Tông, Huyền Tiên Tông ta thì coi trọng. Bọn hắn tu chính là đạo ám hành ám sát, ta dự định sáng lập giám sát viện Đại Tấn, Huyền Thiên Tông là người thích hợp nhất mới.
Ngươi bóp ta làm gì?
Lữ Phúc Bảo tại Phạm Ly trên đùi, dùng sức béo một chút. Một chút chưa hết giận, nàng lại bổ cái thứ hai, cái thứ ba. Phạm Ly đau đến ngao ngao trực hiếu. Muốn phản kháng, nhưng Lữ Phúc Bảo là nguyên anh cảnh, thực lực hoàn toàn nghiền ép hắn. Không bao lâu công phu, nhà tranh trong thì chuyển ra mấy chục tiếng kêu thảm thiết. Ngoài phòng cách đó không xa, Lăng Tiêu nhíu mày. Làm cho thảm như vậy. Hai người này bình thường đều như vậy. Hẳn là Lữ tiểu thư có đặc thù đam mê. Lăng Tiêu nghĩ như vậy, phía sau lưng thậm chí toát ra một hồi mồ hôi lạnh, đối nàng hoang tưởng xúc động lập tức biến mất hơn phân nửa. Lừa đảo, ta để ngươi gạt người, ta để ngươi tính toán người, đem ta cùng cha lừa gạt đến đại sở, chính ngươi lại tự lập môn hộ. Ngươi làm đại tấn hoàng đế, có hay không nghĩ tới ta làm sao bây giờ, cha ta làm sao bây giờ, Lữ Thành làm sao bây giờ? Không bao lâu công phu, Phạm Ly trên người liền xanh một miếng tím một khối. Hết lần này tới lần khác Lữ Phúc Bảo hốc mắt rưng rưng, rõ ràng là thi bạo người lại giống như cũng là người bị hại. Tóm lại, Phạm Ly đang đợi. Ngưng ngưng ngừng. Ngươi nghĩ bóp chết ta à? Cha ngươi cùng Lữ Thành tạm thời phụ thuộc đại sở, về sau nhìn xem tình thế, làm nhưng có thể tùy thời chuyển ném đại tấn. Nhưng mặc kệ các ngươi đang ở đại sở hay là đại tấn, tóm lại mãi mãi là ta Phạm Ly người. Hắn giống lên một cú họng, thế mà nhường Lữ Phúc Bảo bóp người động tác dừng lại. Phạm Ly chờ đợi một lát, xác định chính mình sẽ không lại chịu bóp, mới thận trọng đi xem Lữ Phúc Bảo. Nữ nhân này đỏ mặt cái gì? Hai người bốn mắt tương đối, hồi lâu im lặng. Hồi lâu, Phạm Ly đều nhanh nhịn không nổi, mới nghe Lữ Phúc Bảo dùng cực nhẹ hơi âm thanh mở miệng, ngươi nói thật chứ? Cái gì thật sự? Phạm Ly sững sờ nói. Này không đầu không đuôi có trời mới biết Lữ Phúc Bảo đang hỏi cái gì. Lữ Phúc Bảo lại không chịu tiếp tục vừa nãy vấn đề, nàng sửa lời nói, trong mắt ngươi, ta cùng cha tất cả đều do ngươi trong tay công cụ, sử dụng hết liền bị vứt bỏ. Công cụ? Phạm Ly vào đầu, không rõ Lữ Phúc Bảo sao đem mình nghĩ như thế âm u nào có. Lữ Hầu gia giáo hóa thiên hạ, bị hàng tỷ người kính ngưỡng. Ta cùng với Hầu gia gặp nhau muộn, trí thú hợp nhau, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, còn kém không đốt giấy vàng chạm đầu gà thành anh em kết bái. Hống nữ nhân, nói nhảm chí ít đây không nói lời nào hiệu quả tốt. Thái độ quan trọng nhất. Quả nhiên, mặc dù Phạm Ly càng nói càng không có yên lòng, Lữ Phúc Bảo lại phốc phốc một chút cười ra tiếng. Nàng oán trách trừng Phạm Ly một chút. Thì ngươi, cùng cha ta thành anh em kết bái. Ngươi được lắm Phạm Ly, muốn làm ta thúc bối. Nằm mơ đi thôi. Tại sân núi trong tốt lều lại dừng hai ngày, vẫn luôn bình an vô sự. Mãi đến khi ngày thứ ba, Lăng Tiêu phụng mệnh mời Phạm Ly lên núi. Thanh Vân Tông đại điện bên trong, khay bạc nâng bát ngọc, trong chén được lấy sền sệt như cháo gạo chén thuốc. Phạm Ly tiểu hữu, mời dùng thuốc đi. Ngọc Thần Tử mang theo mọi mệnh, thực tế hai mắt bàn bệnh tiêm máu. Xem ra, nấu chín chén canh này dược, lại hao phí hắn cực lớn tâm lực. Chén này Trường Xuân canh chính là tiền tần ngự y bí phương, có gần như cải tử hoàn sinh thần hiệu, đối với tu hành càng là hơn rất có ích lợi. Chính là tầm thường địa cấp cửu phẩm thậm chí thiên cấp nhất phẩm đan dược, cũng không bằng lao đạo chén này canh. Hôm nay liền nhường họ Phạm người trẻ tuổi mở mắt một chút, cho hắn biết cái gì gọi là đáng giá, thì đỡ phải hắn lấy tiền thời không thoải mái. Phạm Ly hiểu sâu biết rộng, hắn chỉ hít hà, liền hiểu rõ Trường Xuân canh không phải tầm thường, Ngọc Thần Tử thật không có cầm tầm thường chén thuốc lừa gạt chính mình. Mặc dù có hướng dẫn tiêu phí hiểm nghi, nhưng xác thực tiền nào đổ đấy. Phạm Ly lại có chút ít thưởng thức Ngọc Thần Tử. Quân tử ái tài, lấy có đạo. Tiêu sung chén này Trường Xuân canh thái y địa viện đại tấn đầu vị trí, thì trừ Ngọc Thần Tử ra không còn có thể là ai khác. Chương này viết ba bản, xóa ba bản, cuối cùng ra đây như thế cái đồ chơi. Ta mẹ nó thực sự là rất rưởi, mọi người chịu đựng xem đi. Chương 185, Ác khách Lâm môn chương 185, Ác khách Lâm môn cả bắt Trường Xuân canh Phạm Ly ngửa đầu không còn một mảnh. Canh thang vào bụng, hắn chỉ cảm thấy cơ thể như đông đi xuân tới, vạn vật khôi phục. Linh khí tượng dòng nước xiết, đi khắp quanh thân kỳ kinh bát mạch. Chỉ mấy hơi thở, thế mà tự động vận chuyển một tiểu chu thiên. Thoải mái. Phạm Ly thốt ra. Ha ha ha. Ngọc Thần Tử vuốt râu, mặt mũi tràn đầy đắc ý. Phạm tiểu hữu, cái này bắt Trường Xuân canh bên trong bao hàm linh đan diệu dược, cần đệ tử bản tông lên núi hái thuốc 3 đến 5 năm mới có thể kiếm đủ. Chân quý như vậy. Lữ Phúc Bảo ở một bên nghe được, có chút không tin. Phạm Ly lại trịnh trọng gật đầu nói, 3 năm 5 năm năng lực ra một bát Trường Xuân canh, đã là 10 phần khó được. Ngọc Thần Tử gặp hắn biết hàng, nụ cười càng phát ra sán lạ. Bản tông dược tàng, còn có thể nấu hơn mấy bát Trường Xuân canh. Chỉ chờ Phạm Ly tiểu hữu toàn bộ uống xong, thương thế nhất định khỏi hẳn. Cái gì gọi là giết gà dùng dao mổ trâu? Cái gì gọi là quá độ chữa bệnh? Dưới mắt là được. Bằng Phạm Ly thể nội điểm này dư thương, thiên địa huyền hoàng tứ cấp, cho dù chỉ phục dùng huyền cấp thượng phẩm hoặc địa cấp hạ phẩm năng lượng, đều đủ để chữa trị. Hết lần này tới lần khác dùng quý giá như thế, Trường Xuân canh. Xem ra, Ngọc Thần Tử là dự định một lần mua bán, giải quyết mấy chục năm nạn đói. Đồ ăn xong, liền cái kia giấy tính tiền. Ngọc Thần Tử còn chưa mở miệng, đã có đệ tử đội vàng chạy vào trong điện. Sư tôn, ngoài sân môn, người đến. Lại là Huyền Thiên Tông. Ngọc Thần Tử cả giận nói, lúc này mới thời gian vài ngày, họ kinh cũng quá không giảng cứu, không nhìn thấy bản tông có khách quý sao? Phạm Ly lúng túng được gái gái cho núi. Quả nhiên khách hàng chính là thượng đế, chính mình cũng thành quý khách. Không, không phải. Tên đệ tử kia cả lăm mà nói, người tới thật là lợi hại, đây sư tôn ngài cảnh giới còn cao. Thật không hổ là tu ý đạo tương đương với thời đại này nhân viên nghiên cứu khoa học. Kỹ thuật phương diện tiêu chuẩn chính là SG có chút thấp, nói chuyện không hiểu cho lãnh đạo giữ thể diện. Ngọc Thần Tử mặt mo đỏ ửng, đánh giấm. trong phạm vi mấy trăm dặm chỉ có bản tông cùng Huyền Thiên Tông. Kinh vô địch cũng bất quá hóa thần cảnh cửu phẩm, ai có thể đây vi sư cảnh giới cao hơn? Chỉ là hắn vừa dứt lời thì có du dương tiếng đàn theo dưới núi truyền đến, tiếng đàn huyền diệu êm hay câu nhân tâm thần, thật sự là đại dây cung tiếng chói tai như mưa nặng hạt, tiểu dây cung nhất thiết như nói nhỏ. Tuyệt vời như vậy tiếng đàn rơi vào ngọc thần tử trong tai, lại làm cho sắc mặt hắn trong nháy mắt từ đỏ chuyển trắng. Nhanh, triệu tập trong tông tất cả trưởng lão đệ tử, theo ta xuống núi đón khách. Phạm Ly kinh ngạc, nghe ngọc thần tử giọng nói, người tới cực kỳ bất phàm, hắn lại trêu chọc không nổi. Đáng tiếc Phạm Ly tự thân tu vi quá thấp, ngược lại không có cảm giác. Phúc Bảo, tiếng đàn này, hắn đang muốn hỏi Lữ Phúc Bảo, lại phát hiện hắn sắc mặt cũng là trắng bệnh. Người làm sao vậy? Lữ Phúc Bảo ngay cả bắt pháp quyết, mặc niệm tĩnh tâm chú. Một hồi lâu, dòng suy nghĩ của nàng mới đã bình ổn phục. Thật mạnh âm công, đối với nguyên anh cảnh trở lên tu sĩ có hiệu lực. Chuyên công âm luật người tu hành, đây ý đạo tu giả còn hiếm thấy. Cảnh giới là đại thừa cảnh. Lữ Phúc Bảo chợt vật nói ra đại thừa cảnh ba chữ, nàng nhìn về phía Phạm Ly, tất cả đều không nói. Thảo. Phạm Ly thì buồn bực mắng. Hai người khó được tâm ý tương thông, nhưng nếu có thể, Phạm Ly cả đời không nghĩ có kiểu này ăn ý. Đại thừa cảnh, tu hay là âm luật chi đạo? Phản âm tịch thổ, cầm chi thánh chủ. Phạm Ly chỉ có thể nghĩ đến cái này đáp án, nhưng hắn không thể nào hiểu được, Nam Lĩnh danh xưng thập vạn đại sơn, tịch thổ sao nhanh như vậy liền tìm đến hắn. Lữ Phúc Bảo thì thở dài nói, đại thừa cảnh thủ đoạn, quả nhiên huyền diệu vô cùng. Không. Phạm Ly đột nhiên nhớ ra Ngọc Thần Tử, chuyển buồn làm vui nói, mặc kệ người tới rốt cuộc là ai, nhưng lần này hắn không phải là hướng về phía ta tới. Ngọc Thần Tử nghe thấy tiếng đàn phản ứng, rõ ràng hiểu rõ thân phận của đối phương, do đó là hướng về phía Ngọc Thần Tử tới. Hai vị, mời cùng nhau xuống núi thôi. Lăng Tiêu mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu đi vào Phạm Ly trước mặt. Nếu để dưới núi vị kia đại năng phát giác được, bản tông lại chưa phái ra toàn bộ người nên đón, nhất định sẽ tức giận. Phái đoàn như thế lại, Phạm Ly càng phát ra chắc chắn thân phận của đối phương. Nhưng hắn thân phận cỡ nào mẫn cảm, vẫn đúng là không thể để cho đối phương phát hiện. Lăng Tiêu chân nhân, vợ chồng ta hai luôn luôn ghét phiền phức, tất nhiên muốn cùng quý tông môn cùng nhau đón khách, không bằng mượn hai kiện đạo bảo đến mặc một chút. Thanh Vân Tông, ngoài sân môn, Phạm Ly cùng Lữ Phúc Bảo người mặc Thanh Vân Tông đệ tử đạo bảo, đứng ở đệ tử đống trong. Hai người cũng cúi đầu, có vẻ cực không thấy được. Chanh, bàn tay trắng như ngọc gảy dây đàn, du dương tiếng đàn quyết tán, mà ngay cả ngoài mười dặm đều có thể nghe thấy. Nhưng đứng ở chỗ gần mọi người, không chút nào không cảm thấy tiếng đàn nhao nhao thay, ngược lại tâm thần thanh hẳn. Ngọc Thần Tử không người tới đất, giọng nói cung kính nói, hồi lâu không nghe thấy diệu âm thánh chủ tiếng đàn, đường nhỏ rất là hoài niệm. Hôm nay thánh chủ giá lâm, chưa từng biết nên, mời thánh chủ thứ tội. Nghe thấy diệu âm thánh chủ bốn chữ, Phạm Ly liền biết mình đoán đúng. Hắn cẩn thận ẩn thân trong đám người, vụ trộm dùng ánh mắt tìm kiếm. Thanh Vân Tông ngoài sân môn, băng bạch nhiều một khối cao mấy trượng sơn thạch. Sơn thạch đỉnh chót, bị không biết loại nào lực đạo san bằng. Một tên màu vàng hơi đỏ nghe thường mặc nữ tử, chân trần nghiêng ngồi, tư thế lười biếng vũ mị, trước mặt bày biện một đài cổ cầm. Phạm Ly thật không nghĩ tới, phản âm tịnh thổ đám kia cao cao tại thượng trong nữ nhân, lại có cử chỉ như vậy ngạo lớn tàn mạn tồn tại. Nhưng lại nhìn kỹ, diệu âm thánh chủ kia tuyệt mỹ gò má, lại lộ ra lạnh lùng thần thánh khí chất. Ngạo lớn cùng lạnh lùng, tàn mạn cùng thần thánh. Tương phản lớn như vậy, thế mà tập trung thể hiện tại trên người một nữ nhân. Thực tế nàng cặp kia mắt vượng mày liễu, theo đáy mắt tràn ra đúng Thanh Vân Tông mọi người xem thường, là không che giấu chút nào. Ngọc Thần Tử, đường nhỏ tại, bản tọa cùng ngươi bao lâu chưa từng thấy qua? Ước chừng 10 năm. Ngọc Thần Tử cái trán thấm toát mồ hôi lạnh, hắn cũng không dám lau. 10 năm. Diệu âm thánh chủ âm thanh tản mạn, lười biếng, dường như đang nhớ lại. 10 năm trước, bản tọa đại thừa cảnh tam phẩm, từng chỉ điểm ngươi tu hành, giúp ngươi bước vào hợp đạo cảnh. Không ngờ rằng 10 năm trôi qua bản tọa đã tu tới đại thừa cảnh ngũ phẩm. Nhưng ngươi còn tại hợp đạo cảnh cửa bồi hồi, ngay cả nhị phẩm cũng không thăng lên. Ngọc Thần Tử nghe vậy, dáng người ép tới thấp hơn. Đường nhỏ ngu dốt, không giống thánh chủ ngạo nhân tiên tư, kinh tài tuyệt diễm. Ha ha ha. Diệu âm thánh chủ cười khẽ, tiếng cười lạnh băng, không mang theo một tia tình cảm. Nàng cũng không phải là Hàn Nguyệt thánh chủ như thế cao ngạo kiêu ngạo tính cách, cũng không phải Thanh Khâu thánh chủ loại đó lý tính quá mức quá nhân. Diệu âm thánh chủ chỉ là đơn thuần khinh bỉ. Khinh bỉ trước mắt bọn này đệ thấp làm tiểu nam nhân. Thực tế khinh bỉ Ngọc Thần Tử, đường đường một tông chi chủ, tu hành tốc độ cư nhiên như thế chậm chạp, quả thực tầm thường đến cực điểm. Trưởng tỷ nói cũng đúng. Thiên hạ này, rất nhiều nam nhân bỏ lên trên không thuộc về mình cao vị. Nhiều thiếu nữ tử lại bị như vậy vô dụng nam nhân lấn áp nhìn. Mặc dù trong lòng mười phần xem thường, Diệu âm thánh chủ nhưng cũng sẽ không nói ra. Nàng huệ bại thay cái tư thế ngồi, vẫn như cũng là ngả ngớn tản mạn tư thế. Ngọc Thần Tử, đường nhỏ tại, bản tọa nhìn xem ngươi dẫn theo lĩnh Thanh Vân Tông nhiều năm, lại không có bao nhiêu tiền đồ, không bằng cứ vậy rời đi dãy núi Nam Lĩnh, đi theo bản tọa đi phản âm tịnh thổ a. Và ngươi trên ý đạo tu vi, ngược lại cũng thối tại tịnh thổ có một chỗ cắm rủi. Ha ha. Chương 186, Diệu âm thánh chủ chương 186, Diệu âm thánh chủ phản âm tịnh thổ muốn chiêu mộ Thanh Vân Tông. Phạm Ly ngu ngơ một lát, lập tức phát hiện một lúng túng sự thực. Chính mình đại tấn vừa mới khai quốc, giao quang thánh chủ cũng vừa vì nữ đế tự cho mình là. Do đó, hai người đều là khai quốc chi quân, đồng thời đều bận rộn dựng quốc gia của mình giản cung. Đồng hành là hoan gia. Ta một chút cơ cảnh, cùng tịnh thổ đệ nhất thánh chủ chơi nhân tài cạnh tranh. Hệ thống ngươi hô ta. Hệ thống cũng không làm ra bất kỳ đáp lại nào. Diệu âm thánh chủ chờ đợi một hồi, cũng đã không kiên nhẫn được nữa. Ngọc Thần Tử, ngươi nghĩa là gì? Có nguyện ý hay không đầu nhập Phạn Âm Tịnh Thổ, cho bản tọa một lời chắc chắn. Lấy nàng đường đường thánh chủ chi tôn, không xa ngàn dặm đi vào này man hoang vắng vẻ dãy núi Nam Lĩnh, chỉ vì chiêu mộ một tên hợp đạo cảnh nhất phẩm kẻ yếu. Nếu không phải nể tình Ngọc Thần Tử là hiếm thấy y tu phân thượng, Diệu Âm Thánh Chủ đã sớm một khúc gan ruột đoạn tiễn hắn quy thiên đi. Cái này, Ngọc Thần Tử cái chán mồ hôi càng ngày càng nhiều. Hắn nguyên lai tưởng rằng hôm nay là ngày tháng tốt, vất vả nấu ra một bát trường xuân canh chỉ chờ Phạm Ly uống xong, chí ít kiếm hắn gấp 18 lần giá vốn. Ai có thể nghĩ, Diệu Âm Thánh Chủ bực này hùng nhân thế mà đến nhà. Nàng từng chỉ điểm Ngọc Thần Tử đột phá tới hợp đạo cảnh. Đừng đua. Làm năm, Ngọc Thần Tử xuống núi hái thuốc, ngẫu nhiên gặp trọng thương Diệu Âm Thánh Nhân. Hắn lòng tốt thi cứu, lại không nghĩ Diệu Âm Thánh Nhân lấy oán trả ơn. Vừa mới thức tỉnh, không hỏi thị phi đột nhiên ra tay, vì tiếng đàn trọng thương Ngọc Thần Tử, kém chút nhường hắn nhận cơ hội. May mắn Ngọc Thần Tử sắp phá cảnh, trọng thương phía dưới kích phát dục vọng cầu sinh, tại chỗ đột phá tới hợp đạo cảnh nhất phẩm, mới may mắn giữ được tính mạng. Thì này, Diệu Âm Thánh Chủ thì không xin lỗi, phản nói rất may có nàng, Ngọc Thần Tử mới tu thành hợp đạo. 10 năm trước chuyện cũ, cho Ngọc Thần Tử lưu lại nồng đậm bóng ma tâm lý. Hắn sợ tới mức trở về Thanh Vân Tông, 10 năm không còn dám xuống núi, càng không chịu bằng bạch đúng người lạ thi cứu. Trừ phi đối phương khẳng thanh toán tiền xem bệnh. Xin hỏi Thánh Chủ, Tịnh Thổ là dự định chiêu mộ đường nhỏ một người, hay là Thanh Vân Tông toàn bộ hơn 600 người? Ngọc Thần Tử không trả lời, mà là trước cẩn thận hỏi. Thanh Vân Tông toàn bộ 600 người. Diệu Âm Thánh Chủ ngồi cao trên núi đá, dùng khỏe mắt dư quang lần lượt lướt qua ở đây trưởng lão đệ tử. Mấy vị trưởng lão đều là hóa thần cảnh, từng cái râu mép hoa râm, dần dần già đi, tu vi đã mất tinh tiến có thể. Trong đám đệ tử, nguyên anh cảnh cực ít, phần lớn đều là kim đăng cảnh. Này hơn 600 người trong, thế mà còn có một cái trúc cơ cảnh. Loại phế vật này, đưa đi Tịnh Thổ cũng là lãng phí cơm. Diệu Âm Thánh Chủ rất khinh miệt liếc nhìn Phạm Ly một cái, chỉ là ở trên cao nhìn xuống, Phạm Ly lại cố ý cúi đầu, không cách nào làm cho Diệu Âm thấy rõ dung mạo. Chỉ đem Ngọc Thần Tử mang về là đủ rồi, còn lại đều là rác rưởi, nhân số lại nhiều cũng vô dụng. Đem những này rác rưởi mang về Tịnh Thổ, cái khác tỉ muội đều muốn chê cười bản tọa không biết hàng. Nghĩ đến đây, Diệu Âm Thánh Chủ liền có quyết định, chỉ đem ngươi một người. Còn thừa Thanh Vân Tông trưởng lão cùng đệ tử thì tại chỗ phân phát đi. Nàng vô cùng tùy tiện nói xong, như là một kiện không đáng giá nhắc tới việc nhỏ. Thế nhưng, Thanh Vân Tông trên dưới hơn 600 người lại đều chấn kinh rồi, nhất là Ngọc Thần Tử. Hắn toàn thân chấn động, cuối cùng ngẩng ngược ngẩng đầu, dùng khó có thể tin ánh mắt chằm chằm vào Diệu Âm Thánh Chủ. "Thánh chủ, ngài là muốn ta Thanh Vân Tông như vậy giải tán?" "Không sai, có vấn đề gì không?" Diệu Âm Thánh Chủ vô cùng thẳng thắn thừa nhận. Dưới cái nhìn của nàng, Thanh Vân Tông thực sự không đáng một đồng. Ngay tại chỗ phân phát, không một chút nào đáng tiếc. Việc này tuyệt đối không thể. Hiếm thấy, Ngọc Thần Tử thế mà toát ra phẫn nộ tâm trạng. "Thánh chủ có chỗ không biết, bản tông nguồn gốc từ Tiền Tần, truyền thừa lâu đời. Tiên tổ hạ vô thả ý đạo thành tựu, đã từng có 102 một đời. Dù cho là tử tôn bất tài, gần mấy đời có suy yếu chi tướng, nhưng tuyệt đối không tới giải tán tông môn tình trạng. Huống chi, bản tông trên giới đồng tâm đông đức, không cầu cảnh giới, không cầu thành tiên, chỉ nghĩ truy tìm ý đạo cực hạn. Chúng ta..." Ngọc Thần Tử lời còn chưa dứt, đã nhìn thấy Diệu Âm Thánh Chủ ngón trỏ tay phải rơi vào dây đàn bên trên. "Chanh!" Tiếng đàn hoa khí, trong chốc lát xuyên thấu Ngọc Thần Tử cơ thể. Phúc. Ngọc Thần Tử đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ngồi sập xuống đất. "Chỉ một kích?" "Không, chuẩn xác mà nói, Diệu Âm Thánh Chủ chỉ gậy một lần dây đàn, liền đả thương nặng Ngọc Thần Tử. Bản tọa là tại cùng ngươi bàn bạc sao?" Giọng của nữ nhân vẫn như cũ lười biếng lại ngạo mạn. "Ngọc Thần Tử, tin hay không bản tọa hiện tại liền giết ngươi." Lục quang lóe sáng, cùng hạo nhiên khí khác nhau, là một loại khác sinh cơ bừng bừng sinh mệnh ánh sáng, quanh quẩn tại Ngọc Thần Tử ngã ngồi vị trí. Mặc dù phun ra một miệng lớn máu tươi, nhưng bằng nghiên cứu nhiều năm Thanh Vân Kinh, Ngọc Thần Tử thương thế chính nhanh chóng chữa trị. "Ồ." Diệu Âm Thánh Chủ trên mặt khó được lộ ra vẻ kinh ngạc. "Mười năm bản tọa xem ngươi tu vi không hề tiến thêm, ý đạo lại tựa hồ như càng tinh xảo hơn. Thôi được, Ngọc Thần Tử, mới vừa rồi là bản tọa lỗ mãng, không nên ra tay với ngươi. Việc này bỏ qua, chỉ cần ngươi vui lòng đầu nhập Tịnh Thổ, bản tọa vẫn đang nguyện ý vì ngươi dẫn tiến." "Ngang ngược, vô lễ." Ngay trước Thanh Vân Tông mặt của mọi người, Diệu Âm Thánh Chủ ra tay đả thương tông chủ của bọn hắn, lại ngay cả một câu nói xin lỗi đều không có. "Như vậy bỏ qua, nếu không phải thực lực không cho phép, ai biết đáp ứng nàng là tiên." "Đa tạ." Diệu Âm Thánh Chủ tha thứ. Tại thực lực tuyệt đối trên lệnh trước mặt, Ngọc Thần Tử cho dù chịu đựng, cũng chỉ có thể cố nén. "Nhưng đường nhỏ xác thực không thể bỏ qua tổ tiên cơ nghiệp, Thanh Vân Tông sẽ không giải tán. Mời Thánh Chủ thông cảm." Khụ khụ. Ngọc Thần Tử bướng bỉnh, đại xuất Diệu Âm Thánh Chủ dự kiến. Thậm chí, ngay cả Phạm Ly cũng cảm thấy bất ngờ. Ngọc Thần Tử ý đức có chút thiệt thòi nhỏ, đúng ý đạo thủ vững càng như thế kiên định. Diệu Âm Thánh Chủ kia vũ mị xinh đẹp gò má, lộ ra nhất thời một cái chớp mắt dữ tợn. Nàng nhìn xuống Ngọc Thần Tử thật lâu, lại ra tay. Vừa nãy cũng nhận lầm, lại ra tay, khẳng định bị người chê cười nàng thay đổi thất thường. Nhưng mà, Lê Tẩm Ngọc Thần Tử trước mặt mọi người hai lần từ chối nàng, đường đường thánh chủ mặt có thể tùy tiện bị hao tổn sao? "Chanh." Diệu Âm Thánh Chủ lại gảy một lần dây đàn. Lần này, không có bất kỳ cái gì lực sát thương, nhưng vẹn vẹn là tiếng đàn, thì sợ tới mức Thanh Vân Tông mọi người liên tiếp lui về phía sau. Một đám rất rưởi. Diệu Âm Thánh Chủ ở trong lòng xem thường. Quả nhiên, trừ ra Ngọc Thần Tử, cái khác cũng không xứng theo bản tọa đi Tịnh Thổ. Làm sao bây giờ? Loại cục diện này, Diệu Âm Thánh Chủ không còn nghi ngờ gì nữa, không phải lần đầu tiên đối mặt. Nàng đã sớm chuẩn bị. Ngọc Thần Tử, giữa hái xanh không ngọt, bản tọa thì không muốn ép buộc. Đa tạ thánh chủ. Ngọc Thần Tử chặn lại nói. Nhưng mà, hai chữ này, nhường Thanh Vân Tông mọi người vừa phóng tâm, lại lập tức nhắc đến cổ họng. Diệu Âm thánh chủ không còn nghi ngờ gì nữa, vô cùng hưởng thụ, một lần lường gạt nhiều như vậy nam nhân cảm giác. Nàng khinh miệt cười lấy. Nhưng mà, bản tọa cỡ nào thân phận? Chỉ vì ngươi một người, cố ý đi vào này núi hoang rừng vắng. Như cứ thế từ bỏ rời đi, có lẽ quá có hại mặt đi. Không bằng ngươi cùng bản tọa đánh cược. Ngươi như thắng, tất cả tự nhiên tùy ngươi mong muốn. Nhưng ngươi như thua, liền giải tán Thanh Vân Tông, theo bản tọa đi đầu nhập tịch thổ. Chương 187, Bất Động Minh Vương. Chương 187, Bất Động Minh Vương giảm cá. Ngọc Thần Tử mặt lộ vẻ khó khăn. Hắn có tự mình hiểu lấy, bằng hai bên thực lực chênh lệch thật lớn, bất luận đánh cực gì, chính mình phần thắng đều là cực nhỏ. Nhưng mà, hắn lại không có lựa chọn nào khác. Xin hỏi thánh chủ, muốn cùng đường nhỏ đánh cực gì? Ngọc Thần Tử cứng ngắc lấy ra đầu hỏi. Ha ha ha. Diệu Âm thánh chủ một hồi cười khẽ. Bản tọa hôm nay mới sáng tác một khúc, tên là Tiểu Cực Lạc. Bản tọa cứ ngươi, không có bản lĩnh nghe xong cả thủ khúc. Ngọc Thần Tử nghe vậy, xấu hổ đầy mặt từng hồng. Đại thừa cảnh huyền âm diệu khúc, hắn xác thực có thể không chịu nổi. Nhận thua. Chịu thua. Mặc cảm. Ngọc Thần Tử cũng không ngại. Hết lần này tới lần khác đây là một hồi đổ ước, đánh cược là Thanh Vân Tông có thể hay không tiếp tục tồn tại. Ngọc Thần Tử ở đâu thua được? Thanh Vân Tông ngàn năm cơ nghiệp, mấy đời tu hành ý đạo người tâm huyết kết tinh, sao có thể bị ở trong tay chính mình? Đinh. Ngay tại Ngọc Thần Tử đau khổ xoắn xuýt thời điểm, Phạm Ly lại nhận được hệ thống nhắc nhở. Giám sát môi trường, Thanh Vân Tông có hủy diệt chi hiểm. Phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ, ngăn cơn sóng dữ. Nhiệm vụ yêu cầu, do ký chủ thay thế Ngọc Thần Tử, cùng Diệu Âm Thánh Chủ đánh cược cũng chiến thắng. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng, Thanh Vân Tông toàn viên độ thiện cảm tăng lên trên diện rộng, một sáng thần phục, sẽ vĩnh viễn hướng ký chủ hiệu chung. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, Diệu Âm Thánh Chủ sửa đổi tâm ý, tiếp nạp Thanh Vân Tông tất cả mọi người, Ngọc Thần Tử xuất lĩnh Thanh Vân Tông đầu nhập vào Phạn Âm tịch thổ. Cơ mờ nở. Phạm Ly buồn bực. Nhiệm vụ này, bất luận ban thưởng hoặc trừng phạt đều quá kích thích. Hắn vừa mới đã trải qua lữ bố phản bội, đại giới là Nhan Nguyên bỏ mình, tổn thất nặng nề. Thanh Vân Tông hơn 600 người đầu nhập vào Phạn Âm tịch thổ. Điều này lớn mạnh địch nhân suy yếu chính mình cục diện này, Phạm Ly tuyệt đối không thể tiếp nhận. Thế nhưng, Phạm Ly ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng Diệu Âm Thánh Chủ trong tay cây đàn kia, như có điều suy nghĩ. Hệ thống, ta có thể cược một lần. Nhưng Diệu Âm Thánh Chủ tiếng đàn công kích, ngay cả Ngọc Thần Tử đều có thể trọng thương, đổi thành ta chỉ sợ muốn bị miểu sát ta. Có lẽ là phát động nhiệm vụ, hệ thống phối hợp độ cực cao. Đặc thù môi trường xác nhận. Ký chủ đứng trước khiêu chiến vượt xa trước mắt tiêu chuẩn, hệ thống quá mức tăng phúc. Bí pháp gia trì, Bất Động Minh Vương. Bất Động Minh Vương, miễn dịch tất cả nghiệp chướng cực khổ, không buồn, không thích, không tăng, không sợ, tâm thần kiên cố, bất động như núi. Bí pháp kéo dài thời gian 12 canh giờ. Phạm Ly trong mắt sáng lên. Lần này hệ thống ủng hộ Thái Châu Bò. Dựa theo kiếp trước trò chơi lời giải thích, tương đương với ma kháng tầng mát. Có Bất Động Minh Vương gia trì hộ thân, Diệu Âm Thánh Chủ cho dù đem Tiểu Cực Lạc biểu diễn 10 lần, cũng đừng hòng đánh bại Phạm Ly. Chỉ là, nữ nhân này danh dự làm sao? Phạm Ly cũng không đúng tất cả mọi người lòng mang ác độc phỏng đoán, nhưng Diệu Âm Thánh Chủ là Phạn Âm Tịnh Thổ người, hơn nữa là Giao Quang Thánh Chủ, Kim Đức Thánh Chủ đồng loại. Như đổi lại Thanh Câu Thánh Chủ, thậm chí Hàn Nguyệt, Phạm Ly có thể biết tin tưởng các nàng. Nhưng Diệu Âm Thánh Chủ, không còn nghi ngờ gì nữa, không nhiều có thể tin. Ngọc Thần Tử, ngươi dự định nhường bản tọa đợi bao lâu? Cực, hay là không cá cược? Diệu Âm Thánh Chủ trong giọng nói lộ ra thiếu kiên nhẫn, tay phải càng là hơn nhẹ nhàng rơi vào dây đàn bên trên, giống như sau một khắc rồi sẽ gãy, uy hiếp ý vị mười phần. Ta. Ngọc Thần Tử cắn răng một cái, chuẩn bị liều mạng một lần. Đột nhiên, có người từ phía sau vô vô bờ vai của hắn. Trưởng môn. Phạm Ly cười lấy, hướng hắn một hồi nháy mắt ra hiệu. Âm luật chi đạo, đệ tử ngược lại là có mấy phần tâm đắc. Không nếu như để cho đệ tử thay ngài đánh cược, lỡ như thắng đâu. A, ngươi. Ngọc Thần Tử khó có thể tin, nhìn trước mắt một thân Thanh Vân Tông đệ tử hóa trang Phạm Ly. Phạm Ly một thân đạo phục, đầu đội tiêu dao khăn. Hắn cố ý đem tiêu dao khăn đệ thấp chút ít, che chắn bộ mặt, lại tại trên mặt bôi lên rất nhiều đen xám. Những thứ này đen xám, kỳ thực chính là bên cạnh lư hương bên trong lỗ cho. Ngươi tuyệt không phần thắng, không bằng tin ta một lần. Phạm Ly nhỏ giọng nói. Cái này. Ngọc Thần Tử chằm chằm vào Phạm Ly hai mắt, không hiểu cảm nhận được ánh mắt của hắn kiên nghị, liền phảng phất một tôn bất động kim cương. Không hiểu ra sao lại sinh lòng mấy phần cảm giác tin tưởng. Tốt, tốt. Ngọc Thần Tử quỷ thần xui khiến gật đầu. Ngọc Thần Tử, ngươi làm cái quỷ gì? Diệu Âm Thánh Chủ trông thấy một mặt mày xám xịt người trẻ tuổi ra khỏi hàng, như muốn thay thế Ngọc Thần Tử cùng mình đánh cược. Nàng nổi giận. Đây là hành động gì? Phái cái tiểu bối đệ tử ra đây, không phải là Thanh Vân Tông xem thường chính mình. Thánh Chủ ở trên. Phạm Ly tại nàng nổi giận trước đó, trước chắp tay thi lễ. Trường môn chỉ tu ý đạo, Thánh Chủ vì âm luật đánh cược, khó tránh khỏi thắng mà không võ, càng khó nhường bản tông trên dưới tâm phục khẩu phục. Vạn Bối tình cờ hơi biết âm luật, bị trưởng môn phó thác, thay lão nhân già ông ta cùng Thánh Chủ đánh cược. Như Thánh Chủ chiến thắng, bản tông trên dưới toàn bằng Thánh Chủ xử lý. Như Vạn Bối may mắn thắng hiểm, chỉ cầu Thánh Chủ buông tha Thanh Vân Tông là đủ. Câu chuyện, Phạm Ly nói được giọt nước không lọt, thực tế tư thế bày cực thấp, nhường Diệu Âm Thánh Chủ không thể chỉ trích. Ngươi. Diệu Âm Thánh Chủ lặp đi lặp lại dò xét Phạm Ly, xem chừng hắn là Thanh Vân Tông tội lửa nấu cơ ngoại môn tạm dịch đệ tử. Hơi biết âm luật, tiểu tử này có thể ẩn chứa nguyên cơ. Hắn hoặc là người mang dị bảo, hoặc là ý đạo, âm luật song tu, tự tin năng lực nghe xong một khúc tiểu cực lạc. Diệu Âm Thánh Chủ hiểu sâu biết rộng. thêm chút phỏng đoán, liền xem thấu phạm ly cho vặt, trong lòng càng xem thường. Cái gọi là nhất lực hàng thập hội, bản tọa đại thừa cảnh ngũ phẩm tu vi, cho dù ngươi người mang thiên cấp linh bảo, thì gánh không được bản tọa nguyên một đầu tiểu cực lạc. Nhưng mà, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, tốt nhất vẫn do Ngọc Thần Tử cùng bản tọa đánh cược. Diệu Âm Thánh Chủ âm thầm cười lạnh, muốn cho nàng chủ quan thất sách, nàng một mực không làm cho đối phương đạt được. Diệu Âm Thánh Chủ, Phạm Ly đột nhiên hô to, văn bối cùng ngươi đánh cược cũng không phải là nghe xong một khúc tiểu cực lạc. Văn bối cả gan, muốn cùng Thánh Chủ đúng đấu. Chỉ là văn bối tu vi thấp, không thể cùng Thánh Chủ giao đấu linh khí tu vi, chỉ so với nhạc khí diễn tấu mà thôi. Xin hỏi Thánh Chủ, dám cùng văn bối đánh cược một phen sao? Phạm Ly nói xong, toàn trường yên tĩnh, trên mặt mọi người đều là khó có thể tin nét mặt. Ngay cả Diệu Âm Thánh Chủ cũng động dung, kinh ngạc nhìn Phạm Ly. Ha. Ha 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 ha. Thánh chủ cười như điên. Khá lắm tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Chỉ là chút cơ cảnh, thật sự ngẽ con mới đẻ không sợ cọp. Thiên hạ này, còn có người dám cùng bản tọa đây ỉn sở chu mẽn tôm điệu giết. Diệu Âm Thánh chủ ngưng cười, ánh mắt lại trở nên ngoan lệ vô cùng. Nàng trợn mắt nhìn Phạm Ly, ánh mắt như đao phảng phất muốn đưa hắn chém thành muôn mảnh. Chỉ vì Phạm Ly đề nghị, Diệu Âm Thánh chủ tự xưng là thiên hạ âm luật thứ nhất, nếu không ứng chiến, lan truyền ra ngoài thật muốn làm trò hề cho thiên hạ. Dương Nưu, tối không cách nào né tránh chính là Dương Nưu. Này trắng trận phép khích tướng, Diệu Âm Thánh chủ nhưng căn bản không thể cự tuyệt. Tốt. Bản tọa cùng ngươi đánh cược một lần. Chỉ mong bản tọa tấu hết một khúc tiểu cực lạc ngươi còn có mạng sống. Ngươi trẻ tuổi, ngươi dùng cái gì nhạc khí? Cầm, sắt hay là tỳ bà? Phạm Ly lắc đầu. Văn bối sử dụng nhạc khí, Thánh chủ nên chưa bao giờ thấy qua. Văn bối tổ phụ ở lâu nương giã, tối thiện thổi kéo đàn hát, là xa gần thôn xóm nổi danh vui tượng. Tổ phụ vui nghệ tinh xảo, văn bối bất tài, chỉ học được ra lông. Phạm Ly nói xong, từ trong hộp chứa vật lấy ra một kiện nhạc khí. Diệu Âm Thánh chủ quả nhiên không biết. Này gọi đàn nhị. Phạm Ly cười nói, văn bối quê hương lưu truyền một câu ngạn ngữ, gọi là không có đàn nhị kéo không đi người. Ha 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 ha, thật có lỗi thật có lỗi. Vào xem nhìn ngủ trưa, quên còn có một trường chương 188, không có đàn nhị kéo không đi người chương 188, không có đàn nhị kéo không đi người thế giới này, cùng Phạm Ly xuyên qua tiền thế giới có thật nhiều chỗ tương tự, nhưng cũng có sự khác biệt. Tỷ như nhạc khí, Phạm Ly chỉ ít hiểu rõ hai loại, là kiếp trước có, mà một thế này không tồn tại. Tình cờ, hai loại nhạc khí Phạm Ly cũng từng khổ luyện qua. Phạm Ly ra là nông thôn quê nhà vui tượng. Cùng học viện âm nhạc nghệ thuật tài tử khác nhau, ra ra hắn thổ lý thổ khí, chợt nhìn chính là cái thuần phát lao nông, không hề nghệ thuật ra khí chất có thể nói. Nhưng mà, ra ra kỹ nghệ lại cực kỳ tinh xảo, bởi vì hắn cùng đại học nghệ thuật sinh có bản chất khác nhau. Hắn phần lớn là trộn lẫn chương văn bằng. Phạm Ly ra ra lại dựa vào một tay thổi kéo đàn hát kỹ nghệ, đem chúng quanh mấy cái thôn vui tượng đẩy ra ngoài ăn xin đi. Là cái này thực lực. Hồi nhỏ, mỗi khi gặp nghỉ đông và nghỉ hè, Phạm Ly đều sẽ đi nông thôn làm bạn ra ra. Tại lao nhân hun đúc dưới, hắn diễn tấu kỹ nghệ mặc dù không gọi được đăng đường nhập thất, nhưng cũng y theo dáng dấp. Đàn nhị. Diệu Âm Thánh chủ ở trên cao nhìn xuống Phạm Ly trong tay nhạc khí. Nàng cười khẩy. Một cái thô dây cùng, một cái mảnh dây cùng, đơn giản như vậy, kết cấu cũng xứng xương nhạc khí. Với lại, Phạm Ly trong tay đàn nhị không có nửa điểm linh khí, thật sự là phạm nhân mới dùng tầm thường nhạc khí. Diệu Âm Thánh chủ trong tay tấm này tiên yêu cầm lại là thiên cấp nhị phẩm linh bảo, tổng cộng có thất huyền. 7 cái dây đàn, chia ra đại biểu hỉ, giận, lo, nghĩ, buồn, sợ, kinh và thất tình. Kỹ xảo khó phân phức tạp, huyền diệu vô cùng, quỷ quyệt vô cùng. Cho dù đánh cược thời không sử dụng linh khí, Diệu Âm Thánh chủ thì có tự tin, trong thiên hạ bất luận cái gì tu hành em luật người, đều khó có khả năng thắng qua trong tay mình thiên yêu cầm. Huống chi Thanh Vân Tông một trẻ tuổi nhóm lựa trúc cơ đệ tử, tiểu tử không biết trời cao đất rộng, người cũng coi như may mắn, năng lực kiến thức bản tọa tiểu cực lạc. Ngón tay ngọc tiêm tiêm, như nhảy múa khuấy động lấy thiên yêu cầm. Khúc đàn như sóng nước phơi phới, trong khoảnh khắc bao trùm Thanh Vân Sơn 10 dặm phạm vi. Thanh Vân Tông trên dưới hơn 600 người, chỉ nghe tiểu cực lạc giai điệu, liền cảm giác tâm trạng khi thì bay lên bầu trời, khi thì rơi vào địa ngục. Thật sự là mê say trầm luân, khó mà tự kiềm chế. Nhưng mà, bọn hắn vẫn chỉ là dự tính. Thiên yêu cầm diễn tấu khúc đàn ý cảnh, chỉ nhằm vào Phạm Ly một người. Tại hắn cùng Diệu Âm Thánh chủ trong lúc đó, đột nhiên xuất hiện một vòng màu tím ý cảnh tràng. Ý cảnh tràng chỉ đem hai người bao vây ở trong đó, người bên ngoài ngay cả chen chân tư cách đều không có. Phạm Ly, Lữ Phúc Bảo lo lắng muôn phần. Nàng tại Lữ Thành thời liền đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, đã từng cạn tu âm luật, chỉ vì đối với trận pháp, cơ quan càng cảm thấy hứng thú, liền sớm bỏ cuộc đạo này. Lữ Phúc Bảo lại biết, Phạm Ly giờ phút này tương đương bị đặt mình vào tu la tràng bên trong. Vì âm sắc người, chắc chắn không phải một câu nói xuông. Tại Thiên Điêu cầm sáng tạo ý cảnh giữa sân, Diệu Âm Thánh chủ chính là thiên, là địa, là thế giới người sáng tạo, là vạn vật chi chủ làm thịt. Nàng một cái ý niệm trong đầu, năng lực sáng tạo núi đao biển lửa, có thể mở ra 18 tầng địa ngục. Phạm Ly ý chí nếu có qua loa bưng lỏng, ngay lập tức sẽ trầm luân trong đó không cách nào tự kiềm chế. Thân còn tại, hồn đã chết. Lữ Phúc Bảo thật nhanh đội muốn chết. Nàng chăm chú nhìn ý cảnh trong sân Phạm Ly, thời gian dần trôi qua, lại phát hiện hắn hình như hoàn toàn vô sự. Chẳng lẽ lại, Diệu Âm Thánh chủ thủ hạ lưu tình? Thật sự chỉ thi đấu âm luật, cũng không thừa cơ hạ độc thủ. Làm sao có khả năng? Tại bản tọa tiểu cực lạc âm luật ý cảnh giữa sân, hắn lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Người bên ngoài không biết, Diệu Âm Thánh chủ thì khiếp sợ không thôi. Nàng so với ai khác cũng rõ ràng hơn, tiếng đàn tinh thần công kích dường như không có đúng Phạm Ly tạo thành bất cứ thương tổn gì. Là cái này tiểu cực là sao?
Cũng liền.
Tạm được. Phạm Ly dường như nói một mình, nhưng thanh âm của hắn ở đây người đều năng lực nghe thấy.
Cũng liền vẫn được.
Hắn không có chứa, chỉ là trung thực đánh giá này đầu khúc đàn. Phạm Ly xem chừng, Diệu Âm Thánh Chủ chỉ chú trọng khúc đàn công kích lực sát thương, không hề tại làn điệu giai điệu ý cảnh trên nỗ lực bỏ công sức. Nay đầu tiểu cực lạc cũng là xuyên qua trước ba lưu lưới kịch nhạc đệm âm nhạc trình độ. Phạm Ly thậm chí có hơi thất vọng. Đơn thuần đây kỹ xảo, nói thật ta chưa hẳn thắng ngươi. Nhưng ta sau đó phải diễn tấu từ khúc, lại thắng qua tiểu cực lạc gấp trăm lần. Xuyên qua, làm người hai đời, đây mới là Phạm Ly tự mình kết cục giao đấu sức lực. Tiếp trước bao nhiêu tác phẩm xuất sắc, tùy tiện xuất ra một bài, đều là trăm năm kim khúc cấp. Mời thánh chủ rửa hai lắng nghe. Này khúc, tên là Thiết Huyết Đan Tâm. Đây là Phạm Ly tỉ mỉ chọn lựa đàn nhị khúc. Tiểu cực lạc mê hoặc lòng người, Thanh Vân Tông hơn 600 người, trừ ra trưởng môn Ngọc Thần Tử cùng mấy vị trưởng lão, đệ tử còn lại cũng tâm trí dao động, bị khúc đàn giai điệu mê hoặc. Là cái này Diệu Âm Thánh Chủ chô đáng sợ. Dù là chỉ nhằm vào Phạm Ly, nhưng âm thanh phạm vi truyền bá đặc điểm, vẫn có thể ảnh hưởng chung quanh không thể làm chung người đứng xem. Phạm Ly muốn phá tiểu cực lạc ý cảnh tràng, càng phải che chở Thanh Vân Tông lòng của mọi người trí. Những thứ này đi đạo tu giả, cũng mẹ nó là hắn Thái Ý Địa Viện Đại Tấn bà bối. Một khúc Thiết Huyết Đan Tâm sướng tận nhân sinh nhiều gian khó. Sa mạc mênh mông không sợ khổ. Sương tuyết như đao cũng tiến lên. Trải qua bất kiếp, sơ tâm còn tại. Phạm Ly nhẹ giọng tụng niệm nhìn. Thanh âm của hắn cùng đàn nhị khúc hoàn mỹ dung hợp. Tại dường như che ngập bầu trời cổ cầm khúc âm thanh bên trong, Phạm Ly cùng giọng đàn nhị giống như một cái tơ nhện. Mặc dù xíu xiu, lại kinh người cứng cỏi. Bất luận cổ cầm âm làm sao để ép, va chạm, bài xích, phương thiên địa này ở giữa lại vĩnh viễn có nó tồn tại, không cách nào ma diệt. Thời gian dần trôi qua, những kia trầm luân đến gần như bị lạc tâm trí Thanh Vân Tông đệ tử, tại đàn nhị khúc dẫn dắt dưới, cũng đều riêng phần mình ổn định tâm thần. Chúng đệ tử sợ hãi nhìn chung quanh. Một hồi lâu, bọn hắn mới hiểu được, đúng là Phạm Ly cứu chính mình. Ngươi rốt cục dùng thủ đoạn gì, có thể đối kháng bản tọa tiểu cực lạc? Diệu Âm Thánh Chủ giận dữ, nàng hai tay gảy dây đàn tốc độ nhanh mấy lần, tiểu cực lạc loại nhạc khúc đột nhiên trở nên dữ tợn khủng bố. Tiểu cực lạc giống như vứt hết mặt nạ, lộ ra nó diện mục thật sự, 18 tầng địa ngục. Nhưng mà, bất luận cực lạc hay là địa ngục, lại đều không thể dung chuyển Thiết Huyết Đan Tâm. Ha ha ha. Phạm Ly cười nói, vạn bối mới vừa nói, trên đời này, không có đàn nhị kéo không đi người. Diệu Âm Thánh Chủ kinh hãi, nàng hiểu rõ, rằng co tiếp nữa, chính mình căn bản không có phần thắng chút nào. Nhưng hai bên lúc trước từng có giao ước, chỉ vì âm nhạc luận cao thấp, không dựa vào tu vi tranh anh hùng. Làm sao bây giờ? Đã bao nhiêu năm, Diệu Âm Thánh Chủ chưa bao giờ nghĩ tới, trên đời này còn có người năng lực vì âm luận đánh bại chính mình. Đột nhiên, nữ nhân trong ý nghĩ linh quang lóe lên, còn nghĩ tới cái vô lại nhưng nhất định hữu hiệu cách. Lặng lẽ, nàng đem một tia linh khí rót vào dây đàn bên trên, sau đó đột nhiên phát lực. Soạt. Bang. Thiên cấp linh bảo Thiên Yêu Cầm Thế mà đột nhiên căng đứt một cái dây đàn. Phàm phẩm đàn nhị càng là hơn đột nhiên bạo liệt, vỡ thành vô số mảnh gỗ vụn tạt bã. Phạm Ly sững sờ nhìn trong tay mảnh gỗ vụn, lại ngẩng đầu dùng chất vấn ánh mắt nhìn về phía Diệu Âm Thánh Chủ. Ai nha, thực sự là không khéo. Nghĩ đến âm luật va chạm quá mức kịch liệt, ngay cả bản tọa Thiên Yêu Cầm cũng đoạn mất một cái cầm. Ngược lại cũng không sao cả, bản tọa lại lần nữa tục huyền chính là. Ngươi trẻ tuổi, mới vừa rồi là bất ngờ, chúng ta lại lần nữa đây một ván làm sao? Diệu Âm Thánh Chủ lười biếng khinh miệt cười lấy nàng thân phận, cho dù trước mặt mọi người chơi lừa gạt, ai lại dám phật mặt mũi của nàng bạch trần ra đây? Nàng càng không tin, Phạm Ly tùy thân còn mang theo một thanh khác đàn nhị. Chương 189, không có kèn sợ nạ thổi không đi hồn. Chương 189, không có kèn sợ nạ thổi không đi hồn. Đường đường đại thừa cảnh cao thủ, một đời thánh chủ, nàng tại sao như vậy? Phạm Ly tiểu hữu biểu hiện ra ư dự kiến, vừa nãy dường như phần thắng không nhỏ. Bất đắc dĩ địa thế còn mạnh hơn người. Diệu Âm Thánh Chủ thực sự quá không nói sửa lại. Những người có mặt là thuộc Ngọc Thần Tử đem nhìn cục thế được rõ ràng nhất. Hắn thật không nghĩ tới, Phạm Ly chỉ dùng một cái đàn nhị, thật cùng Diệu Âm Thánh Chủ đánh đến lực lượng ngang nhau. Mắt thấy có cơ hội bảo trụ Thanh Vân Tông, Ngọc Thần Tử thì kích động lên. Chỉ tiếc, Diệu Âm gian lận, đại suất ngoài dự liệu của hắn. Ngươi trẻ tuổi, thế nào, ngươi còn dám tiếp tục đây sao? Diệu Âm Thánh Chủ cười lạnh liên tục. Nàng thấy Phạm Ly hồi lâu không có xuất ra nhạc khí, liền nhận định nắm chắc thắng lợi trong tay. Nàng đoán đúng. Phạm Ly hộp chữ vật bên trong, xác thực không có một thanh khác đàn nhị. Ngươi trẻ tuổi, ngươi nếu là không thể tiếp tục, trận này đánh cược cho dù ngươi thua. Diệu Âm Thánh Chủ tiếp tục nói. Hừ. Thật không biết xấu hổ. Rõ ràng chơi xấu, lại có ý tốt bày ra người thắng tư thế. Cùng là nữ nhân, Lữ Phúc Bảo đúng Diệu Âm Thánh Chủ hành vi hết sức khinh bỉ. Nàng lại có chút ít tiếc hận nhìn về phía Phạm Ly. Thật không nghĩ tới đâu, hắn thế mà hiểu âm luật. Vừa nãy kia đầu Thiết Huyết Đan Tâm nghe được ta cũng cảm động, lại sinh ra một loại cùng hắn đi thảo nguyên Bắc Hoang phóng ngựa lao nhanh xúc động. Thật đáng tiếc, đàn nhị bị Diệu Âm Thánh Chủ làm hư. Lữ Phúc Bảo chính hồ tư loạn tưởng, đã thấy Phạm Ly tiêu sái ung dung lấy ra một vật. Nàng trừng to mắt, lặp đi lặp lại xác nhận, hẳn là một kiện nhạc khí. Nhạc khí bộ dáng cổ quái, làm bằng đồng đầu bảo, tượng nở rộ hướng nhan hoa. Trung đoạn là chất gỗ, có bắt động. Cuối cùng nhỏ nhất, như cái tiếng còi. Lữ Phúc Bảo thầm nghĩ, này nhạc khí bộ dáng thật là lạ, nhưng nhìn không có linh khí, hẳn là cũng chỉ là phản phẩm, lỡ như Diệu Âm Thánh Chủ dùng lại hỏng, vậy nhưng như thế nào cho phải? Vấn đề giống như trước, Phạm Ly thì ở trong lòng hướng hệ thống đưa ra. Mời ký chủ yên tâm, là bảo đảm đánh cược tiến hành thuận lợi, hệ thống quá mức ra chỉ phòng hộ đặc hiệu, bảo đảm nhạc khí không đang tỷ đấu bên trong tổn hại. Đạt được hệ thống bảo đảm, Phạm Ly triệt để yên tâm. Hắn cười văn nói, vừa nãy chưa thể tận hứng, vừa bận mở lại một hồi. Chỉ là tại hạ đàn nhị bị thánh chủ làm hư, bất đắc dĩ đổi một kiện nhạc khí, thánh chủ sẽ không để tâm chứ? Phạm Ly lớn tiếng dọa người, đã định diệu âm thánh chủ phá hoại nhạc khí sự thực. Đỡ phải hắn thay đổi nhạc khí, lại bị thánh chủ mượn đề tài để nói chuyện của mình. Ngọc Thần Tử phản ứng cực nhanh, cũng phối hợp nói, thánh chủ cũng không phải là cố ý tổn hại ngươi nhạc khí, làm gì xoắn xuýt bực này việc nhỏ. Ngươi một mực thay đổi nhạc khí, thánh chủ làm sao cùng ngươi cái tiểu bối tính toán chi ly? Hai người đang khi nói chuyện, cũng rất cẩn thận nắm bóp nhìn có chừng có mực. Cho dù là dùng lời nói ép buộc Diệu Âm Thánh Chủ, cũng không dám thái kịch liệt. Không có cách nào. Diệu Âm Thánh Chủ quá mạnh mẽ, đại thừa cảnh ngũ phẩm, căn bản không phải ở đây bất luận kẻ nào có thể chống đỡ. Hừ. Diệu Âm Thánh Chủ đối lý trước đây, dưới mắt vẫn đúng là không cách nào từ chối. Nhưng nàng lòng dạ, ở đâu là khẳng người chịu thua thiệt. Bản tọa tiểu cực lạc thế mà không kịp tiểu tử này thiết huyết đan tâm. Không được, nhất định phải thay đổi khúc mắt. Nghĩ đến đây, Diệu Âm Thánh Chủ lạnh lùng nói, tiểu tử thối, đã ngươi yêu cầu thay đổi nhạc khí, vậy bản tọa thì để một cái, thay đổi khúc mắt. Rốt cuộc đồng dạng khúc mắt liên tục diễn tấu hai lần, thực sự không thú vị. Lý do của nàng mười phần gượng ép. Ở đây tất cả mọi người nghe được, tiểu cực lạc không bằng thiết huyết đan tâm. Bất đắc dĩ, ai dám cùng với nàng làm trái lại? Ngọc Thần Tử trong lòng tức giận, trong lòng càng chán ghét Diệu Âm Thánh Chủ, thì càng phát ra ngóng trông Phạm Ly có thể thắng. Được. Ngoài dự liệu của mọi người, Phạm Ly đáp ứng rất sảng khoái. Kỳ thực, thay đổi khúc mắt, hắn thì cầu còn không được. Thiết huyết đan tâm này thủ khúc, vốn cũng không thích hợp dùng mới nhạc khí diễn tấu. Diệu Âm Thánh Chủ thấy hắn như thế sảng khoái, không khỏi nhíu mày hỏi, người trẻ tuổi, trên tay ngươi nhạc khí tên gọi là gì? Một hai, đều là nàng chưa từng thấy nhạc khí. Kèn sơn ạ. Phạm Ly trên mặt ý cười dần dần dậy. Tại ta quê quán, có một câu như vậy tục ngữ. Không có kèn sơn ạ thổi không đi hồn. Diệu Âm Thánh Chủ có hơi kinh ngạc, chăm chăm vào kèn sơn ạ lặp đi lặp lại dò xét. Không có linh khí. Đúng là phàm phẩm. Đây không phải một kiện năng lực khiếp người hồn phách linh bảo, tiểu tử thối làm ta sợ. Hừ. Vậy liền nhường bản tọa kiến thức một chút đi. Diệu Âm Thánh Chủ ngoài miệng nói như vậy, hai tay lại gấp nhanh gậy dây đàn, thế phải lớn tiếng dọa người. Tiếng đàn ý cảnh tràng, lần nữa đem hai người bao phủ. Lần này, lại không phải mê hoặc tâm thần con người màu tím, đỏ như máu, sát khí đầy trời. Thánh chủ thủ hạ lưu tình. Ngọc Thần Tử nhìn ra không thích hợp, lo lắng hô to. Hắn tu chính là ý đạo, mặc dù không sở trường sát phạt, lại tối thiện chữa trị sát phạt tạo thành thương tích. Ngọc Thần Tử chỉ nghe mấy cái âm phủ, liền hiểu rõ đây là sát phạt thanh âm. Chuyên công hồn phách, không cầu đả thương người, chỉ vì đoạt mệnh. Diệu Âm Thánh Chủ lại giống như nghe không được Ngọc Thần Tử gọi. Nàng tan nhẫn cười nói, người trẻ tuổi, cẩn thận nghe bản tọa này đầu gan ruột đoạn ngươi sẽ thích. Thích cái truy. Phạm Ly trợn mắt một cái. Hắn đặt mình vào ý cảnh giữa sân, có thể nhất rõ ràng cảm nhận được trong sát ý may mắn, có bất động minh vương hộ thân, hồn phách của hắn vững như kim thạch, tiếng đàn căn bản khó thương hắn mảy may. Thậm chí có thể nói, nếu Diệu Âm Thánh Chủ chỉ dùng tiếng đàn công kích, cho dù nàng tu vi tăng lên tới đại thừa cảnh cửu phẩm, Phạm Ly ở trước mặt nàng cũng là vô địch tồn tại. Làm nhưng, thời hạn chỉ là 12 canh giờ. Làm sao có khả năng? Tiểu tử này còn chưa có chết. Diệu Âm Thánh Chủ nhìn ra Phạm Ly lông tóc không tổn hao gì, trong lòng cũng là kinh hãi. Lẽ nào hắn không phải Thanh Vân Tông đệ tử? Là Ngọc Thần Tử mời đến nhằm vào bản tọa cường viện. Không thể nào, Ngọc Thần Tử có thể nào dự báo bản tọa hôm nay sẽ đến? Thế nhưng, gan ruột đoạn có thể khiến cho đại thừa cảnh người tu hành linh hồn bị thương, hợp đạo cảnh trở xuống nghe ngóng tức tử. Hắn chỉ là một chút cơ cảnh, làm sao có khả năng vô hại? Lúc này, Phạm Ly thì chậm rãi bưng lên kèn sơn ạ. Hắn nói một mình nói, đầu tiên là tiểu cực lạc lại là gan ruột đoạn, ta nhìn xem người tu không phải âm luật chi đạo, mà là ma đạo. Diệu Âm Thánh Chủ chấn nộ. Trong thiên hạ, ai dám đối nàng âm nhạc soi mói? Dù cho là trưởng tỷ Giao Quang, cũng nhiều lần tán thưởng nàng, là làm chi không thẹn thiên hạ đệ nhất âm tu. Chứ ma vệ đạo, có một bài từ khúc không thể thích hợp hơn. Chỉ tiếc, thiến nữ u hồn cỡ nào kinh điển, các ngươi lại không cơ hội thưởng thức. Hôm nay liền để ngươi kiến thức, cái gì gọi là một Phật xuất thế, vạn ma hy âm thanh, cái gọi là Phật quang lần đầu xuất hiện. Kèn sơn nạ tấu vang, kéo dài, giống như đến từ ngoài ngàn vạn dặm chân chính tịnh thổ. Hùng vĩ, nguyên bản mênh mông nhân gian, tại âm nhạc trong thế giới giống như chỉ là một hạt nho nhỏ bụi bặm. Thứ bi, độ hóa người đời, miễn đi tham, giận, si, nghi, bất chính thấy. Hàng ma, Phật quang phổ chiếu nơi, lui tất cả tà ma ngoại đạo, yêu ma quỷ quái. Theo kèn sơn nạ từng tiếng càng phát ra cao vút, Phạm Ly quanh thân phát tán bảng bạc vô biên kim quang. Kim quang này cũng không chớp mắt, thậm chí ôn nhu, tường hòa. Thanh Vân Tông 600 người, nhìn không chớp mắt chăm chú nhìn Phạm Ly, trong lòng thế mà sinh ra quỷ bái tâm tình kích động. Diệu Âm Thánh Chủ lại hoảng sợ ngẩng đầu. Chỉ vì nàng trông thấy, một tôn to lớn, uy nghiêm thần thánh màu vàng kim cự Phật, dẫm lên thập nhị phẩm đại sen, chính trợn mắt nhìn về phía mình. Diệu Âm toàn thân cứng ngắc, hai tay run rẩy không cách nào gảy dây đàn. Trong lúc vô tình, nàng đã là chắp tay trước ngực, hai đầu gối đối lượng, nằm rạp trên mặt đất. Đại Phật Từ Bi, thả ta mạng. Chương 190, Phạm Ly, Kim Đan cảnh chương 190, Phạm Ly, Kim Đan cảnh Diệu Âm Thánh Chủ chỉ quỳ mở dây, lại đột nhiên cọ đứng dậy. Nàng gương mặt xinh đẹp đỏ lên, toàn thân bởi vì tức giận mà run rẩy. Làm sao có khả năng? Như thế nào như thế? Tại Thiên Yêu Cầm Sáng tạo ra ý cảnh giữa sân, chính mình hẳn là duy nhất thần. Tên này Thanh Vân Tông tuổi trẻ đệ tử, nên sớm đã tinh thần mất khống chế, mặc cho chính mình xâm lược mới đúng. Nhưng bây giờ, tình thế nghịch chuyển. Mặc dù chỉ một cái mắt, đúng là chính mình trước bị lạc. Thậm chí, trước mặt mọi người hướng phía đối phương huyễn hóa pháp tướng quỷ bái. "Tiểu tử ngươi, Thánh chủ, ngươi đã thua." Phạm Ly đình chỉ thổi, giọng nói bình thản tự nhiên, như là hoàn thành một cọc không đáng giá nhắc tới việc nhỏ. Diệu Âm Thánh chủ nhất thời hoảng hốt, không dám cùng hắn đối mặt, lại nhịn không được lùi lại một bước. "Ta không có thua." Nàng còn muốn nói xạo. Làm sao có khả năng? Chính mình là đại thừa cảnh ngũ phẩm âm tu, lại thua với một tên trúc cơ cảnh hậu bối. Hẳn là hắn giấu nghề. Hắn căn bản không phải trúc cơ cảnh. Diệu Âm Thánh chủ nghĩ như vậy, còn muốn ra tay với Phạm Ly, thăm dò lai lịch của hắn. Đột nhiên, Phạm Ly quanh thân khí thế tăng vọt. Cùng lúc đó, ở ngoài ngàn dặm bành thành đại sở, Phạm Ly bản thể cùng còn lại ba bộ phân thân cũng đều khí thế như hồng. Thế mà ngay tại lúc này phá cảnh, Phạm Ly trong lòng thầm giật mình. Hắn muốn cố cơ thể ngày đêm khổ tu, có luyện công phòng đặc hiệu gia trì, lại có thương hành Phạm thị hàng loạt đan dược cung ứng. Theo lý thuyết, sớm cái kia đột phá, nhưng tiên tổn chữa trị sau đó, cơ thể giống như lâu dài khô cạn lòng sông, đột nhiên có nước chảy tràn vào, khô cạn lòng sông lại nhất thời không cách nào rất tốt hấp thụ. Cho tới hôm nay, cũng không biết là chén kia Trường Xuân canh dược hiệu kinh người, hay là liên tiếp diễn tấu thiết huyết đan tâm cùng Phật quang lần đầu xuất hiện nhường Phạm Ly tại chỗ đốn ngộ. Hắn nguyên bản trúc cơ cảnh tam phẩm tu vi, lại không có dấu hiệu nào bước vào tứ phẩm cảnh giới. Diệu Âm Thánh chủ phát giác được trên người hắn biến hóa, thì bối rối. Trúc cơ cảnh, tứ phẩm. Hắn quả thực chỉ có trúc cơ cảnh tu vi. Nữ nhân sắc mặt cực kỳ khó coi. Nàng có thể nào tiếp nhận chính mình âm luật chi đạo thua với chỉ là trúc cơ cảnh tu sĩ? Một giây sau, Phạm Ly cảnh giới tiếp tục kéo lên. Trúc cơ cảnh, ngũ phẩm. Diệu Âm Thánh chủ, cảnh giới tăng lên, còn đang tiếp tục, Phạm Ly khí thế như là leo núi, không ngừng trèo lên mới cao phong. Trúc cơ cảnh, lục phẩm. Trúc cơ cảnh, thất phẩm. Trúc cơ cảnh, bát phẩm. Trúc cơ cảnh, cửu phẩm đại viên mãn. Diệu Âm Thánh chủ không khỏi kinh hãi. Hắn quả nhiên thâm tàng bất lộ. Trong thiên hạ, nào có người tu hành một hơi tổng tam phẩm tấn thăng đến cửu phẩm? Người này nhất định là ẩn thế âm tu, tu vi càng chưa hẳn dưới ta. Ghê tởm. Hắn cố ý áp chế tu vi giả trang trúc cơ cảnh, không phải là vì nhục nhã ta. Diệu Âm Thánh chủ trong lòng chửi rủa không thôi. Thế nhưng, tâm tình của nàng lại dễ dàng mấy phần. Rốt cuộc trước mắt người trẻ tuổi là ẩn thế cường giả dù sao cũng tốt hơn bại bởi trúc cơ cảnh. Phạm Ly hiện tại cũng không chịu nổi. Cảnh giới kéo lên quá nhanh, hắn có chút không thích đứng được. Thật giống như thiên không nhảy dù, đang đánh mở dù nhảy trước đó, nhân loại rất khó thích đứng thiên không rơi xuống mất trọng lượng cảm giác. Phạm Ly hiện tại chính là loại cảm giác này. Thực lực tăng vọt, nhưng không có cước đạp thực địa, hắn vô cùng hư. Tiểu này ghét cảm giác, nương theo lấy Phạm Ly toàn thân linh khí đảo ngược, tại đan điển khí hải đầu nguồn hội tụ. Linh khí ngưng tụ, theo trạng thái khí hóa thành thể lỏng, lại tiến một bước ngưng tụ thành trạng thái cố định. Một viên kim đan trôi nổi trên đan điền khí hải, phản phất theo mặt biển mặt trời mới mọc. Trong chớp nhoáng này, Phạm Ly cuối cùng có cước đạp thực địa cảm giác. Là cái này kim đan, ta tu thành kim đan. Phạm Ly ở trong lòng đại hỉ. Diệu Âm Thánh chủ cũng là kinh hãi vô cùng. Kim đan cảnh, liên tục diễn tấu hai bài nhạc khúc, áp chế bản tọa tiểu cực lạc cùng gan ruột đoạn hắn cuối cùng không giả bộ được. Diệu Âm Thánh chủ chờ mong, muốn nhìn Phạm Ly cảnh giới tiếp tục tăng lên. Nhưng mà, cảnh giới của hắn đã vững chắc, lại không có động tĩnh. Hừ, vừa nay chứa trúc cơ cảnh, hiện tại lại giả bộ kim đan cảnh. Diệu Âm Thánh chủ cuối cùng nhịn không được, mở miệng châm chọc khiêu khích. Đạo hữu hảo thủ đoạn. Nàng lại không xưng hô Phạm Ly người trẻ tuổi ngược lại đã bình ổn mối đạo hữu tương xứng. Bản tọa thừa nhận trận này đánh cược bại. Ý thì theo giao ước, bản tọa bỏ cuộc mang đi ngọc thần tử. Nhưng đạo hữu thay Thanh Vân tông can thiệp vào, chính là đắc tội ta Phạn Âm tỉnh thổ. Phần này nhân quả, tỉnh thổ sớm muộn gì muốn cùng đạo hữu so đo. Diệu Âm Thánh chủ vứt xuống một câu lời hung ác, ôm ấp thiên yêu cầm huyền chuyển dáng người bay lên trời, như nghe thưởng tiền tử bay mất. Ngọc thần tử cùng với Thanh Vân tông trên dưới hơn 600 người, ngửa đầu nhìn càng bay càng xa Diệu Âm Thánh chủ, trong lòng sinh ra hoang đường không chân thật cảm giác. Quả thực là đang nằm mơ. Phạm Ly đánh cược thắng Diệu Âm Thánh chủ. Thanh Vân tông hương hỏa truyền thừa thì bảo vệ. Ngọc thần tử đi đến Phạm Ly trước mặt, trên dưới dò xét hắn. Kim đan cảnh, một hơi vượt qua 7 cái phẩm cấp. Lão đạo nhưng không có Diệu Âm Thánh chủ như vậy kinh ngạc, hắn chỉ là trong lòng nói thầm. Trường Xuân canh quá chất quý, bản tông gần trăm năm nay cũng không từng nấu qua một bát. Hẳn là ta hôm nay dùng tài liệu quá mạnh, dược lực lại nhường Phạm Ly một hơi tăng lên nhiều như vậy tu vi. Dưới mắt hắn đối bản tông có lớn ân tình tại, này tiền thuốc có thể làm sao xử lý? Ngọc thần tử chằm chằm vào Phạm Ly, đôi mắt giản mua khi thì bộc lộ vẻ cảm kích, khi thì lại xoắn xuýt nhức cả trứng. Hắn tham tài, nhưng cũng là có nguyên nhân. Thanh Vân tông lưu tại trong rừng sâu núi thẳm này, thoạt đầu là vì loạn thế tránh họa. Vắng vẻ chỗ tốt là không tranh với lời, chỗ xấu là càng cỗi. Tông môn vốn liếng ngày càng mỏng, Ngọc thần tử chỉ mong nhìn Phạm Ly làm một lần dê béo, nhường hắn kiếm đủ Thanh Vân tông mấy chục năm tiêu xài. Dưới mắt, lại không biết làm sao mở miệng đòi lại tiền thuốc. Thôi được, một bát Trường Xuân canh, đổi bản tông hương hỏa không ngừng, cũng đáng. Ngọc thần tử ở trong lòng bản thân an ủi, vẫn cảm giác được thịt đau không thôi. Lúc này, Phạm Ly đột nhiên mở miệng nói, "Tiền bối, việc này đã xong, vạn bối." Phạm tiểu hữu có lớn ân tại bản tông, không cần thiết lại vì vãn bối tự cho mình là, lão đạo không dám nhận. Ngọc thần tử cười dạng dỡ nói, sau này, tiểu hữu nếu có chuyện cần dùng đến Thanh Vân tông, một mực mở miệng, lão đạo tuyệt đối không chối từ. Phạm Ly nghe vậy cười một tiếng. Không sai, có ơn tất báo, nhân phẩm hợp cách. Về phần trước kia tham tài biểu hiện, Thanh Vân tông tốt xấu chữa thương cho hắn nấu dược, kiếm chút ít tiền xem bệnh cùng dược phí, cũng coi như quân tử ái tài lấy có đạo. Cũng không có gì việc gấp. Chỉ là, tiền bối Trường Xuân canh sát thực bổ dưỡng. Vãn bối còn muốn tại Thanh Vân Tông dưỡng thương một đoạn thời gian, nhược tiền bối không chê phiền phức, mời mỗi ngày cho vãn bối chuẩn bị một bát trường xuân canh. Nghe Phạm Ly nói như vậy, Ngọc Thần Tử cái mặt già này lập tức bước. Ôi nha, tiểu tử này quá không chính cống, uống chùa lao đạo một bát trường xuân canh còn ngại chưa đủ, thế mà nghĩ mỗi ngày uống. Kỳ thực, một bát trường xuân canh dược hiệu đủ để cho Phạm Ly còn sót lại thương thế tự lành. Hết lần này tới lần khác Ngọc Thần Tử vì kiếm tiền, lúc trước một mực quyết đại Phạm Ly thương thế, bây giờ lại không mặt mũi đổi giọng. Làm sao bây giờ? Nếu không đáp ứng, mới vừa nói muốn báo đáp người ta, chẳng lẽ không phải không được nói vậy? Đường Đường Thanh Vân Tông trưởng môn nói không giữ lời, sát vách kinh vô địch khẳng định phải chê cười chết hắn. Ngọc Thần Tử mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt, như là đội lên đau khổ mặt nạ. May mắn, Phạm Ly lại mở miệng, nói một câu Ngọc Thần Tử thích nghe nhất, tiền bối yên tâm, chén thuốc tiền một phần cũng sẽ không thiếu. Chương 191, Diệt Môn chương 191, Diệt Môn dãy núi Nam Lĩnh. Tại khoảng cách Thanh Vân Tông vẹn vẹn mấy cái đỉnh núi một chỗ khác, mùi máu tươi nồng nặc dường như khiến người ta ngạt thở. Sơn môn bị hủy, đại điện sụp đổ, đâu đâu cũng thấy đổ nát thê lương, thây ngang khắp đồng. Những thi thể này đều là hoàn chỉnh, mặt ngoài thậm chí nhìn không thấy bất luận cái gì vết thương, chỉ là thất khiếu chảy máu, tựa hồ cũng chết bởi nội thương. Một nữ nhân chân trần ôm ấp cổ cầm, như là lâu thuyền thuyền hoa được hoan nghênh nhất hoa khôi. Nàng yêu diễm trên mặt từ đầu tới cuối duy trì mỉm cười, đôi mắt đã có không giấu được ảo não phẫn nộ. Cận kề cái chết, không hàng. Người phụ nữ chân ngọc cực đẹp, thậm chí làm cho người sinh ra đùa bỡn xúc động. Hết lần này tới lần khác như vậy một con nhìn như mềm mại không xương chân ngọc, lại giẫm tại một cơ thể to con nam nhân chỗ ngực. Tổ tiên di hải, chưa tìm về, Huyền Thiên Tông, tuyệt đối không xuất thế. Phúc. Chân ngọc hung hăng đặt xuống, bộc phát ra cùng ôn nhu bề ngoài hoàn toàn khác biệt khủng bố lực hình. Nam tử này là Huyền Thiên Tông trưởng lão, hóa thần cảnh ngũ phẩm. Như bộc phát toàn lực, bằng Huyền Thiên Tông ám hành thích sát bí thuật, hắn năng lực vượt cấp tiêu diệt chí ít hợp đạo cảnh nhất phẩm cường giả. Cho dù như thế, hắn vẫn bị nữ nhân một cước đạp được ngực lom xuống, nội tạng ấy vô dụng, xương cốt vỡ nát. Nam nhân trong nháy mắt bị dẫm chết, to lớn cảm giác đau, nhường hắn ở đây trước khi chết mặt mày dữ tợn. Đến mức nam tử cả khuôn mặt da cũng chóc ra. Dịch dung thuật, Diệu Âm Thánh Chủ trong mắt tức giận càng thịnh. Nàng muốn cho là dưới chân nam tử hẳn là Huyền Thiên Tông trưởng môn kinh vô địch, trong lịch sử mạnh nhất du hiệp thích khách kinh kha trực hệ huyết mạch. Kết quả đúng là cái thế thân. Kinh vô địch ở đâu? Nàng nổi giận nói. Đáng tiếc, người chết không biết nói chuyện. Huyền Thiên Tông trong tông môn một người sống đều không có còn lại. Diệu Âm Thánh Chủ kiểm kê thi thể, tổng cộng có 711 cỗ. Nhưng căn cứ tịnh thổ vơ vét tình báo, Huyền Thiên Tông cái kia có 712 người mới đúng. Kinh vô địch chạy trốn. Đối mặt mênh mông dãy núi, giấu đi người kia, tựa như cùng giọt nước trong biển cả, làm sao còn có thể tìm được đi ra? Ghê tởm. Thanh Vân Tông không thu hoạch được gì, Huyền Thiên Tông thì cận kề cái chết không hàng. Bọn này người ngu, rốt cục tại kiên trì cái gì? Diệu Âm Thánh Chủ tâm tình chưa từng như này kém cỏi qua. Nàng tự mình đến nhà mời chào, trong vòng một ngày bị liên tiếp từ chối hai lần. Lần này dãy núi Nam Lĩnh hành trình, Diệu Âm Thánh Chủ từng hướng Giao Quang Thánh Chủ nói ngoa, muốn mời kỳ nhân dị sĩ đầu nhập tịnh thổ, vì tráng tịnh thổ khai quốc thanh âm thế. Kết quả đúng là tay không mà quay về. Diệu Âm Thánh Chủ tức giận, nhưng cũng không thể làm gì. Huyền Thiên Tông đầy khắp núi đồi thi thể, nàng thì không tâm tình tiếp tục lưu lại nơi đây. Nữ nhân nhấc chân, vừa mới chuẩn bị rời khỏi. T. Tơ lụa xé rách âm thanh. Nàng cúi đầu, lại phát hiện mình thiên cấp nhất phẩm nghe thường bảo ý ỉa, có một đoạn mép váy bị xé nứt. Đây là làm được bằng cách nào? Huyền Thiên Tông mạnh nhất trưởng môn cùng trưởng lão, cũng bất quá là một đám hóa thần cảnh người tu hành mà thôi. Thiên cấp nhất phẩm bảo ý ỉa, tại bọn hắn công kích đến lại hư hại. Ghê tởm. Thiên cấp linh bảo bị hao tổn, rất khó chữa trị. Cho dù may mắn may vá thành công, thì cực kỳ ảnh hưởng mỹ quan. Nhớ nàng đường đường tịnh thổ một phương thánh chủ, lại để cho xuyên vá víu bay áo. Bản tọa muốn các ngươi chết không toàn thây. Diệu Âm Thánh Chủ hai con ngươi sung huyết, hai tay giống như nổi điên gậy dây đàn. Thiên yêu cầm phát ra điên dại tiếng vang. Chỉ một thoáng, sơn thạch băng tháp, mặt đất rung động, mơ hồ có sụp đổ chi tượng. Ầm ầm. Một hồi trời đất sụp đổ tiếng vang qua đi, Huyền Thiên Tông vị trí chi sơn mạch triệt để không còn tồn tại. Khu vực này khe núi lũ sông đều bị sụp đổ ngọn núi vùi lấp. Huyền Thiên Tông trừ kinh vô địch bên ngoài tất cả mọi người, như vậy nơi chôn sâu dưới. Không trung. Diệu Âm Thánh Chủ nhìn chính mình kiệt tác vẫn cảm giác được chưa hết giận. Giờ phút này, nàng thậm chí muốn đem Thanh Vân Tông thì cùng san bằng. Nhưng nàng nhớ ra tên kia thần bí âm tu, chính mình cũng không phải là đối thủ của hắn. Ngày sau lại gặp nhau, liền mời trưởng tỷ ra tay, giết hắn thay ta hạ giận. Thanh Vân Tông, chỗ giữa sườn núi. Phạm Ly cùng Lữ Phúc Bảo đang thu dọn đồ đạc, đều là mấy ngày nay thường sinh hoạt thường ngày dùng tạp vật. Trải qua Diệu Âm Thánh Chủ một chuyện, Phạm Ly nghiêm chỉnh thành Thanh Vân Tông đại ân nhân. Sườn núi căn này nhà tranh, mùa hè mưa rột mùa đông hở, không còn nghi ngờ gì nữa không thích hợp dùng để chiêu đại ân nhân. Ngọc Thần Tử mãnh liệt yêu cầu, mời Phạm Ly vợ chồng dọn đi tông môn tiên điện ở lại. Phu quân, vừa nãy động đất. Lữ Phúc Bảo hỏi. Phạm Ly xem xét Lữ Phúc Bảo, lại xem xét đang ngoài phòng chờ Lăng Tiêu. Khục. Tựa như là đấy. Tâm thật tỉ mỉ, còn nhớ ở trước mặt người ngoài chứa vợ chồng. Hai vị. Động đất, tựa hồ là Huyền Thiên Tông phương hướng. Lăng Tiêu cười rạng rỡ, thái độ so trước đó cung kính không biết gấp bao nhiêu lần. Hắn tận mắt chứng kiến Phạm Ly chiến thắng Diệu Âm Thánh Chủ, thì triệt để tin tưởng Lữ Phúc Bảo trước kia lời giải thích, Phạm Ly bị thương trước đó rất mạnh, thực lực không bằng người, lại bị người ân huệ. Lăng Tiêu từ đây không còn dám khinh thường Phạm Ly, càng triệt để hơn bỏ đi đúng Lữ Phúc Bảo điểm này ý nghĩ sang vậy. Cây bên này thường xuyên động đất sao? Phạm Ly hiếu kỳ hỏi. Không không không. Lăng Tiêu liền đội vàng lắc đầu. Bản tông sáng lập hơn 1000 năm, còn chưa bao giờ có động đất ghi chép. Huyền Thiên Tông khoảng cách bản tông chẳng qua mấy chục dặm đường núi, cũng chưa từng nghe nói có động đất xảy ra. Phạm Ly nhíu mày, trong lòng tự nhủ đây cũng không phải là tin tức tốt. Không phải thiên tai, chỉ sợ sẽ là nhân họa. Đơn giản thu thập mấy ngày nay thường sinh hoạt thường ngày vật dụng, ba người liền muốn lên núi. Lữ Phúc Bảo đột nhiên kinh ngạc nói, các ngươi nhìn xem, bên ấy hình như có một người chết. Quả nhiên, theo tay nàng chỉ phương hướng, có một toàn thân tụ huyết, trang phục rách mướp nam nhân, chính ngửa mặt nằm ở đường núi bên cạnh trong đất bùn. Đám ba người xích lại gần, Lang Tiêu trước kinh ngạc nói, Huyền Thiên Tông trưởng môn, Kinh Vô Địch. Đây chính là cùng Ngọc Thần Tử sánh vai nhân vật. Mấy ngày trước đây mới vừa vặn gặp qua, sao trở nên chật vật như thế? Phu quân, ngươi nhìn xem làm sao bây giờ? Lữ Phúc Bảo nhỏ giọng hỏi. Phạm Ly buồn cười. Hắn thế nào cảm giác? Lữ Phúc Bảo hô phu quân càng phát ra thuận miệng. Lăng Tiêu chân nhân, ngươi nhìn hắn còn có thể cứu sao? Phạm Ly hỏi. Cái này, Lăng Tiêu mười phần làm khó. Thanh Vân Tông cùng Huyền Thiên Tông ngàn năm là lân cận, nhưng hết lần này tới lần khác lại là ác lân cận, thường xuyên tranh đấu, gần như không giao tình có thể nói. Nhưng thân làm thầy thuốc, Lăng Tiêu tốt xấu chưa quên Thanh Vân Tông quý củ. Hắn tiến lên trước điều tra, phát hiện Kinh Vô Địch còn có một hơi tại, còn có thể cứu. Lăng Tiêu gật đầu, lại nói, nhưng bị thương quá nặng, chỉ có sư tôn mới có thể cứu công việc. Thế là, Kinh Vô Địch liền bị khiêng lên núi đi. Thanh Vân Tông, tông môn đại điện. Kinh Vô Địch bị tính đưa tại một tấm giường trúc là, toàn thân vết máu đã bị rửa sạch. Ngọc Thần Tử mặt không biểu tình đứng ở bên giường, lấy 108 cây ngân châm đâm vào Kinh Vô Địch quanh thân huyệt vị. Hắn bị Diệu Âm Thánh Chủ tiếng đàn chấn thương. Nghe Ngọc Thần Tử nói như vậy, Phạm Ly ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo. Đây tuyệt đối là cái tin tức xấu. Diệu Âm Thánh Chủ ra tay với Huyền Thiên Tông. Nhìn xem Kinh Vô Địch thương thế, Huyền Thiên Tông còn lại trưởng lão đệ tử chỉ sợ cũng treo. Nữ nhân này như là chuyên đến phá hoại chính mình nhiệm vụ. Lão đạo có thể cứu sống hắn. Ngọc Thần Tử nói xong, vẻ mặt thịt đau bộ dáng. Tiền bối, có vấn đề gì không? Phạm Ly buồn bực. Kinh Vô Địch còn có thể cứu, đây là tin tức tốt. Ra Ngọc Thần Tử thở dài một tiếng. Tiền xem bệnh cùng dược phí, lão đạo đi đâu muốn đi? Huyền Thiên Tông một đám quỷ nghèo, cho dù đem Kinh Vô Địch bán, cũng không bằng lão đạo dược tàng đằng giá. Chương 192, Kinh Kha Bí Thuật. Chương 192, Kinh Kha Bí Thuật châm cứu. Độ khí, đồ thuốc. Ngọc Thần Tử một bên là hôn mê bên trong Kinh Vô Địch trị thường, một bên trong miệng lại nhải châm biếm. Huyền Thiên Tông có nhiều nghèo, Phạm Ly tiểu hữu ngươi là không biết. Đám người này theo lão tổ tông Kinh Kha bắt đầu, làm là liếm máu trên lưới đao mua bán, hành thích giám sát, trộm gián điệp bí mật báo. Nghề này cũng coi như bạo lợi, cùng lão đạo Thanh Vân Tông tương xứng. Chán, lão đạo ý nghĩa, sinh mệnh vô giá, ý đạo thu phí cao chút ít tự nhiên có thể lý giải. Lại nói Huyền Thiên Tông, nay 1000 nhiều năm trước tới nay, lại hôn đến một đời càng so một đời cùng. Vì cái gì đây? Truy cứu nguyên nhân, là nghiệp vụ lượng quá ít. Ngọc Thần Tử nói xong, rất khinh thường phủi Kinh Vô Địch một chút. Ta Thanh Vân Tông ẩn cư thâm sơn, cảnh vật tinh mịch, trong núi dịch thu thập linh thảo diệu căn, có lợi cho bản tông tinh nghiên ý đạo. Huyền Thiên Tông trong núi chờ đợi 1000 năm, rời xa thế tục, lại tương đương rời xa thị trường. Thử nghĩ một chút, có mấy người vui lòng chạy đến rừng sâu núi thẳm, ủy thác đám gia hỏa này làm việc. Nghiệp vụ càng ngày càng ít, thời gian lướt qua biển nghèo, tuần hoàn đã tính. Phạm Ly kinh ngạc nhìn Ngọc Thần Tử. Hảo gia hỏa, con hàng này vẫn rất có thương nghiệp ánh mắt sao? Huyền Thiên Tông chính mình không có phát hiện nguyên nhân trong đó, vì sao không thử đi ra đại sơn? Làm năm là tránh họa đại tần trốn vào thâm sơn, bây giờ đại tần sớm mất. Lữ Phúc Bảo ở một bên hỏi, lại hỏi được Ngọc Thần Tử nét mặt dần dần lúng túng. Cái đó, kỳ thực cũng là vì di thể Kinh Kha. Tại ân nhân trước mặt, Ngọc Thần Tử cũng không tiện nói dối. Phạm Ly sớm biết là đáp án này, hắn cũng cười hỏi, tiền bối, di thể Kinh Kha đúng Quý Tông mà nói, thật sự trọng yếu như vậy sao? Nếu ta xuất tiền mua xuống, Quý Tông có nguyện ý hay không nhượng lại? Thật sự, Ngọc Thần Tử nghe vậy đầu tiên là sửng sở, trong lòng vẫn đúng là âm thầm tính toán. Này mua bán, có thể làm được. Làm năm, Kinh Kha giết Tần thất bại, đại tần thái ý hạ vô thả cất giữ hắn di hải. Chỉ vì hắn chú ý tới một chi tiết, du hiệp Kinh Kha, bất luận tu vi, linh bảo, huyết mạch, dường như mọi thứ cũng không thể cùng tiên tử mệnh cách thủy hoàng so sánh. Hắn lại dám mạo hiểm nhưng hành thích, hơn nữa là tại đại tần quốc thổ trong. Nếu không có ám sát thành công có thể, Kinh Kha nhất định không thể năng lực bằng bạch đi tìm cái chết. Với lại, thủy hoàng một lần bị Kinh Kha truy sát đến 10 phần chật vật, có thể thấy được tạo thành uy hiếp. Kinh Kha làm được bằng cách nào? Là hắn công pháp tu hành kỳ lạ, hay là huyết mạch mệnh cách bất thường? Hạ vô thả nghiên cứu cả đời, từ đầu đến cuối không có kết quả. Thanh Vân Tông nghiên cứu hơn ngàn năm, cũng là không thu hoạch được gì. Trên thực tế, Ngọc Thần Tử đúng di thể Kinh Kha không hứng thú, nếu không phải tổ tông lưu truyền xuống, hắn vẫn đúng là không hứng thú tốn sức bảo quản. Ngày xưa Huyền Thiên Tông đến đòi muốn, đó là một đồng tiền không tốn trắng đoạn, Ngọc Thần Tử làm nhưng không vui. Hiện tại Phạm Ly nói mua sắm, làm một nẻo. Khục, tiểu hữu tại bản tông có ân. Này di thể Kinh Kha tuy là tổ tông truyền xuống nhưng nếu có thể vì tiểu hữu sử dụng, bản tông thì không nên keo kiệt. Ngọc Thần Tử không hổ là người lão nhiều đầu óc. Hắn vừa nói như vậy, chính là bước lên đúng tổ tông bất hiếu tội danh, thì vui lòng hoàn lại Phạm Ly ân tình. Chỉ là, như giao dịch hoàn thành, Phạm Ly đúng Thanh Vân Tông ân tình thì thanh toán xong. Hơn nữa nhìn tại Thanh Vân Tông tổ tông phân thượng, Phạm Ly mua sắm di thể Kinh Kha, ra giá không thể quá thấp. Một hòn đá ném hai chim. A. Phạm Ly trong lòng cười trộm, lão tiểu tử này, và mời chào hắn đảm nhiệm thái y địa viện đại tấn đầu, nếu không lại để cho hắn kiêm nhiệm cái bộ công thương trưởng loại hình. Phạm Ly gật đầu. rất tốt. Đa tạ tiền bối, nếu như thế, chúng ta thì thảo luận giá cả đi. Kinh Vô Địch cảm thấy, chính mình giống như đặt mình vào một mảnh vô biên vô tận trong bóng tối. Trong đầu, luôn có vung đi không được đáng sợ tiếng đàn. Tiếng đàn như lao, không ngừng cắt đứt linh hồn của hắn, đưa hắn cắt thành từng mảnh từng mảnh. Huyền Thiên Tông hơn 700 người, trưởng lão, đệ tử, tại tiếng đàn tra tấn bên trong không ngừng ngã xuống. Bại cục đã định, cho dù nhân số bên trên có ưu thế cự lớn, thì đền bù không được hai bên cảnh giới chênh lệch thật lớn. Kinh Vô Địch liều chết thi triển tiên tổ truyền xuống ám sát bí thuật, cũng chỉ vạch phá nữ nhân kia váy một góc. Ghê tởm, đáng hận. Tiên tổ Kinh Kha tự sáng tạo có 102 thiên hạ ám sát thuật, Phong Tiêu Tiêu cùng Dịch Thủy Hàn lưu cho hậu thế con cháu chỉ có Phong Tiêu Tiêu. Làm năm, tiên tổ giết tần lúc, Dịch Thủy Hàn chưa hoàn thành, bởi vậy chưa từng truyền xuống. Nhưng nghe nói hắn ở đây bước vào cung tần hoàng ngáy mắt, tâm thần hợp nhất, cảm ngộ sát đạo, cuối cùng đem Dịch Thủy Hàn bổ toàn. Đáng tiếc, tiên tổ bỏ mình đại tần hoàng cung, kinh thị hậu nhân căn bản không có cơ hội kế thừa. Ta như tu luyện qua Dịch Thủy Hàn định sẽ không để cho Diệu Âm Thánh chủ toàn thân trở ra. Kinh Kha tiên tổ a, ngài vì sao không giống nhau Dịch Thủy Hàn đại thừa, truyền cho tộc nhân, lại đi giết tần? Chỉ vì Yên Thái tử đang ép buộc nữ liệu, liền vội vàng phó nghĩa, lại khổ hậu thế tử tôn hơn 1000 năm. Chỉ dựa vào một bộ Phong Tiêu Tiêu sát đạo không được đầy đủ, để cho ta làm sao hợp đạo? Hóa thần cảnh cửu phẩm, là lịch đại Huyền Thiên Tông trưởng môn cực hạn. Hợp đạo, đúng là chưa bao giờ có. Huyền Thiên Tông 700 đồng môn chết thảm, nhường Kinh Vô Địch đời này lần đầu đúng tiên tổ Kinh Kha sinh ra hoán nghiệm. A, vô biên bóng tối kết thúc, thay vào đó là 700 Huyền Thiên Tông trưởng lão đệ tử chồng chất núi thây biển máu. Kinh Vô Địch đứng ở vũng máu trong, đối mặt núi thây, đau khổ kêu thảm. Đột nhiên, hắn chân chính mở ra hai mắt, thần trí đã về đến hiện thực. Đây là một gian xưa cũ đạo quan thiên điện, Kinh Vô Địch nằm ở ván giường bên trên, ướt đẫm mồ hôi trang phục cùng đệm chăn. Tỉnh rồi. Cửa điện bên ngoài, một vị phong thần tuấn lãng người trẻ tuổi, mặt mỉm cười hướng hắn đi tới. Ngươi là người nào? Kinh Vô Địch lạnh giọng chất vấn. Hắn vận chuyển linh khí, vận sức chờ phát động. Nơi này vốn là Phạm Ly ở lại thiên điện, tại hắn khăng khăng yêu cầu phía dưới, tạm thời tặng cho Kinh Vô Địch dưỡng thương. Ta. Phạm Ly hơi chút do dự, mới nói, đại tấn hoàng đế, Phạm Ly. Có như vậy một cái mắt, Kinh Vô Địch ngây ngẩn cả người. Huyền Thiên Tông ở lâu thâm sơn, nhưng đúng trung nguyên thông tin cũng không phải là hoàn toàn không hiểu rõ. Thậm chí, hắn còn biết cửu hán đã cuối cùng, lại lần nữa chia làm ngụy, hán, nô tam quốc. Nói vậy, Kinh Vô Địch ánh mắt thanh lãnh, khuôn mặt bất thiện. Trên đời căn bản không có tấn quốc. Phạm Ly gật đầu, không sai, tấn quốc là ta vừa mới khai sáng quốc đô đang kiến tạo bên trong, địa chỉ ngay tại Vân Mộng Sơn phía nam. Nghe hắn nói được có mũi có mắt, Kinh Vô Địch nhất thời không biết trả lời như thế nào. Hồi lâu, hắn mới nhớ ra cái gì, hỏi dò, ngươi đã cứu ta. Chuẩn xác mà nói, là Thanh Vân Tông Ngọc Thần tử ngươi. Phạm Ly cười nói, ta chỉ là thay ngươi thanh toán xong tiền chữa trị dùng. Kinh Vô Địch sắc mặt thay đổi mấy lần. Chính mình lại là Ngọc Thần tử cứu sống. Hai tông ngàn năm thúc địch, nhường hắn nhất thời khó mà tiếp nhận. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, chính mình trọng thương ngã gục, dường như cũng chỉ có Ngọc Thần tử có thể đem chính mình cứu sống. Kinh Mộ thiếu các hạ một ơn huệ lớn bằng trời, sau này nhưng có thúc đẩy, Kinh Mộ cho dù buông tha tính mệnh, cũng muốn báo đáp các hạ. Hôm nay xin từ biệt. Kinh Vô Địch nói xong, liền muốn xuống giường rời khỏi. Hắn hai chân chạm đất, lập tức toàn thân như giật điện đau đớn tê liệt. Phạm Ly cười khổ, ngươi chỉ là tỉnh rồi, cũng không phải thương lành, gấp cái gì? Kinh Vô Địch mặt mo đỏ ửng, chật vật lại lần nữa nằm xuống. Khục, tóm lại, đại ân tất báo. Phạm Ly gật đầu, nói cái gì báo đáp lời nói. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta người. Hôm nay có việc, còn lại một chương chậm một chút chút ít đổi mới. Đợt, khúc mắc các ngươi khẳng định phải thả, muốn ra ngoài chơi, muốn lang đúng không? Do đó, ngày Tết trong lúc đó ta một thiên một chương thế nào? Không phải ta lười, chủ yếu là sợ chậm trễ mọi người chơi thời gian. Chương 193. Hương trà cũng sợ Thâm Sơn chương 193, Hương trà cũng sợ Thâm Sơn Kinh Vô Địch cứng lại rồi. Hắn chằm chằm vào Phạm Ly, phát hiện đối phương vẻ mặt chân thành nhìn lấy mình. Trầm mặc, như chết trầm mặc. Thiên điện bên trong, phản phất có cái gì vai gió thổi qua. Kinh Vô Địch vô thức dùng chăn mền che kín chính mình. Hắn đường con gương mặt cương nghị, thì hiện lên một tia vặn bẻo mất tự nhiên. Thật có lỗi, Long Dương, ta thật không tiếp thu được, dùng những phương thức khác là báo đáp, không được sao? Phạm Ly nghe vậy, ngu ngơ một lát. Thảo, hắn thầm mắng một tiếng. Khục, cái đó, hiểu lầm. Ý của ta, hy vọng ngươi gia nhập Đại Tân Quốc, đảm nhiệm giám sát viện viện trưởng. Phạm Ly vội vàng giải thích, bản ý của hắn là mời chào Huyền Thiên Tông là giám sát viện Đại Tân thành viên tổ chức. Hiện tại Huyền Thiên Tông chỉ còn Kinh Vô Địch một người, liền mời hắn bắt đầu từ số 0, dựng giám sát viện giảng cung. Hiểu lầm làm sáng tỏ, Kinh Vô Địch nhưng vẫn không ngay lập tức đáp ứng. Các hạ đại ân, Vô Địch vốn không nên từ chối. Trên thực tế, Huyền Thiên Tông phong cách hành sự, vốn cũng không cái kia ở lâu thâm sơn. Chỉ là, Kinh Vô Địch khó nói. Thanh Vân Tông chụp lấy tiên tổ Kinh Kha Di Hải, Kinh Vô Địch muốn giải khai Dịch Thủy Hàn bí mật, nhất định phải đem Di Hải đoạt lại. Nhưng hôm nay, Huyền Thiên Tông chết được chỉ còn hắn một người, còn có cái gì tư bản cùng Thanh Vân Tông tranh? Tông môn hủy diệt, tiên tổ Di Hải vẫn chưa tìm về. Kinh Vô Địch cảm giác chính mình người bị vô số cừu hận cùng trách nhiệm, lại chuyện gì cũng làm không xong. Hắn hổ thẹn, tự trách, xấu hổ vô cùng. Thậm chí, ngay cả cự tuyệt Phạm Ly lời nói, hắn đều không có mặt nói ra miệng. Còn có một việc, quên nói cho Kinh Minh. Phạm Ly vô tay. Thiên điện bên ngoài, mấy tên Thanh Vân Tông đệ tử sớm đã xin đợi đã lâu. Bọn hắn đem một bộ băng quan mang tới đến, nhẹ nhàng đặt ở hai người trước mặt. Băng quan nóng ánh sáng long lanh, giống như một kiện tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật, đúng là vì cả khối huyền băng điều khắc thành. Giống như vậy huyền băng băng quan, chỉ cần định kỳ rót vào linh khí, liền vĩnh viễn không cần lo lắng hòa tan. Trong quan tài băng, lặng lặng nằm ngửa một bộ nam nhân di hải. Mặc dù trải qua hơn ngàn năm lâu, nhưng nam nhân đao khắc bút đại bảng dung mạo, vẫn có thể nhìn ra cùng kinh vô địch giống nhau đến mấy phần. Lại nhìn kỹ, nam nhân khuôn mặt bình tĩnh, dường như tại ngủ yên. Nhưng hắn toàn thân có nhiều chỗ vết thương, trong đó mấy chỗ kiếm thương càng là hơn chí mạng. Kinh huynh, ta đã thuyết phục Ngọc Thần Tử trưởng môn, nhượng lại di thể kinh kha. Nghe Phạm Ly nói như vậy, kinh vô địch kích động từ trên giường ngồi dậy. Hắn trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nét mặt. Cái này, làm sao có khả năng? Kỳ thực, kinh vô địch chưa bao giờ thấy qua tiền tổ di hải. Nhưng chỉ nhìn một chút băng quan, kinh vô địch liền cảm giác huyết mạch trong người cuộn cuộn. Đúng trong quan tài băng di hải chân thực tính, hắn hoàn toàn không có hoài nghi. Ngọc Thần Tử trưởng môn nghe nói kinh huynh cảnh ngộ, thâm biểu đồng tình. Hắn chủ nhường di thể kinh kha, cũng kính nhờ ta chuyển giao cho kinh huynh, hy vọng Thanh Vân Tông từ đây cùng kinh thị biến chiến tranh thành tơ lụa. Phạm Ly muốn thu phục kinh vô địch, lại không độc tài đại công. Mục tiêu của hắn là đem Ngọc Thần Tử cùng kinh vô địch cùng nhau thu phục. Hai người này mâu thuẫn tính cả lịch đại tổ tiên, đã kéo dài hơn ngàn năm. Hiện tại không thừa cơ hóa giải, về sau vi thần cùng triều lại phát sinh xung đột thì không đẹp. Về phần mua sắm di thể kinh kha tốn hao, Ngọc Thần Tử mở một giá cao, Phạm Ly thì không trả giá, vô cùng sảng khoái liền đáp ứng. Ngươi gọi Phạm Ly. Kinh vô địch hai mắt nhìn chằm chằm Phạm Ly, tốc độ nói cực chậm. Là Đại Tấn Hoàng đế. Không sai. Phạm Ly đối đáp trôi chảy, thản nhiên cùng kinh vô địch đối mặt. Hoàng đế bệ hạ. Kinh vô địch chậm rãi nói, ta muốn mượn Thanh Vân Tông bế quan nửa tháng, tại trong lúc này, bệ hạ cùng Thanh Vân Tông đều không cần đến quấy rầy ta, có thể chứ? Hắn không thần phục thì không tạ ơn, lại muốn bế quan, còn không cho Phạm Ly quấy rầy. Này thái độ đã có chút thất lễ. Phạm Ly lại hỏi ngược lại, nửa tháng đủ sao? Ngươi không cần sốt ruột, thời gian của chúng ta rất dư dả. Đủ rồi. Kinh vô địch chém đinh chặt sắt nói, nửa tháng sau, ta sẽ cho bệ hạ một câu trả lời. Bàn giao? Cái gì bàn giao? Kinh vô địch không nói, Phạm Ly thì không hỏi tới. Cũng đúng thế, thật một lần khảo nghiệm hai bên giữa lẫn nhau tín nhiệm. Tốt. Phạm Ly quay người, nhanh chân hướng thiên điện đi ra ngoài. Chấm chờ ngươi nửa tháng. Vì Đại Tấn Hoàng đế tự cho mình là, Phạm Ly hay là đầu một lần. Thời gian, từng ngày quá khứ. Ngọc Thần Tử có chút ngồi không yên. Hắn dựa theo Phạm Ly yêu cầu, không tiếp dược liệu, mỗi ngày tiễn một bát trưởng xuân canh đi thiên điện. Đáng tiếc, đúng là cho kinh vô địch ăn. Tên quỷ nghèo kia mã phu, an lão đạo ở lão đạo đây coi là có chuyện gì vậy đâu. Ngọc Thần Tử vuốt vuốt râu mép, càng nghĩ càng thấy được khó chịu. Mặc dù Phạm Ly hứa hẹn, kinh vô địch tất cả chi tiêu do hắn tính tiền. Nhưng mà, Phạm Ly thì nhất định đáng tin tại sao? Mấy ngày này ở chung, Phạm Ly thường xuyên tìm Ngọc Thần Tử đi lại. Hắn nói gần nói xa, trừ ra tán dương Thanh Vân Tông truyền thừa phi phàm, Ngọc Thần Tử y thuật chắc tuyệt, càng mơ hồ lộ ra lôi kéo tâm ý Phạm Ly cũng nghĩ lôi kéo lão đạo. Dựa vào cái gì đâu? Lai lịch của hắn, lão đạo còn chưa tỉ mỉ tra hỏi. Nhìn xem Phạm Ly trẻ tuổi như vậy, tài tình cao tuyệt, ra tay xa xỉ, vô cùng có khả năng xuất thân hào môn bộc tộc. Thậm chí, có thể là cái nào vương triều hoàng tử. Ngọc Thần Tử càng nghĩ càng thấy được hợp lý. Hắn có chút hưng phấn, lại có mấy phần buồn rầu. Thanh Vân Tông đầu nhập vào một phương thế lực, hắn từ đây liền không cần là tông môn sinh kế phát sầu. Nhưng Trung Nguyên chưa thống nhất, mạo muội đầu nhập vào một phương thế lực, mạo hiểm không nhỏ. Ngọc Thần Tử thực tế lo lắng, ăn nhờ ở đậu sau đó, từ đây bể bộn nhiều việc các loại xã giao, không thể tỉ mỉ nghiên cứu ý đạo. Không được, cho dù thiếu Phạm Ly ân tình, nỗ lực trả lại hắn là được. Tùy tiện đem chính mình cùng tông môn phó thác ra ngoài, là lô mãng cử chỉ. Một động không bằng một tĩnh, Thanh Vân Tông hay là duy trì hiện trạng tốt hơn. Ngọc Thần Tử đang nghĩ ngợi, đã thấy có một thân ảnh quen thuộc đứng ở ngoài phòng. Là Phạm Ly. Hắn người mặc cẩm phục, eo cuốn đai lưng ngọc, nụ cười ấm áp, một bộ nho nhã quý công tử phái đoàn. Ngọc Thần Tử thấy vậy sững sờ, trong lòng cũng một hồi hồ tư loạn tưởng. Vì Phạm Ly tiểu hữu phẩm tính, ngự hạ nhất định dày rộng nhân thiện. Chí ít, hắn hẳn không phải là đồng hoạn nạn dịch, tổng phú quý khó khăn lương bạc chi chủ. Nghĩ như vậy, Ngọc Thần Tử lại có nháy mắt sinh lòng hướng tới. Hắn lắc đầu, vứt bỏ những tạp niệm này. Tiểu hữu hôm nay tới sớm a. Mau vào, nếm thử lão đạo vạn niên xuân. Ngọc Thần Tử tự mình rót nước pha trà, thủ pháp lão luyện địa đạo. Phạm Ly đã là khách quen, xe nhẹ đường quen tại Ngọc Thần Tử đối diện ngồi xuống, nâng chén trà lên lướt qua một ngụm nhỏ. Thanh Vân Tông vì ý đạo vun trồng vạn niên xuân, vạn bồi uống bao nhiêu cũng không chế dính. Phạm Ly cười nói, hơi đắng, hồi cam, vị thuần, khí thanh, thực sự trong trà cực phẩm. Nghe hắn như thế ca ngợi, Ngọc Thần Tử rất có tri âm cảm giác, cười đến không ngậm miệng được. Chỉ là hương trà cũng sợ thấm sơn. Vạn niên xuân giấu trong dãy núi Nam Lĩnh, người đời khi nào có thể phẩm đến nó thấm hương? Phạm Ly nói rất đúng trà, lại rõ ràng có ý riêng. Cực phẩm trà thơm cũng sẽ bị thâm sơn mai một. Thanh Vân Tông ý đạo người đứng đầu cũng đồng dạng mai một tại thâm sơn, há không đáng tiếc? Cái này, Ngọc Thần Tử lúng túng cười một tiếng, không thể trả lời. Hắn không phải ẩn sĩ, thì có tài nhưng không gặp thời. Minh Châu bị lòng đồng tiếc với. Nhưng mà Thanh Vân Tông xuất thế nói dễ hơn làm, nhất là Phạm Ly, bang tiểu tử này bối cảnh thực lực đủ tư cách nhường Thanh Vân Tông rời núi sao? Chương 194, thần phục chương 194, thần phục kinh vô địch bế quan, ngày thứ 15. Phạm Ly chưa thanh toán tiền thuốc men, bao gồm cứu sống kinh vô địch tiền xem bệnh, cùng với 16 bát trường xuân canh dược phí. 16 bát, chỉ có một bát là Phạm Ly uống, còn lại toàn bộ vào kinh vô địch bụng. Ngoài ra, Phạm Ly mua xuống di thể kinh kha, càng là hơn một bút giá trên trời. Nhưng này toàn bộ chi phí, Phạm Ly lại đều khất nợ nhìn, chỉ nói qua ít ngày một lần thanh toán. Ngọc Thần Tử thì không thúc giục, còn giả bộ như rất đại độ dáng vẻ. Nhưng ở lão đạo tâm lý, lại là vô cùng xoắn xuýt. 16 bát trường xuân canh, hao phí Thanh Vân Tông dược tàng chín thành. Lần này, thật bị móc rông bồ liếng. Ngọc Thần Tử bắt đầu luống cuống. Lỡ như Phạm Ly quỵt nợ làm sao bây giờ? Ngày nào đó buổi sáng, Ngọc Thần Tử tỉnh lại sau giấc ngủ, liền có ý nghĩ thế này. Hắn không còn nghi ngờ gì nữa, không có làm lớn mua bán kinh nghiệm, bằng không liền sẽ đã hiểu một mạc nhất đạo lý, đứng vay tiền, quỳ đòi nợ. Hiện tại, nợ tiền Phạm Ly mới là đại gia. Về phần hắn, thật có điểm cháu trai mùi. Không không không, Phạm Ly tiểu hữu xuất thân danh môn, nho nhã cao quý, há có thể khất nợ quỳ nợ. 16 bát trường xuân canh, dù là bản tông không kiếm tiền, chỉ cần Phạm Ly tiểu hữu đem tiền vốn còn tới là được. Có lẽ, chí ít đưa ta 15 thập tứ bát tiền vốn cũng được. Đúng đúng đúng. Nguyên bản có chút năm xưa lao dược, không cần tiếp tục cũng làm hư, thiếu còn 1-2 bát, bản tông không lỗ. Trong lúc vô tình, Ngọc Thần Tử chính mình thì liên tiếp giảm xuống trả nợ tiêu chuẩn. Hắn cuối cùng không phải người làm ăn, có tham niệm, lại không giữ được bình tĩnh. Giờ phút này, Ngọc Thần Tử tượng vô số đòi nợ người bình thường giống nhau, chỉ cầu không lời không lỗ, không dám hoang tưởng lời. Ngay cả giá cao bán ra di thể kinh kha, hắn cũng không dám hoang tưởng năng lực kiếm bao nhiêu. Ngọc Thần Tử tiền bối, ngươi làm sao vậy? Đau bụng. Phạm Ly nắm lữ phúc bảo tay, chính trong Thanh Vân Tông tản bộ đi dạo. Đây là hai người thường ngày, giả bộ vợ chồng ân ái bộ dáng. Hai người tình cờ theo Ngọc Thần Tử chỗ ở đi ngang qua, trông thấy lao đạo mặt như mướp đắng, tay nâng tại trên bụng, liền quan tâm hỏi. Ta. Đau bụng. Ngọc Thần Tử sửng sốt mấy giây, mới hiểu được đến. Hắn cười khổ, muốn nói lao đạo không phải đau bụng, là túi tiền đau. Đáng tiếc, người càng lão, càng phải mặt mũi. Thực tế hắn là cao quý một tông trưởng môn, nghĩ đòi nợ lại không há miệng nổi. Phạm Ly tiểu hữu cùng phu nhân, tình cảm luôn luôn tốt như vậy a? Ngọc Thần Tử nhìn trái nhìn phải mà nói chỗ khác. Lữ Phúc Bảo gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, có hại xấu hổ thì có lung túng. Nói thực lòng, nàng vô cùng hưởng thụ Thanh Vân Tông mấy ngày này, không có hoàng cung đại sở lúc, ngày đêm phòng bị Hạng Xung cùng Lật Thái Hậu cẩn thận. Ngày đêm cùng Phạm Ly làm bạn đồng hành, nàng dường như quen thuộc vị này phu quân làm bạn. Ngọc Thần Tử vừa cười nói, Hiền Khang Lệ nên còn chưa muốn hại tử a? Lão đạo nơi này có một bộ phương thuốc, an thai nuôi nguyên nhất là có tác dụng. Nói xong, hắn theo trong tay áo tay lấy ra giấy. Trên giấy viết mười mấy vị thuốc, còn cẩn thận tiêu chú nấu dược thời chú ý hạng mục. Đây là Ngọc Thần Tử sớm chuẩn bị xong tiểu lễ vật muốn dùng cái này lấy lòng Phạm Ly. Hắn loại hành vi này, ngược lại là rất giống Phạm Ly kiếp trước. Những kia ngân hàng giám đốc nhóm, luôn luôn tại quá niên quá tiết thời cho khách hàng lớn tặng lễ tỏ vẻ thăm hỏi. Không sai, Phạm Ly chính là Thanh Vân Tông khách hàng lớn. Thuốc dưỡng thai. Phạm Ly sắc mặt cổ quái. Hắn cùng Lữ Phúc Bảo trong sạch, ở đâu có thể thu hạ loại vật này? Đang muốn từ chối, đã thấy Lữ Phúc Bảo đi trước một bước, đã đem phương thuốc đó lấy. Tạ, đa tạ tiền bối. Nàng đỏ mặt, thanh âm nhỏ như dây tóc. Phạm Ly đầu tiên là sững sờ, lập tức thoải mái. Diễn trò làm nguyên bộ, chính mình sao có thể quên? Quả nhiên, hay là nữ sinh dốc lòng chút ít. Hắn nghĩ như vậy, liền ném cho Lữ Phúc Bảo một ánh mắt tán thưởng, hắn nhưng căn bản không dám cùng ánh mắt của hắn đối mặt. Ha ha ha, một chút việc nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Ngọc Thần Tử thấy đối phương khẳng nhận lấy, trong lòng liền cảm giác một tảng đá lớn rơi xuống đất. Từ lúc nào bắt đầu, lão đạo lại không tự giác nghĩ lấy lòng Phạm Ly tiểu hữu. Tâm trạng buồn bực, động tác trên tay lại không chậm. Ngọc Thần Tử lại mang tới một hộp cơm, vẫn như cũ đưa cho Lữ Phúc Bảo. Ngày hội sắp tới. Đây là Thanh Vân Tông bí chế địa bánh. Có sen dung, nhân đậu đỏ sen, nam nhân, trứng muối hoàng, mức táo rất nhiều khẩu vị. Phàm ăn này bánh người, nhất định có thể cơ thể khỏe mạnh, tài nguyên dập vào, phúc vận lâm môn, toàn gia sung sướng. Như cùng gia nhân ở dưới ánh trăng thường tất dụng, bị hạo nguyệt tinh hoa bổ dưỡng, hiệu quả càng tốt. Nhớ lấy, nhớ lấy. Đang khi nói chuyện, một tên Thanh Vân Tông đệ tử tiến lên bẩm báo. Thiên điện vị khách nhân kia, mời ngài Phạm cùng trưởng môn đi qua một chuyến. Phạm Ly lông mày nhíu lại. Kinh vô địch quả nhiên đúng hạn xuất quan. Từ 15 ngày trước, Kinh vô địch đạt được di thể kinh kha, liền muốn cầu bế quan, ngay cả Ngọc Thần Tử cho hắn hỏi bệnh bắt mạch thì xin miễn chỉ mỗi ngày uống một bát trường xuân canh. Ồ, Ngọc Thần Tử vuốt râu nói, nhìn tới, Kinh vô địch thương thế khỏi hẳn. Ba người hướng thiên điện tiến đến. Trên đường, Ngọc Thần Tử còn nửa đùa nửa thật nói, Phạm Ly tiểu hữu, lần này ngươi chính là Kinh vô địch ân nhân cứu mạng, lại không biết hắn sẽ làm sao báo đáp tiểu hữu. Phạm Ly cười không nói. Báo đáp? Nếu chỉ là báo đáp, Phạm Ly lần này công phu thực sự là uổng phí. Tốt nhất là lấy thân báo đáp. Đại Tuấn Quốc. Đám ba người bước vào thiên điện, quả nhiên trông thấy Kinh vô địch một thân áo xanh, chính quay lưng về phía họ đứng chắp tay. Kinh vô địch đây là đang sĩ diện. Ngọc Thần Tử lắc đầu, trong lòng không vui. Cho dù không tạ lao đạo ngã, cũng nên thâm tạ Phạm Ly tiểu hữu mới là. Hắn phải biết, kia mười mấy bắt trường xuân canh. Ngọc Thần Tử chính hồ tư loạn tưởng, đã thấy Kinh vô địch đột nhiên quay người. Sau đó, nam nhân đẩy Kim Sơn đổ ngọc trụ, nặng nghề quỳ gối Phạm Ly trước mặt. Không sai, hắn không phải quỳ Ngọc Thần Tử, càng không phải là quỳ Lữ Phúc Bảo. Nhìn xem Kinh vô địch quỳ lệ phương hướng cùng khoảng cách, hắn rõ ràng là chỉ quỳ Phạm Ly. Cái này, này con tạm được. Ngọc Thần Tử ở trong lòng nói thầm. Nhưng mà, lão đạo lại bối rối. Phạm Ly cứu Kinh vô địch một người, liền cái kia lớn như thế lễ quỳ lạy. Hắn theo Diệu Âm Thánh Chủ trong tay cứu được Thanh Vân Tông cả nhà, càng sứ tông môn hương hỏa chuyển thừa không ngừng. Phần ân tình này, lại nên như thế nào hoàn lại? Thôi thôi, bộ kia kinh kha di hải, lão đạo chỉ coi đưa cho Phạm Ly tiểu hữu. Trường Xuân canh thì miễn đi 6 bát, chỉ lấy hắn 10 bát tiền thuốc là được. Ngọc Thần Tử nội tâm kịch 10 phần, nhưng căn bản không ai hiểu rõ. Hắn thậm chí có chút hâm mộ Kinh Vô Địch. Thật tốt a. Chỉ dập đầu cái đầu, liền đem ân tình trả. Đáng tiếc chính mình lớn tuổi, thực sự không hạ được mặt, bằng không cũng cho Phạm Ly dập đầu mấy cái, từ đây ân tình thanh toán xong tốt bao nhiêu a. Ngọc Thần Tử đột nhiên phát hiện, Phạm Ly công khai chịu Kinh Vô Địch đại lễ, thế mà không một chút nào khách khí. Kinh Vô Địch còn đang ở trên mặt đất quỷ, Phạm Ly thì không nâng. Cái này, hẳn là hắn cầm ân kiêu ngạo. Kinh huynh. Phạm Ly mỉm cười, vẫn đang đứng chắc tay, vẫn luôn không tới nâng quỷ Kinh Vô Địch. Ngươi suy tính như thế nào? Nghe Phạm Ly đặt câu hỏi, một bên Ngọc Thần Tử lại không hiểu ra sao. Suy xét cái gì? Hắn chính hoài nghi, liền nghe Kinh Vô Địch dùng trung khí 10 phần to giọng nói, lớn tiếng nói, "Thần Kinh Vô Địch, nguyện vì tàn mệnh, thể sống chết hiệu trung bệ hạ." Các vị trung thu vui vẻ hôm nay vẫn đang hai càng, nhưng chương 2, muốn chế một ít, hiểu ai chương 195, cáo tử chương 195, cáo tử thần, Kinh Vô Địch. Bệ hạ. Ngọc Thần Tử cho là mình nghe nhầm rồi. Từ đâu tới bệ hạ? Lẽ nào là Phạm Ly? Không không không, cái này làm sao có khả năng? Mặc dù Thanh Vân Tông là thế, không tham dự trung nguyên các quốc gia phân tranh, nhưng cũng ngẫu nhiên phái đệ tử rời núi đi lại, thu thập vật tư. Thiên hạ bố cục, Thanh Vân Tông cũng biết cái mơ hồ khoảng. Trong thiên hạ, tuyệt đối không có họ Phạm hoàng tộc. Phạm Ly tiểu hữu hiện tại cũng mới kim đan cảnh mà thôi. Tự cổ chí kim, nào có kim đan cảnh thiết tử. Nay Kinh Vô Địch hẳn là bệnh hồ đồ rồi, lại hoặc là lao đạo tổ chuyển trường xuân canh phương thuốc có vấn đề. Ngọc Thần Tử cảm giác đầu óc rất loạn. Hắn hà rằng hoài nghi tổ tông phương thuốc, thì không tin Phạm Ly là hoàng đế. Nhưng mà, Phạm Ly trả lời, lại vẫn cứ ấn chứng sự thật này. Ái khanh bình thân. Phạm Ly đưa tay hư đỡ. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Kinh Vô Địch lại bái, sau đó đứng dậy. Hắn xem xét Phạm Ly, lại xem xét Phạm Ly bên người Lữ Phúc Bảo. Chỉ vì không xác định Lữ Phúc Bảo tại Đại Tấn thân phận, Kinh Vô Địch không có hành lễ, nhưng ánh mắt vẫn duy trì kính ý cùng trung thành. Phạm Ly tâm tình thật tốt. Huyền Thiên Tông mặc dù chỉ còn Kinh Vô Địch một người, nhưng cuối cùng thần phục chính mình. Quả nhiên, một giây sau, hắn liền nhận được hệ thống nhắc nhở âm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công chiêu mộ Kinh Vô Địch. Giám sát viện Đại Tấn nhiệm vụ xác nhận hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng thực hiện, thiên cấp nhất phẩm ám sát thần binh ngư trường kiếm. Phạm Ly trong tay áo hơi trầm xuống, liền cảm giác nhiều kiện đồ vật. Hắn lấy ra xem xét, phát hiện là một thanh thu vỏ, kiếm, đao, truy thủ. Truy thủ tạo hình xưa cũ, khiêm tốn, chợt nhìn xem không chút nào thu hút, phản phất một kiện bình thường phẩm. Nhưng Phạm Ly lại biết, đây mới là ám sát thần binh vốn có ngoại hình. Những kia tạo hình hoa lệ, trang trí sức tưởng tượng binh khí, thường thường mới là có hoa không quả phế phẩm. Kinh Vô Địch. Thần tại. Phạm Ly cười. Hắn thì mặc kệ bên cạnh trận mắt hốc mồm Ngọc Thần Tử, lúc này vì hoàng đế giọng điệu lên tiếng. Chấp tức sắc phong ngươi là giám sát viện đại tấn viện trưởng. Quan tam phẩm. Ban thưởng ngư trường kiếm. Ngay hôm đó theo chấm lên đường, trở về đô thành tấn. Kinh Vô Địch lần nữa quỳ lạy. Thần, tuân chỉ, tạ ơn. Hắn giơ cao hai tay, tiếp được Phạm Ly ban cho ngư trường kiếm. Phạm Ly tiểu hữu. Ngạch. Ngọc Thần Tử muốn mở miệng hỏi, nhưng một câu Phạm Ly tiểu hữu vừa nói ra miệng, liền cảm giác Kinh Vô Địch lấy sát người ánh mắt nhìn gần chính mình. Hắn không hiểu sao một hồi hãi hùng kia bĩa. Tình huống thế nào? Mình cùng Kinh Vô Địch giao thủ nhiều lần, tu vi của hắn là hóa thần cảnh cửu phẩm, trường kỳ yếu chính mình một bậc. Cho dù Huyền Thiên Tông công pháp kỳ lạ, lực sát thương kinh người, Ngọc Thần Tử cũng chưa từng có chân chính cảm giác nguy cơ. Nhưng vừa nãy, Kinh Vô Địch chỉ chừng chính mình một chút, Ngọc Thần Tử liền cảm giác phía sau lưng phát lạnh, giống như tùy thời đầu muốn dọn nhà. Chẳng lẽ lại hắn dưỡng thương nửa tháng, tu vi lại đột phá? Vô Địch, không thể đối với tiền bối vô lễ. Phạm Ly đột nhiên mở miệng. Là. Kinh Vô Địch đáp một tiếng, quanh mình sát khí lập tức toàn bộ tiêu tán, Ngọc Thần Tử thì cảm giác cơ thể thoải mái không ít. Lão đạo nhẹ nhàng thở ra, theo thói quen lại nói, "Phạm Ly tiểu hữu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tiền bối là hỏi ngư trường kiếm sao?" Phạm Ly không biết là độc đã hiểu có vấn đề, hay là cố ý nhường trọng tâm câu chuyện đi chệch. Ngư trường kiếm, dài bảy thốn, rộng một tấc, nặng một cân bảy lượng. Thiên cấp nhất phẩm thần binh, có kỳ độc cùng lấy máu hai đại đặc hiệu. Phạm Ly kiên nhẫn là Ngọc Thần Tử giải thích. Nghe nói là thiên cấp thần binh, lão đạo quả nhiên bị rời đi chú ý sắc mặt hắn mấy lần, khi thì hâm mộ, khi thì buồn bực. Ngoan chẳng thể trách Kinh Vô Địch đại nạn không chết, quả nhiên có hậu phúc. Chỉ là đầu nhập vào Phạm Ly, liền bị ban thưởng thiên cấp linh bảo. Một ta Thanh Vân Tông sáng lập hơn ngàn năm, tiểu này phẩm cấp linh bảo lại một kiện đều không có. Ngọc Thần Tử mặc dù hâm mộ, ngược lại không đến nỗi bởi vậy thì cho Phạm Ly quỳ xuống. Hắn lại nghĩ tới cái gì, trong thiên điện tả hữu xem xét, chứa đựng di thể Kinh Kha băng quan đâu? Di thể Kinh Kha lại đi nơi nào? Phạm Ly thì phát hiện, nửa tháng trước, thiên điện trong trừ ra cung cấp Kinh Vô Địch ở lại, thì đặt nhìn Kinh Kha quan quách. Hiện tại, di hải liên quan băng quan đều biến mất không thấy, băng quan đã hòa tan. Kinh Vô Địch mặt không chút thay đổi nói, điều đó không có khả năng. Ngọc Thần Tử kinh hãi, đó là cả khối huyền băng điêu khắc thành, gần đây vừa mới bổ sung qua linh khí, tuyệt không có khả năng hòa tan. Kinh Vô Địch chỉ nhàn nhạt liếc hắn một cái, lại không giải thích. Thần đã kế tục tiên tổ dịch thủy hàn bí thuật, tiên tổ di hải hoàn thành sứ mệnh, cũng theo gió tan biến. Phạm Ly nghe vậy lộ vẻ xúc động, thầm nghĩ quả nhiên như thế. Hắn sớm có suy đoán, Huyền Thiên Tông kiên trì muốn đoạt lại di thể Kinh Kha, trong đó tất có bí ẩn. Bí mật này, chỉ sợ chỉ có Kinh Kha huyết mạch mới có thể khởi ra. Phạm Ly đồng tình liếc nhìn Ngọc Thần Tử một cái. Thanh Vân Tông vất vả dày vò hơn 1000 năm, quả nhiên cũng uổng phí. Tiền bối, ta phải đi. Phạm Ly đột nhiên mở miệng nói. Chán, a. Hôm nay bất ngờ thực sự quá nhiều, Ngọc Thần Tử đại não đều có chút chết lặng. Hơn nửa ngày hắn mới phản ứng được, Phạm Ly đúng là muốn cáo tử. Thế nhưng, Thanh Vân Tông cùng Phạm Ly trong lúc đó còn có một số lớn khoản không có thanh toán. Với lại những ngày này cùng Phạm Ly tiếp xúc, Ngọc Thần Tử rất là yêu thích vị này phong thái nhẹ nhàng, cử chỉ nho nhã tuổi trẻ quý nhân, hơi có chút bạn vòng niên cảm giác. Cứ như vậy cáo tử, Ngọc Thần Tử thật là có chút ít không nỡ. Kia, lão đạo há hốc mồm, đòi nợ nói không nên lời, giữ lại nhưng lại khỏi bị mất mặt. Hắn còn chưa quên, Phạm Ly cũng từng lôi kéo chính mình. Mặc dù bị hắn luyện chuyển từ chối, nhưng Phạm Ly lẽ nào cứ thế từ bỏ, không còn tiếp tục tranh thủ. Huyền Thiên Tông hết rồi, Kinh Vô Địch muốn đi theo Phạm Ly tiểu hữu rời khỏi. Mên Ngông Hoang Sơn từ đây thừa ta Thanh Vân Tông một nhà, sao mà tịch mịch nhảm chán. Ngọc Thần Tử ở trong lòng cảm thán, tiền bối có phải hay không quên cái gì? Phạm Ly lại cười nói, ta còn thiếu tiền bối một số lớn chi phí không có thanh toán, lẽ nào tiền bối từ bỏ? Ngọc Thần Tử nghe vậy, cái mặt già này đỏ lên như heo lá gan sắc. Nhưng đây là Phạm Ly chủ động mở miệng, lão đạo lo liệu to như vậy gia nghiệp, nói không muốn làm sao có khả năng. Tiểu hữu muốn đi, lão đạo cũng không tiện giữ lại. Về phần những việc khất nợ chi phí, lão đạo tin tưởng tiểu hữu nhân phẩm, ngày sau có rảnh lúc, còn nhớ phái chuyên gia đưa tới là được. Ngọc Thần Tử nói xong, nhịn không được nhìn về phía Kinh Vô Địch. Loại chuyện lặt vặt này, phái Kinh Vô Địch chân chạy thích hợp nhất, rốt cuộc hắn ở lâu dãy núi Nam Lĩnh, cũng là quen thuộc. Lớn như vậy một bút chi phí, há có thể mượn tay người khác người khác. Phạm Ly lại lắc đầu. Vãn bối cả gan, xin tiền bối theo vãn bối đi một chuyến. Rốt cuộc, từ nay về sau, vãn bối cùng Thanh Vân Tông cũng coi như hàng xóm. Tiền bối chỉ coi đi nhận cửa, thuận tiện sau này thường xuyên qua lại. Lời này, Ngọc Thần Tử lại nghe mơ hồ. Hàng xóm? Cái gì hàng xóm? Nam Lĩnh danh xưng thập vạn đại sơn, nhưng ở lâu thâm sơn chỉ có Thanh Vân Tông cùng Huyền Thiên Tông, nơi nào còn có nhà thứ ba? Phạm Ly cười nói, Thanh Vân Tông phương bắc bách lý chỗ, vãn bối xây một tòa thành lớn. Xin tiền bối cùng ta cùng đi, một thì tham quan thành lớn, tốt nhất có thể cho chút ít kiến thiết ý kiến. Thứ hai, khất nợ Thanh Vân Tông vật tư, cũng tích trữ ở trong thành phụ khố, xin tiền bối lấy đi. Khoan thai tới chậm chương 2, các vị trung thu vui vẻ hôm nay nhiệm vụ hoàn thành, nộ nhẹ đi rồi chương 196, cảnh ngộ phục binh chương 196, cảnh ngộ phục binh dãy núi Nam Lĩnh. Một chi ước chừng hơn 100 người đội ngũ, một đường hướng bắc đi. Ngọc Thần Tử thân ở trong đội ngũ, luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Chính mình thế mà biết nghe lời phải, thật bị Phạm Ly từ trên núi lắc lư xuống. Đi kiến tạo bên trong thành lớn lấy tiền, tiện thể tham quan du lãm, lý do này thực sự gượng ép. Lao đạo sao có một loại bị bắt cóc cảm giác. Ngọc Thần Tử vuốt râu rầu rĩ nói, nhưng hắn nhìn quanh tả hữu, tùy hành Thanh Vân Tông trưởng lão các đệ tử, nhưng đều là mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Ngọc Thần Tử đột nhiên ý thức được, Thanh Vân Tông ẩn cư quá lâu, thực sự là đem người nhịn gần chết. Uy, Phạm Ly, ngươi dự định sao lắc lư Thanh Vân Tông? Lữ Phúc Bảo nhỏ giọng hỏi. Phạm Ly tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Lắc lư? Ta là cái loại người này sao? Thanh Vân Tông vây ở rừng sâu núi thẳm trong, uổng công một thân y thuật, xuất thế chăm sóc người bị thương không tốt sao? Lữ Phúc Bảo lại phun ra đáng yêu đầu lưỡi. Ngươi chính là cái đại lừa gạt, ta xem sớm tấu ngươi. Nàng mặt ngoài hồn nhiên xinh xắn, nhưng trong lòng thì không đè nén được thất lạc. Rời khỏi Thanh Vân Tông, vợ chồng quan hệ cũng liền kết thúc. Giờ phút này, hai người sóng vai đồng hành, lại không thể tựa ngày xưa như thế giắt tay. Nhiều lần, Lữ Phúc Bảo tay lơ đãng đụng phải Phạm Ly tay, hắn đều không có đáp lại. Thiếu nữ niềm thương nhớ, toàn bộ viết tại Lữ Phúc Bảo mềm mại trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Bệ hạ, có tình huống. Kinh Vô Địch đột nhiên xuất hiện tại Phạm Ly bên cạnh, vô thanh vô tức, giống như ưu linh. Thân kiêm Phong Tiêu Tiêu cùng Dịch Thủy Hàn hai đại ám sát bí thuật, Kinh Vô Địch cùng nửa tháng trước đã là như hai người khác nhau. Ồ, Phạm Ly dừng bước. Chuyện gì? Phía trước ba dặm có một chi phục binh. Kinh Vô Địch đáp. Phục binh? Phạm Ly đầu tiên nghĩ đến Vạn Lịch Thái tử, nhưng lại cảm thấy không thể nào. Chính mình tại Thanh Vân Tông nhiều ngày, ngay về cùng hành trình đều là một mình quyết định, không thể nào thông tin tiết ra ngoài, như thế nào bị người trước giờ mai phục. Do đó, phục binh đúng là ngẫu nhiên đụng vào. Thế nào phục binh? Phạm Ly hỏi. Tổng 32 người, cựu hán quân giới phối trí. Trong đó hợp đạo cảnh nhị phẩm một người, hóa thần cảnh lục phẩm ba người, còn lại 28 người đều là nguyên anh cảnh. Kinh Vô Địch trả lời lúc, ngữ khí bình tĩnh lạnh lùng, tựa tại miêu tả một kiện không đáng giá nhắc tới việc nhỏ. Cựu hán quân bị. Phạm Ly rất là bất ngờ. Lưu Hiệp sau khi chết, đại hán bị ba nhà chia cắt. Không ngờ rằng, Nam Lĩnh trong núi thế mà xuất hiện một chi cựu hán quân. Bọn hắn là từ lâu tới. Phạm Ly không khỏi rơi vào trầm tư. Làm sao vậy? Ngọc Thần Tử thấy đội ngũ trì trệ không tiến, liền tới hỏi. Phía trước có người mai phục. Phạm Ly đem phục binh tình báo nói cho Ngọc Thần Tử, hắn kinh hãi. Lại có hợp đạo cảnh nhị phẩm cao thủ. Này có thể khó làm. Ngọc Thần Tử rất có tự mình hiểu lấy. Đừng nhìn phe mình đội ngũ có hơn 100 người, tuyệt đại bộ phận đều là Thanh Vân Tông môn nhân. Tu ý đạo, bất thiện tranh đấu, ngay cả hắn cái này hợp đạo cảnh nhất phẩm cũng không ngoại lệ. Một đối một, Ngọc Thần Tử khẳng định không phải đối thủ của hợp đạo cảnh nhị phẩm. Hắn xem chừng, chính mình chỉ có thể ngăn lại một tên hóa thần cảnh lục phẩm, có thể còn lại làm sao bây giờ? Lẽ nào toàn bộ giao cho Kinh Vô Địch? Không được, hắn phải chịu trách nhiệm bảo hộ Phạm Ly. Tại đây trùng cấp trong chiến đấu, chỉ có kim đan cảnh nhất phẩm Phạm Ly, sơ ý một chút có thể biết bị miểu sát. Nếu không, Ngọc Thần Tử đang muốn nói, nếu không chúng ta đường vòng đi, hoặc là dứt khoát trở về Thanh Vân Tông. Kinh Vô Địch lại nói, thần xin chỉ thị bệ hạ, phải chết vẫn là phải sống. Giọng điệu này, hình như một mình hắn là có thể đem đối diện toàn bộ giết sạch. Nói đùa cái gì? Ngọc Thần Tử đang muốn bác bỏ kinh vô địch, lại nghe Phạm Ly mở miệng nói, không lưu người sống, toàn bộ giết chết. Như thế sát phạt quyết đoán, đem Ngọc Thần Tử cùng Lữ Phúc Bảo giật nảy mình. Tuân chỉ. Kinh vô địch không chút do dự đáp lại. Thân hình hắn mấy lần thoáng hiện, liền biến mất ở giữa rừng núi. Tiếp tục đi tới, không cần ngưng lại. Phạm Ly lại nói, nghe hắn giọng nói, tựa hồ đối với kinh vô địch có lòng tin tuyệt đối. Ngọc Thần Tử có chút do dự, nhưng trong lòng thăng không dậy nổi phản đối Phạm Ly suy nghĩ. Hắn đành phải thở dài, liền phân phó Thanh Vân Tông mọi người tiếp tục tiến lên. Đội ngũ đi về phía trước vào ba dặm địa, quả nhiên phát hiện dị thường. A, Lữ Phúc Bảo thở nhẹ một tiếng. Nàng đầu tiên trông thấy một người chết, như cùng ngủ nhìn lặng lặng nằm xuống đất. Nhưng nhìn kỹ hắn cái cổ, lại hướng phía quái dị phương hướng vặn vẹo lên. Giết người không thấy máu. Phạm Ly suy đoán, này nên một tên lính gác. Dùng loại thủ đoạn này giết chết đối phương, có thể tránh đánh cỏ động rắn. Đội ngũ tiếp tục tiến lên, lục tục ngao ngoe trông thấy không ít thi thể. Đều là một kích mất mạng ám sát, trong đó còn bao gồm một tên hóa thần cảnh cao thủ. Ngọc Thần Tử nhịn không được nuốt nước miếng. Trong lòng của hắn thầm than, không hổ là kinh vô địch, ngày xưa thiên hạ đệ nhất thích khách kinh kha hậu duệ. Thứ hai cụ hóa thần cảnh thi thể xuất hiện, lại là tại trên một thân cây. Người này duy trì nửa quỳ tư thế, trốn ở tráng kiện thân cây phía sau. Hắn là một tên người phục kích, lại bị kinh vô địch phục sát. Đội ngũ lại tiến lên, thường cách một đoạn khoảng cách, liền sẽ xuất hiện một hai bộ thi thể. Ngọc Thần Tử hãi hùng kiếp vía, lại phát hiện Phạm Ly khí định thần nhàn. Hắn như thế nào như thế ung dung bình tĩnh. A, là ta chậm chạp. Theo thi thể giải vị trí đến xem, đối phương rõ ràng đã tan tác, bắt đầu chạy trốn rồi. Ngọc Thần Tử càng phát ra cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bất luận là Phạm Ly nhìn xem người ánh mắt chi tinh chuẩn, hay là kinh vô địch ám sát thuật chi tinh xảo, bằng hắn một người, giết rất đúng mặt 32 người tan tác chạy trốn. Ngọc Thần Tử chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Hắn đột nhiên ý thức được, chính mình đã không thể nào tượng ngày xưa như vậy, dựa vào tinh xảo kỹ năng y tế cùng kinh vô địch chia 5 năm. Kinh vô địch đã có nhất kích tất sát năng lực của mình. Lại một thân thể. Thứ 31 người, cũng là một tên sau cùng hóa thần cảnh. Sống đến cuối cùng, quả nhiên là tên kia hợp đạo cảnh nhị phẩm cường giả. Ngọc Thần Tử chính nghĩ như vậy, đã nhìn thấy phía trước cách đó không xa, cả người khoác trọng giáp, cầm trong tay đại đao hán tướng, chính đưa lưng về phía đoàn người mình. Chính là hắn, phục binh bên trong người mạnh nhất. Ngọc Thần Tử lại phát hiện, kinh vô địch thì đứng ở hán tướng đối diện xa mấy mét vị trí. Thích khách bại lộ dưới ánh mặt trời, hắn mất tiên cơ. Đối phương là hợp đạo cảnh nhị phẩm, kinh vô địch chính diện đối đầu, chỉ sợ không có phần thắng. Lao đạo nghĩ như vậy, không khỏi siết chặt nắm đấm. Dù là liều mạng bị thương, chính mình thì nhất định phải tự thân lên trận. Liên thủ kinh vô địch, đánh bại tên này hán tướng. Hắn đang muốn cất bước tiến lên, đã thấy kinh vô địch đối diện hướng hán tướng đi đến. Ngu xuẩn, quên chính mình là thích khách sao? Sao có thể theo tấn công chính diện? Đây không phải chịu chết sao? Ngọc Thần Tử chính đội vã, đã thấy kinh vô địch theo hán tướng phía bên phải sượt qua người. Tên kia cường đại hợp đạo cảnh tướng quân, nhưng không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Mãi đến khi kinh vô địch về đến bên người mọi người, hắn một gối đúng Phạm Ly quỳ xuống. Khởi bẩm bệ hạ, phục binh tổng 32 người đã toàn bộ đánh chết. Theo kinh vô địch vừa dứt lời, phía sau hắn chuyển đến phủ phù ngã xuống đất âm thanh. Tên kia hán tướng nguyên lai sớm đã là một cô thi thể. Ái khanh cổ cực. Phạm Ly cười lấy, tự tay đem kinh vô địch dịu dắt đứng lên. Chấm hiểu rõ, một chút tây lương quân đạo trích, căn bản không làm khó được ngươi. Phạm Ly một phen phỏng đoán, liền đoán được cái này phục binh lai lịch. Đại Hán, Tây Lương quân. Cứu Hán bị ba nhà chia cắt, dân số thổ địa đều là tranh đoạt đối tượng. Nhưng có một chi đội ngũ, Tào Lưu Tôn ba nhà ai cũng không muốn tiếp nạp, cũng vô cùng ăn ý nỗ lực vây quét bọn hắn. Đồng trác Tây Lương bộ hạ cũ. Tiền bối, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Phạm Ly cười lấy, vỗ vô mất hồn mất vía Ngọc Thần Tử. Còn chưa ăn cơm, chương 2, chậm một chút điểm. Chương 197, đại cơ quan sư chương 197, đại cơ quan sư đội ngũ tiếp tục tiến lên, Ngọc Thần Tử lại tâm loạn như ma. Hắn hiểu rõ Phạm Ly nghĩ lôi kéo chính mình, thậm chí lôi kéo tất cả Thanh Vân Tông. Đô Thành Tấn, lập tức tới ngay. Phạm Ly đột nhiên mở miệng nói, vô địch, giám sát viện chỉ có ngươi một người. Vạn sự khởi đầu nan, phàm là có bất kỳ nhu cầu, ngươi có thể hướng thừa tướng Vương Ban đưa ra. Đòi tiền, muốn người, chẳng không có không cho phép. Đúng. Kinh vô địch cao giọng đáp lại. Ngọc Thần Tử lại nét mặt cổ quái. Đại Tấn, thế mà còn có thừa tướng. Hắn đã từng cẩn thận hỏi Phạm Ly, biết được Đại Tấn đang kiến tạo tòa thành thứ nhất thị. Nhưng mà, quân, chính, dân đều là giống tuyết. Không có một chi quân đội, không có chính thức văn võ triều ban, thậm chí ngay cả một giao nộp thuế má lao bách tính đều không có. Thế này sao lại là khai quốc? Quả thực là nhà tròi. Hết lần này tới lần khác như thế hoang đường Đại Tấn, lại trước có hoàng đế, thừa tướng cùng giám sát viện trưởng. Thậm chí, Phạm Ly còn muốn lôi kéo hắn đảm nhiệm thái y địa viện đầu. Thừa tướng Vương Ban. Lão đạo đúng người trung nguyên vật hơi có nghe thấy, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua người này. Bách quan đứng đầu, lại không biết tu vi cảnh giới làm sao. Ngọc Thần Tử xem xét chính mình, lại xem xét kinh vô địch, nhịn không được lắc đầu thở dài. Hắn đoán chừng, Phạm Ly năng lực mời chào tối đa cũng chính là hợp đạo cảnh. Dạng này triều thần phối trí, căn bản không có tranh giành trung nguyên tư bản. Hay là khuyên nhủ Phạm Ly tiểu hữu, mặc bởi vì nhất thời ý nghĩ sang vậy, biến thành thiên hạ mục tiêu công kích. Kỳ thực, bằng Phạm Ly tiểu hữu tài lực, bất luận đang ở cái nào một nước, làm an hưởng vinh hoa phú quý ông nhà giàu, đều không phải là vấn đề. Ngọc Thần Tử nghĩ như vậy, liền muốn khuyên can Phạm Ly an phận thủ thường, làm lương dân. Nhưng hắn còn chưa mở miệng, đã nhìn thấy phía trước trên một sườn núi, có một nữ nhân chính hướng bên này nhìn quanh. Nữ nhân? Không đúng, rõ ràng là cái sẽ động người giả. cơ quan nhân ngẫu, hẳn là lại có phù binh. Ngọc Thần Tử cũng coi như có chút kiến thức, ngay lập tức nhận ra cơ quan nhân ngẫu.
Cẩn thận,
hắn cảnh giác nói. Phạm Ly thì rất phối hợp, quả nhiên dừng bước lại. Trên sườn núi, con rối quay người vẫy tay, dường như tại chào hỏi đồng bạn. Chẳng lẽ lại là phù binh? Lại không biết đối diện có bao nhiêu người. Kinh vô địch tiểu tử này, vừa nãy biểu hiện cũng không tệ lắm, bây giờ lại bỏ rơi nhiệm vụ, hắn lại không có phát hiện sao? Ngọc Thần Tử trừng to mắt hướng phía triền núi nhìn quanh, càng xem càng kinh hãi. Một chi khổng lồ con rối đội hình sát cánh nhau, lít nha lít nhít theo triền núi phía sau tuôn ra. Số lượng này, chí ít có 2-3 ngàn. Chơi ạ, lão đạo không nhìn lầm a? Lại đều là nguyên anh cảnh cơ quan nhân ngẫu. Nguyên anh cảnh cũng không đáng sợ, nhưng lượng biến dẫn đến chất biến, 2-3 ngàn nguyên anh cảnh, ngay cả đại thừa cảnh 1-2 phẩm cao thủ đều có thể bất lui. Càng đừng đề cập chính mình đoàn người này, năng lực chế tạo bực này phẩm chất số lượng con rối cơ quan sư, tự thân tu vi cái kia cao bao nhiêu? Ngọc Thần Tử hai hùng kết bĩ, hắn không thể tin được. Khổng lồ như vậy, số lượng phục binh, nếu lại thêm một vị đại thừa cảnh cơ quan sư, chính mình đám người này đều không cần phản kháng, ngồi chờ người ta đến thu hoạch đầu người, tốt xấu còn sảng khoái chút ít. Thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Ngọc Thần Tử cuối cùng nhìn thấy một vị người sống. Người tới bộ dáng trung thực, là bề ngoài bình thường lại hơi mập nam tử trung niên, nhìn không hề uy hiếp có thể nói. Nhưng mà, hắn gây lấy một đầu làm bằng gỗ cơ quan thú, ngoại hình dường như hổ lại như hùng. Cái này cơ quan thú, thực lực tổng cộng đến hóa thần cảnh nhất phẩm. Ngọc Thần Tử chưa từng nghe thấy, cơ quan tạo vật có thể đạt tới kiểu này phẩm cấp, đây quả thực là thần tích. Nhưng thật sự đáng sợ, vẫn là nam tử này. Theo hắn cách từng bước một tới gần, Ngọc Thần Tử hoảng sợ phát hiện, trên người đối phương mơ hồ tỏa ra cùng Diệu Âm Thánh Chủ giống nhau khí thế. Đây là đại thừa cảnh cường giả khí thế. Phạm Ly tiểu hữu, chúng ta bây giờ quay đầu chạy trốn, có thể còn có chạy trốn có thể. Ngọc Thần Tử lo lắng muôn phần, tốc độ nói cực nhanh nói. Đáng tiếc, Phạm Ly hình như điếc, vẫn luôn không nhúc nhích đứng tại chỗ. Ngọc Thần Tử chỉ có thể lo lắng xuông. Nhưng muốn vứt bỏ đồng bạn, một mình chạy trốn, điều này hèn hạ hành vi hắn dù thế nào thì làm không được. Làm sao bây giờ? Ngọc Thần Tử gấp đến đỏ mắt, dưới áp lực to lớn, hắn kém chút mất lý trí hướng phía địch nhân nhào tới. Mãi đến khi đối diện nam nhân theo cơ quan thú bên trên xuống tới, cũng hai đầu gối quỳ xuống đất. Thần, đại tấn thừa tướng Vương Ban, cung nên bệ hạ còn hướng. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Vương Ban giọng nói bình thản, tự ăn cơm uống nước như vậy tầm thường. Hắn chính là loại tính cách này. Tại kiến tạo đô thành tấn lúc, nhận được Phạm Ly thông tin, mệnh hắn ra khỏi thành nên đỡ, hắn liền phụ mệnh đến rồi. Theo Vương Ban quỳ xuống, giữa rừng núi giống như tiếng gió cũng đã ngừng lại. Ngọc Thần Tử càng là hơn trợn mắt há hốc mồm. Hình như một lát trước đó, hắn còn đang ở trong lòng trầm biếm, Phạm Ly khai quốc là trẻ con nhà tròi. Hiện tại, đại thừa cảnh cường giả, là đại tấn thừa tướng. Vương Ái Khanh, bình thân đi. Tạ bệ hạ. Vương Ban đứng dậy, lại hỏi, bệ hạ, thần có phải hiện tại báo cáo đô thành tấn kiến tạo tiến độ? Không nóng nảy, chấm trước vì người dẫn tiến. Phạm Ly trong lòng cười trộm. Này Vương Ban, quả nhiên là loại đó tối an tâm chịu làm thiên mệnh làm công người. Chỉ cần là hắn nhiệt tình yêu thương cơ quan, kiến tạo, thiết kế và lĩnh vực, Vương Ban đều có thể toàn thân toàn ý đầu nhập công tác. Vị này Ngọc Thần Tử tiền bối là Thanh Vân Tông trưởng môn, chấm đặc biệt hắn đến đô thành tấn du ngoạn, tùy hành còn có 100 Thanh Vân Tông trưởng lão đệ tử. Ngọc Thần Tử nghe vậy giật mình. Tại đại thừa cảnh cường giả trước mặt, hắn dù là râu mép lông mày hoa râm, cũng không dám tự xưng tiền bối. Đường nhỏ Ngọc Thần Tử gặp qua Vương thừa tướng. Vương Ban nhìn thấu tu vi cảnh giới của hắn, lại cũng không để bụng. Hắn chắp tay nói, trưởng môn mạnh khỏe, bản quan đại tấn thừa tướng, Vương Ban. Phạm Ly mỉm cười, lại giới thiệu Kinh Vô Địch. Vị này Kinh Vô Địch, cùng ngươi vi thần cùng triều, là giám sát viện đại tấn viện trưởng. Vương Ban gật đầu, Kinh viện trưởng tốt. Hạ quan gặp qua thừa tướng đại nhân. Kinh Vô Địch thì rất có chừng có mực. Hắn là tam phẩm giám sát viện trưởng, Vương Ban lại bách quan đứng đầu, quan cư nhất phẩm, hắn tự nhiên đương nhiên là lấy thuộc hạ lễ tham kiến. Phạm Ly mắt thấy chào hỏi đánh xong, liền hỏi đô thành tấn kiến tạo tiến độ. Vương Ban tuy là lần đầu tiên xây thành trì, lại rất có chừng mực. Hắn trước quy hoạch kiến thiết tứ phía tường ngoài thành, bảo đảm phòng bị an toàn. Sau đó, mới bắt đầu quy hoạch thành khu, đường đi, hoàng cung, các quan lại phủ nhà. Vậy hạ, tứ phía tường ngoài chỉ là sơ kỳ quy hoạch. Nhiều năm hậu tấn cũng xây dựng thêm, tường ngoài liền có thể chuyển thành trong tường. Thần bên ngoài tường bên ngoài, xây lại mới tứ phía tường ngoài. Phạm Ly nghe, thỏa mãn gật đầu. Thưa tướng, hiện tại có hai nơi công sở cần ưu tiên kiến tạo hoàn thành. Một là thái y y viện, hai là giám sát viện. Vương Ban lúc này gật đầu, đúng. Một bên Ngọc Thần Tử nghe, lại có chút khó chịu cùng không được tự nhiên. Trước kiến tạo thái y y viện, đây là nói cho ta nghe. Ta còn không có đáp ứng Phạm Ly tiểu hữu. A không, tấn đế bệ hạ, hắn nhìn ta chằm chằm cái gì? Ngọc Thần Tử phát hiện, Phạm Ly chính cười khanh khách nhìn về phía mình. Tiền bối. A, bệ hạ có chuyện mời nói. Ngọc Thần Tử không tự chủ, thì đổi giọng xưng hô Phạm Ly là bệ hạ. Phạm Ly nụ cười càng phát ra sán lạ. Tiền bối tổ tiên chính là đại tần ngự y y, tại hợp lý quy hoạch kiến thiết thái y y viện phương diện, tiền bối nhất định đây người khác hiểu được càng nhiều. Còn xin tiền bối không chối từ khổ cực, là vương thừa tướng kiến tạo công trình nhiều hơn sách ý kiến. Thì này, Ngọc Thần Tử nhẹ nhàng thở ra. Dễ nói, bệ hạ yên tâm. Lão đạo có tổ truyền đại tần thái y y viện bản vẽ, ngay cả dự điển, linh tuyển và cũng bao hàm ở bên trong. Phạm Ly đại hỉ, đang muốn nói lời cảm tạ, lại cảm giác có người tại lôi kéo góc áo của mình. Hắn xoay người nhìn lại, phát hiện là Lữ Phúc Bảo. Ngươi có phải hay không? Quên giới thiệu ta. Lữ Phúc Bảo còn chưa cùng Vương Ban chính thức gặp qua, nhưng trong lòng để ý cũng không phải cái này. Nàng vô cùng xoắn xuýt. Mình bây giờ tính là gì thân phận? Phạm Ly, có thể để cho ta lưu tại đô thành Tấn sao? Nhớ ra chính mình đại sở hoàng quý phi thân phận, Lữ Phúc Bảo thậm chí không nghĩ hồi sở quốc. Phạm Ly đầu tiên là sững sờ, liền hiểu liền nàng tâm tình. Thế nhưng, Phạm Ly lại cự tuyệt. Phúc Bảo, ngươi muốn về Bành Thành một chuyến? Lữ Phúc Bảo kinh ngạc nhìn qua hắn, trong mắt có hoài nghi, có thất vọng. Chỉ nghe Phạm Ly chậm rãi nói, ngươi nhất định phải trở về, bằng không, không đổi kịp Nhàn Tiên sinh mai táng chi lễ. Khai quốc chi nhánh tạm thời kết thúc. Ngày mai, giao quang thánh chủ long trọng đăng tràng. Chương 198, Mãng hoàng đế, Quảng thánh chỉ. Chương 198, Mãng hoàng đế, Quảng thánh chỉ đại sở quốc, Bành Thành, Phạm phủ. Khiêng linh cứu đi đường, treo cờ trắng. Hôm nay, Phạm Ly chính thức là Nhan Nguyên tổ chức tang lễ. Phạm phủ trước cửa, xe ngựa như rồng, tân khách tựa như biển. Đô thành trong, phàm ngũ phẩm trở lên quan viên, các loại không quan có tước tông thất, quý tộc, hoàng thân, môn thiệt, tất cả đều trình diện. Nhan Nguyên người, Lữ Thành danh nho, Văn Tín hầu Lữ Xuân Thu cao túc. Nguyên thở nhỏ đọc sách, sớm thông minh, 4 tuổi thiện tụng, 6 tuổi làm thơ, 8 tuổi năng lực văn, rơi quan thời vì bác học danh dương thiên hạ. Hắn nhìn làm, như cần nghĩ thiện hỏi cầu chân tuy không phải thánh hiền đại ngôn, nhưng khuyến học vỡ lòng, này tam thiên công nhận làm thế tốt nhất. Văn Tín hầu từng nói, Nguyên, có thể truyền ta học. Linh đường trong, giọng Phạm Ly công chính bình thản, nhưng vẫn không khỏi trộn lẫn một chút buồn âm. Tại bên cạnh hắn phía bên phải, Lữ Phúc Bảo mặc áo để tang, hai mắt sưng đỏ, thỉnh thoảng có nước mắt theo hốc mắt trượt xuống. Nhan Nguyên, chiến loạn cô nhi, Lữ Xuân Thu nuôi dưỡng lớn lên, hai người tên là sư đồ, thân như phụ tử. Lữ Phúc Bảo cùng Nhan Nguyên cũng thân như huynh muội. Dưới linh đường, văn võ bá quan đại sở lặng im, chuyên chú lắng nghe Tấn công tự tay sáng tác điếu văn. Bản này tên là Tế Nhan Phu Tử Văn. Tân khách nghe Tế Nhan Phu Tử Văn toàn bộ tiền, trong lòng không khỏi sinh ra cùng một cái suy nghĩ, này văn kết cấu tinh luyện, văn tử chất phát thành tâm thành ý. Tuy không truyền thống tế văn chi hoa mỹ xúc nổi, lại vì thành tín người, vì tình cảm người. Quả thật tiếp nối người trước, mở lối cho người sau chi mới văn phong. Có thể truyền đời. Phạm Ly mặc kệ tân khách tâm trạng, vẫn chuyên chú niệm tụ. Một thiên không dài tế văn, rất nhanh liền đến phần cuối chỗ. Ô hô, luôn có cùng mà tình không thể cuối cùng, như hắn biết thì tà. Hắn không biết thì tà. Ô hô ai thay? Còn hưởng. Nói xong, linh đường lại có một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua. Thanh phong quất vào mặt, chúng tân khách có nghe tế văn mà rơi lệ người, chỉ cảm thấy thanh phong phật đi rồi nước mắt, cũng phật đi rồi ưu thương. Đám người kinh hãi. Bây giờ, đại sở quốc người có thân phận nhất định cũng nghe nói qua, Tấn công người, tu vi tuy thấp, đã có đại nho chi tư. Một thiên tế văn, có thể kinh động vị thần. Vừa nãy kia loạn thanh phong, phản phất là Nhan Nguyên quỷ hồn, tại đáp tạ hôm nay trình diện chúng tân khách. Thánh chỉ đến. Đột nhiên, một tiếng âm khí mười phần tuân lệnh, là đại nội tổng quản giọng Trần Công Công. Phạm Ly vặn lông mày, mặt ông trầm, chắp tay đứng ở Nhan Nguyên quan quách trước, cũng không quỳ lạy. Tuyên chỉ. Trần Công Công liếc nhìn Phạm Ly một cái, gặp hắn thế mà còn chưa quỳ xuống. Lão thái giám trong lòng buồn bực, đành phải lại tuân lệnh một câu, nhắc nhở Phạm Ly cùng chúng tân khách quỳ xuống. Các tân khách thưa thớt quỳ xuống, Phạm Ly lại vẫn đứng chắp tay. Trần Công Công, Thần Công, lão nô muốn vì Nhan đại nhân tuyên chỉ, người xem. Công công tuyên chỉ chính là, bản công sẽ không ảnh hưởng ngươi. Phạm Ly thản nhiên nói. Lão thái giám khỏe miệng co quắp một trận, trong lòng tự nhủ tiểu tử ngươi không quỳ xuống, đạo thánh chỉ này nơi nào còn có uy nghiêm có thể nói. Bất đắc dĩ, trứng chọi đá. Giờ này ngày này, hợp đạo cảnh tu vi lão thái giám, mặc dù cá nhân thực lực vẫn vượt xa Phạm Ly, nhưng Phạm Ly bên cạnh tùy tiện đứng ra một người, đều có thể tùy tiện lấy Trần Công Công tính mệnh. Trần Công Công hiệu sự bắt đầu tuyên chỉ. Trong thánh chỉ cho rất đơn giản, chỉ là dựa theo Phạm Ly yêu cầu, truy phong Nhan Nguyên một chút quan chức tước vị mà thôi. Trong thánh chỉ, lại ngay cả một câu quân vương đúng thần tử niệm thương nhớ thương tiếc đều không có. Và Trần Công Công nhậm xong, Phạm Ly cười lạnh. Rất tốt. Hạng sung, ngươi là cho thể diện mà không cần. Trần Công Công, thánh chỉ đã niệm xong. Phạm Ly đột nhiên mở miệng nói. A, đúng a. Trần Công Công sững sờ nói. Hắn vừa nãy ngay cả khâm thử cũng hô, làm nhưng đã niệm xong. Thử. Hôn quân. Ngay trước Trần Công Công, cùng với triều thần đại sở vân quý trước mặt, Phạm Ly trực tiếp mắng lên. Hôn quân. Trần Công Công cho là mình nghe nhầm rồi. Toàn trường tân khách nghe được cũng là toàn thân giật mình, dài dòng thánh chỉ để bọn hắn dường như mơ màng muốn ngủ, thoáng một cái thì tinh thần. Tình huống thế nào? Tấn công chẳng lẽ muốn tạo phản? Mặc dù có thể là chuyện sớm hay muộn, nhưng cũng thật có điểm đột nhiên đâu. Tấn công, nói cẩn thận nha. Trần Công Công khẩn trương nói. Hắn thì hoài nghi, Phạm Ly chẳng lẽ muốn vào hôm nay tạo phản? Nếu như cương quyết đúng như đây, linh đường chung quanh chỉ sợ mai phục không ít đao phủ thủ a. Chính mình chỉ là làm theo thông lệ truyền thánh chỉ, cũng không muốn bị chặt thành thịt nát. Trần Công Công nuốt một ngụm nước bọt, não bổ chính mình ngay lập tức ra tay, cầm nã Phạm Ly làm con tin tỷ lệ lớn đến bao nhiêu. Nói cẩn thận. Phạm Ly cười lạnh. Hắn một cái kéo qua Hạng Sung thánh chỉ, dùng khinh thường niệm mai giọng nói đánh giá. Quốc mất đại hiền, bệ hạ chính là loại phản ứng này. Thông thiên toàn văn, lại không có một câu thương tiếc niệm thương nhớ, không có nửa điểm tiếc hận hối hận. Nhan Nguyên vì nước chuyện mà chết, địch nhân ung dung ngoài vòng pháp luật, nợ máu chưa chắc được báo. Bệ hạ phát ra kiểu này bạc tình bạc nghĩa thánh chỉ, là muốn thiên hạ hiện tại vứt bỏ ta đại sở mà đi sao? Nói xong, Phạm Ly đem thánh chỉ nặng nề lắc tại Trần Công Công trên mặt. Mãng hoàng đế, quản thánh chỉ. Phạm Ly hành động, quả thực không phải người thần chỗ cảm tưởng. Trần Công Công vừa sợ vừa giận, nhưng cuối cùng chỉ còn lại có e ngại. Này này cái này, Phạm Ly quả nhiên muốn phản. Hắn bây giờ nghĩ xuất thủ, đáng tiếc, đã quá muộn. Phạm Ly bên cạnh, chẳng biết lúc nào đứng toàn thân áo đen, eo quấn vải trắng ô truy. Tại đại thừa cảnh hộ quốc thần thú trước mặt, lao thái giám đây một con kiến thì không mạnh hơn bao nhiêu. Ô truy rốt cục là đại sở hộ quốc thần thú, hay là Phạm Ly tư thú? Lao thái giám buồn bực đến cực điểm. Đột nhiên, hắn lại cảm thấy chân phải đế dậy một hồi ẩm ướt ấm cảm giác truyền đến. Túi đầu xem xét, đúng là cọp lông mượt mà vật nhỏ, chính ngồi xổm ở hắn giày bên cạnh đi tiểu. Trần Công Công giận dữ, ngay cả Phạm phủ nuôi sủng vật thì không đem chính mình để vào mắt. Tiểu xuất sinh này, Trần Công Công đang muốn phát tác, đã thấy Ô Truy cúi người, nhẹ nhàng đem lông xù ấu thú nâng vào trong ngực. Đoàn đoàn ngoan. Nghe Ô Truy giọng nói, lại là đang khích lệ tiểu xuất sinh này. Tấn công hôm nay gây nên, rất là không ổn. Trần Công Công tính tình đi lên, hắn không dám ra tay với Phạm Ly, nhưng ỷ vào hoàng đế sứ giả thân phận, cũng nghĩ bằng khẩu tài cùng Phạm Ly tranh luận vài câu. Nhan Uyên có phải đại hiển, lão nô không rõ ràng. Nhưng hắn vào triều, quan chỉ làm đến thái thường tự phụ thuộc, đồng lộc chỉ có hơn trăm thạch. Như thế quan tước đồng lộc, có thể thấy được kỳ tài có hạn. Tấn Công có lẽ quá chuyện bé xé ra to. Nói xong, giọng Trần Công Công thì nhỏ. Vì hắn cảm nhận được Phạm Ly ánh mắt, bao hàm tức giận cùng kinh bỉ. Và ngươi, chỉ là trong cung thái giám, phụ dưỡng ẩm thực sinh hoạt thường ngày gian ô, cũng xứng phẩm luận tiền triều quan viên tài cán. Một câu, xấu hổ Trần Công Công xấu hổ vô cùng. Nhan tiên sinh chi tài, tại đại sở là bị trọng dụng, vậy cũng đúng bệ hạ sỉ nhục. Giống như để ấn chứng Phạm Ly. Linh đường bên ngoài, đột nhiên có người làm cao giọng thông báo. Đại Hán thiên tử, đi sứ thương tiếp Nhan Uyên tiên sinh. Đại Ngụy thiên tử, đi sứ thương tiếp Nhan Uyên tiên sinh. Đại Ngô thiên tử, đi sứ thương tiếp Nhan Uyên tiên sinh. Lữ Thành, Văn Tín hầu Lữ Xuân Thu, mang theo 71 đệ tử, thế điện ái đồ Nhan Uyên. Tân khách bạo động. Trần Công Công kinh ngạc. Nhưng mà, ngay tại lao thái giám cho rằng dừng ở đây lúc, cuối cùng một đạo tuân lệnh truyền đến. Phạn âm tịch thổ, chí tôn thánh chủ giao quang giá lâm, thương tiếp Nhan Uyên tiên sinh. Chương 199, đạo khác biệt chương 199, đạo khác biệt Phạm Ly đôi mắt hiện lên một đạo hàn quang. Ngụy, Hán, Nô Tam Quốc đi sứ thương tiếp, vốn là nằm trong dự liệu. Lữ Xuân Thu hôm nay liền sẽ đến Bành Thành, Phạm Ly càng là hơn trước kia liền biết. Nhưng duy chỉ có Giao Quang Thánh Chủ, vị này tịnh thổ mạnh nhất, thậm chí là thiên hạ mạnh nhất kỳ nữ, nàng lại cũng tới. Nói thật, Phạm Ly không làm tốt chuẩn bị ứng đối. Nếu, chỉ nói nếu, Giao Quang Thánh Chủ trên linh đường trở mặt, Phạm Ly hiện nay không có bất kỳ cái gì thủ đoạn, có thể ngăn cản thiên hạ này thứ nhất nữ tử. Hán sứ Đặng Chi, Nô sứ Triệu Tư, Ngụy sứ Vương Lãng, bái kiến tấn công. Mỗi vị sứ giả cũng dâng lên một thiên tế văn, để bày tỏ đạt niệm thương nhớ. Tam quốc tế văn, đúng là do Tam quốc thiên tử thân bút viết. Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền, tại phục sát huyết phượng thánh chủ lúc, cũng cùng Nhan Nguyên từng có gặp mặt một lần. Cùng quân tử giao, hắn được nhạt như nước, hắn tình thâm như biển. Tam thiên tế văn bên trong bộc lộ tình cảm thật, hơn xa hạng sung nhường Trần Công Công viết thay thánh chỉ. Lão thái giám ở một bên nhìn, mới cảm giác thánh chỉ phòng tay, vừa nãy lấy ra tuyên đọc, quả nhiên là mất mặt xấu hổ. Cha. Một tiếng bi thiết, Lữ Phúc Bảo nhào vào Lữ Xuân Thu trong ngực. Lữ Hầu gia đầy mặt đau khổ, sau lưng tùy hành 71 tên đệ tử, đều là nét mặt bi thống, trong mắt rưng rưng. Tấn công. Lữ Xuân Thu nhìn về phía Phạm Ly, muốn nói lại thôi. Hầu gia, sau đó tự thoại. Phạm Ly nói xong, ánh mắt lại nhìn về phía linh đường bên ngoài. Bên ngoài, có hai nữ nhân thân ảnh. Chí Tôn Thánh Chủ Giao Quang, bên cạnh tùy hành lại là Kiếm Chi Thánh Chủ, Hàn Nguyệt. Nàng xuất quan. Ý niệm này, tại Phạm Ly trong đầu chợt lóe lên. Ánh mắt của hắn, vẫn luôn khóa chặt Giao Quang Thánh Chủ. Trên thực tế, đây là Phạm Ly lần đầu tiên tận mắt nhìn đến nàng. Nhưng ở vụ trộm, Phạm Ly sớm đã đạt được Giao Quang Thánh Chủ chân dung. Cùng trên bức họa giống nhau. Khí chất cao quý, đoan trang ung dung, mặt mũi hiền lành, tựa một vị đại từ đại bi Bồ Tát. Mỹ mạo dường như không có quan hệ gì với Giao Quang, nhưng lâu dài nhìn chăm chú Giao Quang Thánh Chủ, lại sẽ cho người sinh ra một loại thánh khiết, thần thánh, muốn bị bái xúc động. Tấn công, đây là gần với thiên tử mệnh cách tôn quý huyết mạch. Thiên sinh vật thể, mẫu nghi thiên hạ. Lữ Xuân Thu truyền âm nhập mật, Phạm Ly nghe, không khỏi nhíu mày. Mẫu nghi thiên hạ, kia nàng sao không tìm Vương Triệu làm hoàng hậu, thế mà tự xưng nữ đế? Hẳn là Giao Quang Thánh Chủ thì giống như đồng trác, đi làng lịch thiên cải bệnh con đường kia. Giao Quang Thánh Chủ đi vào linh đường, nàng mặt mỉm cười, bộ sinh liên, một đôi phảng phất thấy rõ thế sự đôi mắt đẹp, vẫn luôn nhìn thẳng phía trước. Trong linh đường, vô số thân phận tôn quý tân khách, chỉ trong nháy mắt thì đều bị khí chất của nàng so không bằng. Chỉ có Phạm Ly, Lữ Xuân Thu, cùng với Giao Quang sau lưng Hàn Nguyệt, tâm thần vững chắc, bất động như núi. Cuối cùng, Giao Quang Thánh Chủ đi đến Phạm Ly trước mặt, nàng trên dưới dò xét Phạm Ly, tựa đang thưởng thức một kiện chuẩn bị mua sắm thương phẩm. Người chính là Phạm Ly. Đúng vậy. Phạm Ly cùng Giao Quang đối mặt, thần sắc bình tĩnh, không kiêu ngạo không tự ti, nhưng cũng làm bán lễ. Không có cách nào. Đối mặt Giao Quang Thánh Chủ, Phạm Ly đã lâu sinh lòng một loại cảm giác bất lực. Loại cảm giác này, Gia Tĩnh Đế đã từng cũng cho từng tới hắn. Nghe qua Thánh Chủ đại danh, hôm nay được gặp, an lòng bình sinh. Đây là lời thật lòng. Cuối cùng nhìn thấy nhân vật trong truyền thuyết, Phạm Ly xác thực an lòng bình sinh. Nhưng tiếp đó, hắn muốn suy xét làm sao xử lý vị này làm chính mình an lòng bình sinh. Truyền kỳ. Chấm thì nghe qua đại danh của ngươi. Giao Quang mới mở miệng, ngay lập tức kinh ngạc toàn trường. Nàng tự xưng chấm. Mặc dù người đời đều biết, Giao Quang Thánh Chủ đạt được Tam Quốc Thiên Tử tán thành, từ đây vị nữ đế tự cho mình là. Nhưng một nữ nhân trước mặt mọi người tự xưng chấm. Triều thần đại sở các vân quý, trong lòng vẫn dâng lên mãnh liệt cảm giác không chân thật. Rốt cuộc, cho đến ngày nay, Đại sở trong chưa bao giờ công khai qua Hạng Linh giới tính. Đây là Phạm Ly, Hạng Sung thậm chí Tịnh Thổ Tam Phương ăn ý không triệt để vạch mặt ăn ý. Phạm Ly, chấm sắp khai quốc, ngươi nhưng có hứng thú là chấm đem sức lực phục vụ. Càng khiến người ta kinh ngạc, Giao Quang lại trước mặt mọi người lôi kéo Phạm Ly. Sở thần nhóm trong lòng chỉ còn lại có hoang đường cảm giác. Tấn công sẽ đáp ứng sao? Không thể nào. Hắn ở đây đại sở địa vị cực cao, quyền lực thậm chí bao trùm sở đế phía trên, sao có thể năng lực lại đối những người khác túi đầu xương thần? Phạm Ly trầm mặc, không trả lời. Hắn năng lực cảm giác được rõ ràng, chính mình quanh thân tất cả chỗ chí mạng đều bị sát khí vô hình nhằm vào nhìn. Giống như chỉ cần Phạm Ly nói ra một không chữ, rồi sẽ ngay lập tức đột tử tại chỗ. Thánh chủ uy nghiêm, bản hầu bội phục. Lữ Xuân Thu đột nhiên mở miệng nói chuyện. Cùng lúc đó, hắn tay nâng một bộ thư, trang địa có Lữ Thị Xuân Thu bốn chữ. Phạm Ly bỗng cảm giác toàn thân chợt nhẹ, sát khí trừ khử từ trong vô hình. Đa tạ hầu gia. Phạm Ly nói khẽ. Hắn lại đối Giao Quang Thánh chủ chắc tay, đa tạ Thánh chủ nâng đỡ, nhưng trung thần không hầu hai triệu. Phạm Ly thế ăn sở đồng, kiếp này nếu muốn vi thần, liền chỉ làm sở thần. Giao Quang Thánh chủ thật sâu liếc nhìn Phạm Ly một cái, cuối cùng lắc đầu, đưa ánh mắt rời về phía Lữ Xuân Thu. Lữ Xuân Thu, rất tốt. Chấm vẫn cho là thiên hạ nho đạo người mạnh nhất, hoặc là nhà ta Kim Đức muội muội, hay là Vân Mộng Sơn Quỷ Quốc tử. Không ngờ rằng, ngươi chỉ là đại thừa cảnh nhất phẩm, lại dường như mạnh hơn Kim Đức. Văn tín hầu truyền lại từ Tiền Tần, bắt nguồn xa, dòng chảy dài, quả nhiên không phải tầm thường. Lữ Xuân Thu cũng không kiêu ngạo, chỉ nói, chúng ta nho học, không hiếu thắng yếu, không cầu thắng phụ, chỉ vì đọc sách, minh lý, lập thân, lập ngôn, lập được, chỉ thế thôi. Giao Quang Thánh chủ nghe vậy bật cười, đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Phản âm tịch thổ, ẩn chứa thiên hạ vô số công pháp, bí thuật, điển tịch. Ở trong mắt Giao Quang Thánh chủ, nho đạo cũng chỉ là bất công đường nhỏ, nàng thậm chí khinh thường đi tu luyện. Chỉ là một sáng khai quốc xưng đế, cần văn thần võ tướng trị quốc trấn thủ biên cương, lúc này mới nhất thời hứng thú, nghĩ thử mời chào Phạm Ly. Lữ Xuân Thu được rồi bán lễ. Thánh chủ lời nói rất đúng, đạo khác biệt mưu cầu khác nhau. Thế là, hai người không nói nữa có thể nói. Giao Quang Thánh chủ đi đến quan quách trước, đứng vững, lại không tế bái. Hàn Nguyệt. Đúng, trưởng tỷ. Nguyên lai, là Hàn Nguyệt Thánh chủ thay nàng tế bái Nhan Nguyên. Hàn Nguyệt lấy ba nén hương, dẫn đốt, đúng quan quách cùng linh vị không người tế bái. Sau đó, nàng lại đi tới Phạm Ly cùng Lữ Phúc Bảo trước mặt. Xin nén bi thương. Lữ Phúc Bảo cúi đầu không nói, Phạm Ly trong lòng cảm thấy hoang đường vô cùng. Hắn chằm chằm vào Hàn Nguyệt Thánh chủ, muốn nhìn xuyên tâm tư của nàng. Thế nhưng, nữ nhân này trừ ra nhìn thẳng hắn một chút, sau đó bên tai ửng đỏ, lại không có một tia ấy náy vẻ xấu hổ. Đã hiểu. Phạm Ly ngay lập tức liền đoán được, Hàn Nguyệt Thánh chủ lúc trước một mực bế quan, chỉ sợ căn bản không biết Nhan Nguyên bị giết hại trải qua. Lấy nàng tính cách, như hiểu rõ Tịnh Thổ chính là hung thủ, Giao Quang Thánh chủ là miêu khóc con chuột giả từ bi, chỉ sợ không mặt mũi đến linh đường tế bái. Chư vị, Hàn Nguyệt Thánh chủ tế bái sau đó, lại ngược lại đối mặt ở đây chúng tân khách. Ba ngày sau, ta trưởng tỷ khai đàn giảng đạo, Tịnh Thổ bí truyền đại đạo, khiến cho hóa bản dân, thoát ly phàm phẩm, chứng đạo trục tiên. Phàm đại sở cảnh nội con dân đều có thể nghe đạo. Cử động lần này bày ra Tịnh Thổ cùng liên minh bốn nước chi thành ý. Năm nước bách tính người người đắc đạo, sau đó có thể phạt đại minh. Kỳ thực, hôm nay muốn xin nghỉ. Hôm qua ăn đồ hỏng, nửa đêm tại nhà vệ sinh vịn tường nôn mửa. Ấm áp nhắc nhở, mọi người ra ngoài dùng cơm phải cẩn thận, có trời mới biết nhà hàng dùng cái gì rác thải liệu hay là dự chế thái. Chương 200, tội kỷ chiếu chương 200, tội kỷ chiếu Giao Quang Thánh chủ đi rồi. Nàng tới bất ngờ, đi được kinh diễm. Năm nước phạt minh, thật là lớn khí phách. Trong linh đường chúng tân khách đều là trợn mắt há hốc mồm. Thật không hổ là trưởng tỷ. Hàn Nguyệt Thánh chủ ở trong lòng âm thầm tán thưởng. Nói cái gì mày liễu không nhường mày dâu đều là khách khí. Dưới cái nhìn của nàng, Giao Quang Thánh chủ ở xa thiên hạ nam tử phía trên. Giao Quang đi rồi, Hàn Nguyệt nhưng lưu lại. Nàng bế quan nhiều ngày, rất là tưởng niệm Phạm Ly. Muốn tìm lý do tìm hắn nói chuyện, nhưng dưới mắt linh đường tân khách tụ tập, thời cơ cũng không thỏa đáng, Hàn Nguyệt liền đành phải kiềm chế. Ta vừa ra quan liền tới thăm viếng, hắn hẳn là sẽ rất vui vẻ a. Hàn Nguyệt nghĩ như vậy, nhưng nàng lập tức kinh ngạc phát hiện, chính mình tự giác đứng ở Phạm Ly bên trái, đã có nữ nhân đứng ở Phạm Ly bên phải, còn thỉnh thoảng dùng phòng bị ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Đại sở Hoàng Quý Phi, Lữ Phúc Bảo. Nàng vì sao căm thù chính mình? Lữ Phúc Bảo ánh mắt bất thiện, Hàn Nguyệt Thánh chủ trong lòng cũng không thích. Thần công. Trần Công Công thận trọng nói, chuyện chỗ này, lão nô liền hồi cung phục mệnh đi. Từng có lúc, Trần Công Công cũng coi như bành thành trong đệ nhất cao thủ, hoặc là ít nhất là hoàng cung đại nội đệ nhất cao thủ. Đáng tiếc, vật đuổi sao rời, bây giờ hắn đối mặt Phạm Ly, ngay cả nói chuyện lớn tiếng cũng không dám. Bản công hữu lời nói, ngươi thay mặt truyền cho hoàng đế. Phạm Ly lạnh lùng nói. Trần Công Công tim lộn bộ giật mình. Phách lối, bá đạo. Giọng điệu này, tựa như tùy thời đều muốn tạo phản, nơi nào còn có mảy may quân thần chi lễ. Có thể lao thái giám dùng khỏe mắt dư quang liếc trộm tả hữu, trong linh đường tụ tập đại sở ngũ phẩm trở lên các cấp quan biên, lại không người tỏ vẻ dị nghị. Ngụy, Hán, nô tam quốc sứ thần, thì một bộ đương nhiên bộ dáng. Đúng, lao nô nghe, mời tấn công ngài phân phó. Lao thái giám bất đắc dĩ, chỉ có thể con cong thân thể, như cái con tôm bự tựa như trở lệnh. Nhan phu tử tại triều ta làm quan vi ngôn nhẹ, là hoàng đế không biết nhìn người, không thể tận dụng người mới. Nhan phu tử là đại sở bỏ mình, hoàng đế hạ chỉ trợ cấp, lại ngôn ngữ nhạt nhẽo, lệnh quần thần thất vọng đau khổ. Bởi vậy, bản công đề nghị. Lao thái giám nghe được liên tục nuốt nước miếng. Phạm Ly thật to gan a. Hắn lại trước mặt mọi người chỉ trích hoàng đế, với lại bày đủ trưởng bối kiêu ngạo, một bộ lao tử giáo huấn nhi tử bộ dáng. Bản công đề nghị, hoàng đế ngay lập tức hạ tội kỷ chiếu. Soạn. Linh đường trong, đám người kinh hãi, không chút nào kém hơn vừa nãy giao quang thánh chủ nói muốn thảo phạt đại minh. Thân tử nhường hoàng đế hạ tội kỷ chiếu. Này này cái này cũng thái quần tay. Không hiểu ra sao rất nhiều vị đại thần trong đầu cũng nhảy ra ba chữ này. Tội kỷ chiếu. Trần Công Công run giọng nói, thần công, ngài là nghiêm túc. Loại yêu cầu này, lão thái giám hồi cung phục mệnh, làm sao mở miệng được? Hắn lại dùng ánh mắt cầu khẩn đi xem Hàn Nguyệt thánh chủ. Rốt cuộc, Hàn Nguyệt là hạng sung mẹ nuôi. Nàng còn chưa quên chớ. Chán, hình như quên. Hàn Nguyệt thánh chủ duy trì nhất quán khó gần khí chất xuất trần, chỉ là một đôi xinh đẹp đôi mắt đẹp ngẫu nhiên thiết hướng bên người nàng Phạm Ly, bán trong nữ nhân tâm chân thực tâm trạng. Trần Công Công, lão thái giám không hiểu. Hắn thở nhỏ vào cung làm thái giám, chưa bao giờ trải qua chuyện nam nữ, đôi nam nữ tình thì nhất khiếu bất thông. Tấn công, tội kỷ chiếu không thể coi thường, người xem. Bất đắc dĩ, Trần Công Công chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhưng hắn vừa mở miệng, liền bị Phạm Ly phất tay ngắt lời. Đây là triều chính đại sự, Trần Công Công là thái giám, không có quyền hỏi đến, chỉ nhanh chóng thay bản công truyền lời. Hôm nay mặt trời lặn trước, bản công hy vọng nhìn thấy hoàng đế tội kỷ chiếu. Trần Công Công một gương mặt mo làm mướp đáng hình. Nếu bệ hạ không chịu hàng chiếu đâu? Hắn năng lực 100% khẳng định, hạng sung có phải không nguyện ý Phạm Ly nghe vậy cười lạnh. Nếu như cương quyết đúng như đây, bản công hội rất thất vọng. Ta đại sở cả triều văn võ cũng sẽ rất thất vọng. Ngụy, Hán, Nô Tam quốc thiên tử đem tỏ vẻ tiếc nuối. Lữ Thành đem gửi công văn đi khiển trách hoàng đế. Làm nhưng, này đều không phải là quan trọng nhất. Phạm Ly hơi chút dừng lại, trong mắt tràn đầy sát khí. Bành Thành 20 vạn vệ thú quân tướng sĩ, đều sẽ không phải. Thường, sinh, khí. Trần Công Công giật mình. Mời tấn công yên tâm, mặt trời lặn trước đó, lão nô định đem bệ hạ tội kỷ chiếu đem lại. Lão thái giám kẻ ra quần đi rồi. Trong linh đường, đại sở quần thần trong lòng cảm khái muôn phần. Tấn công mặc dù bắt nạt hoàng đế, nhưng đúng triều thần đồng nghiệp là thực sự tốt. Nhan Uyên, chết có thể nhắm mắt. Triệu Tư, Lạc Chi, Vương Lãng ba vị sứ thần cũng hai mắt tỏa ánh sáng chằm chằm vào Phạm Ly. Kẻ bề tôi, năng lực đạt tới Phạm Ly dạng này độ cao, đời này gì tiếp? Trần Công Công là buổi sáng rời đi. Giữa trưa lúc, hắn liền bay về Phạm Ly. Lão thái giám trên mặt nhiều một đạo rõ ràng dấu bàn tay, nhìn xem thủ ấn lớn nhỏ, nên nữ nhân lưu lại. Hắn tay nâng nhìn tội kỷ chiếu, cung cung kính kính tại Nhan Uyên quan quách trước, dập đầu, dâng lên tội kỷ chiếu. Phạm Ly tiếp nhận, triển khai đọc, lại khép lại. Các tân khách treo lên 12 phần tinh thần, chờ mong Phạm Ly đọc chậm tội kỷ chiếu. Này có thể quá kích thích. Tội kỷ chiếu. Trăm năm khó gặp kỳ vật, trình độ hiếm hoi thậm chí vượt qua tiên cấp linh bảo. Thiêu hủy. Phạm Ly lại chỉ phun ra lệnh như băng hai chữ. Mọi người lần nữa kinh ngạc. Đốt thánh chỉ. Dùng để tế điện Nhan Uyên sao? Thần công. Đây chính là thánh chỉ. Trần Công Công muốn nói, thiêu hủy thánh chỉ, tội đồng nữ phản. Nhưng hắn suy nghĩ kỹ một chút. Được rồi, không nói cũng được. Phạm Ly căn bản không có phản ứng lao thái giám, ô truy phối hợp với tiếp nhận thánh chỉ, để vào trong chậu than, cùng giấy tiền vàng mà cùng hóa thành cho. Nhan tiên sinh, thật có lỗi. Phạm Ly có thể vì ngươi làm tạm thời chỉ có nhiều như vậy. Về phần báo thủ, còn cần thời gian. Nhìn tiên sinh ở dưới cửu tuyển, năng lực lại kiên nhẫn chờ đợi. Phạm Ly như nói một mình nói xong, bên cạnh hắn Lữ Phúc Bảo cuối cùng nhịn không được, hoa đau khóc thành tiếng. Sau đó, nữ nhân không để ý ở đây có bao nhiêu một đôi mắt, trực tiếp nhào vào Phạm Ly trong ngực, ngao ngao khóc lớn lên. Lữ Phúc Bảo được sắc phong làm hoàng quý phi, thì có một thời gian. Nàng mặc dù ưu cư thâm cùng, nhưng chân dung sớm đã lưu chuyển ra đi, tăng thêm hôm nay mặc áo để tàng, đặc biệt để người chú ý ở đây tân khách, dường như đều biết Lữ Phúc Bảo thân phận. Đại sở hoàng quý phi là một tên đã chết thái thường tự chúc quan mặc áo để tang, này đã vô cùng hoang đường. Nàng không để ý nam nữ đại phòng, trước mặt mọi người nhào trong ngực tấn công khóc thút thít, càng là hơn, càng là hơn. Văn võ quần thần xem xét Lữ Phúc Bảo, lại xem xét Phạm Ly. Tấn công đang dùng nhẹ tay phủ người phụ nữ phía sau lưng, cũng cúi đầu tại bên thai nàng nói xong trấn an lời nói. Thực sự là trai tài gái sắc, mãnh liệt cầu sinh dục, nhường sở thần nhóm phương thức tư duy trở nên dần dần kỳ lạ. Trước mắt hình tượng, nhưng dần dần hợp lý. Phiên linh cứu đi, bản công muốn đưa Nhan tiên sinh cuối cùng đoạn đường. Phạm Ly ra lệnh một tiếng, phiên quan tài xuất phủ. Hắn là Nhan Nguyên lựa chọn hạ táng nơi, là Lộc Minh thư viện phía sau núi. Trong núi này, táng nhìn đại sở lập quốc đến nay lịch đại tiên hiển. Nhan Nguyên sau lưng cùng nhóm hiền tiếp giáp, hẳn là một không tệ sắp đặt. Tang sự xong xuôi, tân khách đại bộ phận tản đi. Triệu Tư, Đặng Chi cùng Vương Lãng lại đi vào Phạm Ly trước mặt, ba người đúng là mặt dầu dĩ. Tấn công, việc lớn không tốt. Chương 201, nữ nhi quốc chương 201, nữ nhi quốc Phạm phủ, Giang Sơn Cát. Phạm Ly mời Tam quốc sứ thần ngồi xuống nói chuyện, nhưng ba sứ muốn nói lại thôi, ánh mắt thỉnh thoảng thiết hướng Phạm Ly bên cạnh Hàn Nguyệt thánh chủ. Phạm Ly hiểu liền. Thánh chủ, gọi ta Hàn Nguyệt là được. Hàn Nguyệt nhíu mày, hỏi, ngươi sẽ hô thành Câu thánh chủ sao? Vì sao cùng ta như vậy xa lạ, nặng bên này nhẹ bên kia? Phạm Ly vẻ mặt sững sờ, trong lòng tự nhủ lão tử kém chút chết trong tay ngươi, cùng ngươi xa lạ không phải đương nhiên sao? Đó, lão tử cũng không phải thụ ngược đãi cuồng, còn muốn để ngươi nhiều thọt mấy kiếm. Khục, Hàn Nguyệt. Xưng hô sửa lại, nữ nhân trong mắt lập tức hiện ra ý mừng. Làm gì? Ngươi đi ra ngoài một chút. Phạm Ly hơi chút dừng lại, sửa lời nói, mời ngươi đi ra ngoài trước một chút, ta muốn làm việc công, muộn giờ lại chiêu đãi ngươi. Thử, ta dùng ngươi chiêu đãi sao? Hàn Nguyệt ngoài miệng nói như vậy, lại ngoan ngoãn đứng dậy, nhẹ nhàng bước liên tục đi ra Giang Sơn Cát. Xác định Hàn Nguyệt thánh chủ đi xa, Phạm Ly mới một lần nữa mở miệng, ba vị quý sứ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Triệu Tư, Đặng Chi cùng Vương Lãng, ba người ngươi nhìn ta nhìn ngươi.
Đặng Chi cười khổ nói, nhường hạ quan mà nói đi.
Kỳ lạ, Tam Quốc sứ thần dường như nói cho đúng là cùng một sự kiện.
Trong khoảng thời gian này, Phạm Ly chủ yếu tinh thần và thể lực cũng tại Vân Mộng Sơn, Thanh Vân Tông, xác thực chưa từng có độ chú ý Tam Quốc. Lẽ nào xảy ra chuyện?
Sau ba ngày, Giao Quang Thánh Chủ sẽ tại Bành Thành khai đàn, giảng kinh truyền đạo. Tấn Công có biết, nàng tại trong vòng nửa tháng, liên tục tại Ngụy, Hán, Nô Tam Quốc khai đàn ba lần, các giảng kinh truyền đạo năm ngày.
Nói đến đây, Đặng Chi sắc mặt biến đổi, tựa đang nhớ lại một hồi ác mộng.
Phạm Ly nghe vậy nhíu mày.
Giao Quang Thánh Chủ khai đàn giảng đạo, tin tức này hắn tự nhiên đã sớm biết. Nhưng giảng đạo nội dung cụ thể, hắn lại chậm chạp chưa nhận được tình báo.
Phạm Ly đột nhiên ý thức được chính mình sơ sẩy,
không thể không nhận được tình báo, mà là tình báo căn bản truyền không ra.
Tam Quốc cũng đang cố gắng giảm xuống chuyện này ảnh hưởng.
Rốt cục có chuyện gì vậy?
Phạm Ly trầm giọng hỏi.
Hắn vốn cho rằng Giao Quang Thánh Chủ chỉ là đi ngang qua sân khấu, là liên minh năm nước người khởi xướng, nghĩ tại các quốc gia bách tính trước mặt soát cái quần mặt.
Nhìn tới, không phải như vậy đơn giản.
Tam Quốc phái sứ giả đến truyền lại thông tin, không còn nghi ngờ gì nữa, không có ý định giấu giếm Phạm Ly.
Bị giấu giếm đối tượng không phải vương triều cao tầng, đó chính là tầng dưới,
tầm thường lao bách tính.
Thánh Chủ truyền đạo,
mê hoặc lòng người.
Đặng Chi chậm rãi phun ra tám chữ.
Lúc nói chuyện, hắn nhịn không được hướng Giang Sơn các bên ngoài nhìn lại, như là sợ bị ai nghe thấy.
Chỉ sợ, có phải không muốn cho Hàn Nguyệt Thánh Chủ nghe thấy?
Làm sao mê hoặc lòng người?
Phạm Ly tiếp tục hỏi.
Thánh Chủ giảng, tên là Thánh Âm Huyền Kinh.
Kinh này văn, vẹn vẹn thích hợp với nữ tử.
Như nữ nhân theo Thánh Âm Huyền Kinh nội dung tu hành, không tá trợ linh bảo, đang dược, không cần cao bao nhiêu thiên phú tư chất, tùy tiện có thể nhập đạo.
Tư chất thượng phẩm người, chỉ cần chuyên cần khổ luyện, trong vòng trăm năm tất vào hợp đạo cảnh.
Tư chất trung phẩm người, có thể thành hóa thần.
Tư chất hạ phẩm người, cũng có thể tu kim đan, thậm chí kết nguyên anh.
Phạm Ly triệt để động dung.
Ghê gớm,
thật sự ghê gớm.
Thế giới này cũng không phải là người người đều có thể tu luyện.
Chỉ vì linh bảo, đan dược các loại tư nguyên quá mức sang quý, căn bản không phải dân chúng tầm thường năng lực gánh vác.
Dân chúng tầm thường con cháu có trung phẩm, thượng phẩm tư chất nếu hung hãn không sợ chết, có can đảm chém giết, có thể suy xét dấn thân vào quân lữ.
Trong quân có miễn phí công pháp, quân lương cũng không phải vàng bạc vật, mà là các loại tu hành tài nguyên.
Thì có may mắn người bị thư viện, tông môn chọn chúng, từ đây một bước lên mây.
Nhưng dạng này người là cực thiểu số, xác suất đây Phạm Ly kiếp trước mua sổ số còn hiếm có.
Về phân bách tính nhân gia hạ phẩm tư chất, bất luận thư viện, tông môn, mộ binh cũng không đủ tư cách, cũng chỉ có thể cam tâm cả đời phàm nhân.
Giao Quang Thánh Chủ bốn quốc truyền đạo, miễn phí tuyên truyền giảng giải Thánh Âm Huyền Kinh không cần linh bảo hộ thân, đan dược phụ trợ, liền có thể tu hành.
Quân đội, thư viện, tông môn điện tịch, đan dược, linh bảo tài nguyên, từ đây trở nên không đáng một đồng.
Thậm chí, vương triều đúng bách tính thì không còn có lực hấp dẫn.
Bởi vì các nàng chỉ cần khắc khổ tu hành Thánh Âm Huyền Kinh có thể thoát ly phàm tục, bước vào tu hành giới.
Từ đây nhàn vân giá hạ, khiếu ngạo núi rừng.
Đặng Chi càng nói, sắc mặt liền càng phát ra khó coi.
Phạm Ly giữ im lặng, trong lòng sát thực cực kỳ rung động.
Hắn không hiểu,
Thánh Âm Huyền Kinh,
sát thực không tầm thường,
có thể khiến cho thiên hạ nữ tử tu hành nhập đạo.
Giao Quang Thánh Chủ miễn phí tuyên truyền giảng giải Thánh Âm Huyền Kinh loại hành vi này nào chỉ là hào phóng,
quả thực là vĩ đại.
Rốt cuộc, thế tục gian khổ, bách tính thực tế gian khổ.
Dù là Thánh Âm Huyền Kinh chỉ có thể nhường nữ tử tu luyện, Giao Quang Thánh Chủ cũng coi như nhường trên đời một nửa người thoát ly khổ hải.
Như Giao Quang Thánh Chủ không có bất kỳ cái gì tư tâm, chuẩn bị ở sau, nàng tiểu chân có tư cách được phong làm còn sống thánh nhân.
Chí ít, là thánh mẫu.
Đặng đại nhân, mời tiếp tục.
Phạm Ly giọng nói nhẹ nhàng nói.
Hắn hiểu rõ, trọng đầu hí ở phía sau.
Đặng Chi gật đầu, chật vật nuốt xuống một ngụm nước miếng.
Thánh Âm Huyền Kinh cùng chia tam thiên, theo thứ tự là khổ hải bị ngạn cực lạc.
Giao Quang Thánh Chủ khai đàn, chỉ đem khổ hải thiên.
Tu hành khổ hải chỉ có thể đến trúc cơ cựu phẩm đại viên mãn, ngay cả kim đan cũng tu không ra, cũng là không cách nào tích gốc, không coi là chân chính người tu hành xuất thế.
Bị ngạn tiên, cao nhất có thể tu tới hóa thần đại viên mãn chi cảnh.
Cực lạc tiên, cao nhất có thể tu tới độ kiếp, phi thăng thành tiên.
Giao Quang Thánh Chủ nói, bị ngạn cùng cực lạc hai thiên là tịnh thổ bí mật bất truyền, chỉ có tịnh thổ con dân mới có thể miễn phí tập được.
Đặng Chi nói xong, ảo não cúi đầu, đúng là tại cố nén nghẹn nào.
Đặng đại nhân làm sao vậy?
Phạm Ly nghi ngờ nói.
Vương Lãng ở một bên giải thích, tấn công, từ Giao Quang Thánh Chủ tuyên truyền giảng giải Thánh Âm Huyền Kinh ta Tam Quốc liền liên tiếp có nữ tử vứt bỏ quốc rời nhà, tìm nơi nương tựa tịnh thổ.
Tổng số người đã đạt hơn mấy chục vạn.
Hắn thở dài, tiếp tục nói, trong đó thì bao gồm Đặng đại nhân Thiên Kim.
Phạm Ly trầm mặc.
Giờ phút này, hắn đã hiểu Giao Quang Thánh Chủ tính toán,
vẫn đúng là đủ vô sỉ.
Bốn quốc cùng tịnh thổ vừa mới kết minh mấy ngày,
Giao Quang Thánh Chủ thế mà dùng Thánh Âm Huyền Kinh làm mồi dụ, bắt cóc liên minh bốn quốc nhân khẩu.
Nhưng nghĩ cũng đúng, phản âm tịnh thổ cao thủ nhiều như mây, nhưng muốn khai quốc lại thiếu hụt tài nguyên chính là thổ địa cùng dân số.
Trong đó, dân số càng là hơn cực kỳ trọng yếu.
Rốt cuộc Trung Nguyên phân tranh, đông tây nam bắc lại đều có không ít man hoang chi địa, thật giống như Đại Tấn chỗ Vạn Trùng Sơn Nam Lĩnh.
Phản âm tịnh thổ tại phương tây,
nếu là Giao Quang Thánh Chủ không chê, một đường hướng tây có nhiều vô chủ hoàng vu địa giới.
Phạm Ly đột nhiên hiếu kỳ hỏi, dường như vậy bắt cóc dân số, lẽ nào ba vị bệ hạ thì mặc kệ không hỏi sao?
Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền,
ba người này đều không phải là người chịu thua thiệt,
trừ phi không thể làm gì.
Vương Lãng cười khổ, Giao Quang Thánh Chủ nói rõ,
chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Ta ba nhà bệ hạ mặc dù khó chịu trong lòng, lại cũng chỉ có thể nhẫn lại. Rốt cuộc, liên minh kháng rõ là đại sự. Phạm Ly gật đầu. Ngụy, Hán, Nô Tam quốc vừa mới thành lập, trong nước thế cuộc bất ổn, thực sự cần tịnh thổ chi này cường đại đồng minh, chẳng trách ba tên kia vui lòng ăn thiệt ngầm. Nhưng Phạm Ly lại nghĩ tới một vấn đề, nhịn không được hỏi, đến tận đây một lần lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tịnh thổ cho dù dụ dỗ 10 vạn nữ tử, 100 vạn nữ tử lại như thế nào? Không có nam nhân, làm sao nối dõi tông đường, kéo dài quốc phúc? Vương Lãng tiếp xuống trả lời, nhường hắn giật mình kinh ngạc. Thánh âm huyền kinh sắc thực thần diệu phi phàm. Nữ tử chỉ cần tu hành bị ngạn thiên, liền có thể dẫn vào nhật nguyệt tinh hoa, từ kết châu thai. Sau 10 tháng, nhất định sinh hạ một tên hài nhi, với lại chỉ là bé gái. Phạm Ly một câu cờ mở nở kém chút phun ra ngoài. Sinh sản đưa tính. Nữ nhi quốc.